Chương 2669, Tây Thủy Tam Kiếm. Chương 2669, Tây Thủy Tam Kiếm. Hoang Vương cũng không sợ gió lớn xé lưới sao? Chỉ bằng hắn, sướng sao? Tây Thủy, Bạch Đế Thành, lầu 8 Trích Tinh Lâu, một trong Tây Thủy Tam Kiếm, Thảo Kiếm Khấu Tam Quân lộ vẻ khinh thường, hoặc có thể nói là không phục. Chỉ là người biên hoang cũng dám xưng vương xưng bá, chẳng phải khiến người ta chế nhạo sao? Trong núi không hổ, khỉ xưng đại vương mà thôi. Một kiếm khác trong Tây Thủy Tam Kiếm, Hoa Kiếm Tiêu Ứng Hồ một mình uống cạn một ly, rung núi đắc ý, vốn dĩ đối với hoang không có gì hứng thú, hiện tại xem ra, có lẽ cần đi một chuyến đến rồi. Nếu không, chẳng phải để người đời chê cười Tây Thủy không có người sao? Hy vọng đáng để đi một chuyến nhé, đừng lại là hư danh nói chơi, vậy thì không thú vị. Khấu Tam Quân thản nhiên nói. Đàm Phong Tần, ngươi có đi không? Tiêu Ứng Hồ liếc nhìn Đàm Phong Tần đang tựa lan can nhìn ra sông. Đàm Phong Tần này, từ khi đi xa nhà một lần về sau, tính cách đại biến. Trước kia tự tin cao ngạo, sau khi trở về lại trở nên trầm mặc, thậm chí có chút quái gở. Rất nhiều người suy đoán, có phải hắn đã chịu đả kích gì không, nhưng lại không ai dám hỏi. Đàm Phong Tần không nằm trong danh sách Tam Kiếm, không phải vì thực lực hắn không bằng Tam Kiếm, mà là hắn không dùng kiếm, đồng thời cũng bởi vì hắn xuất thế tương đối muộn. Hắn và Tam Kiếm tuổi tác tương đương, Tam Kiếm mười mấy tuổi đã bắt đầu bước chân vào giang hồ, hắn xuống núi chưa đến 3 năm. Thượng nguồn Tây Giang chỉ là một ngọn tuyết sơn, ban đầu chỉ có dòng suối nhỏ tí tách chảy, đến Bạch Đế Thành đã biến thành đại giang quần quận. Một trong Tam Kiếm, Thủy Lưu Kiếm Thủy Hà Lưu chính là tại sông Tây Giang nội đạo, trở thành một đời kiếm thuật tông sư. Khấu Tam Quân cũng vậy, Tiêu Ứng Hồ cũng thế, sau lưng là hai đại gia tộc của Tây Giang, công pháp, tài nguyên đều không thiếu, thứ gì cần có đều có. Duy chỉ có Thủy Hà Lưu là thân phận dân thường mà lại sánh vai thiên tài. Các ngươi là nghi ngờ Lưu Nguy An hay là nghi ngờ đệ nhất kiếm tiên? Đàm Phong Tần không quay đầu lại, một câu nói thở lại khiến Khấu Tam Quân và Tiêu Ứng Hồ đồng thời biến sắc. Đàm Phong Tần, ngươi muốn nói gì? Khấu Tam Quân ngồi thẳng dậy. Ta đang tự hỏi một vấn đề, Đàm Phong Tần nói. Vấn đề gì? Tiêu Ứng Hồ nhìn chằm chằm vào sau lưng hắn. Vì sao Tiên Kiếm Môn lại không có động tĩnh? Theo lý mà nói, Tiên Kiếm Môn đáng lẽ đã sớm phải giết đến đệ tam hoàng rồi, thế nhưng đã qua 5-6 ngày rồi, Tiên Kiếm Môn lại yên tĩnh đáng sợ, điều này biểu thị cái gì? Đàm Phong Tần rốt cục quay đầu lại, tiếng bước chân vừa vặn dẫm lên bậc thang cuối cùng, một nữ tử tựa như tiên tử xuất hiện ở tầng 8. Lâm Giang tiên tử, mỹ nữ số 1 Tây Thủy. Bái kiến tiên tử. Tiêu Ứng Hồ và Khấu Tam Quân đồng thời đứng dậy. Dù hai người kiêu ngạo đến đâu, trước mặt Lâm Giang tiên tử cũng không có tư cách ngang ngược. Lâm Giang tiên tử dù là gia thế, thực lực, danh tiếng đều hơn hẳn hai người, ngay cả khi gặp một số tộc trưởng đại tộc, nàng cũng ngang hàng mà giao tiếp. Đàm công tử, Tiêu công tử, Khấu công tử. Lâm Giang tiên tử dịu dàng khẽ chào. Nàng không chỉ rất xinh đẹp, giọng nói cũng cực kỳ êm tai, như hoàng anh xuất gốc. Những người từng bái kiến Lâm Giang tiên tử đều nói không cách nào tìm được khuyết điểm trên người nàng. Ta cho rằng lần này sẽ không đến muộn, không ngờ vẫn đến muộn, thứ tội, tiên tử thứ tội. Bóng người lóe lên, một đại hán uy mãnh cực kỳ xuất hiện. Người này lưng hùm vai gấu, tướng mạo đường đường, bộ râu lộn xộn lại cho người ta một cảm giác tiêu sái. Hắn đối với Lâm Giang tiên tử nhẹ răng cười, lộ ra hai hàm răng trắng non chỉnh tề. Bái kiến chư công tử. Lâm Giang tiên tử không hề gợn sóng, qua nét mặt của nàng cũng biết, nàng đã thấy mà không lấy làm lạ. Chư Kỳ Trung, lại đi đâu trộm chó sao? Khấu Tam Quân trêu chọc nói. Chư Kỳ Trung là một kẻ quái dị ở Tây Thủy, không ai biết hắn từ đâu đến, một thân thực lực cường đại đáng sợ, không hảo tiểu không háo sắc, duy chỉ có đối với thịt chó tình hữu độc trung. Người ta không muốn bán cho hắn, hắn liền trộm. Vì chuyện này, hắn không biết bao nhiêu lần bị người mắng, hắn dạy mãi không sửa. Lần này muộn nhưng không trách ta được. Chư Kỳ Trung vẻ mặt thần bí nói, các ngươi biết ta gặp ai không? Ngươi không nói chúng ta làm sao đoán được? Khấu Tam Quân nói. Đừng vòng vo nữa, nói mau. Tiêu Ứng Hồ không kiên nhẫn thúc giục. Thập giới đại sư. Chư Kỳ Trung thấy Lâm Giang tiên tử cũng lộ vẻ tò mò, lập tức không còn vòng vo nữa, công bố đáp án. Thập giới đại sư. Mấy người đều động dung. Thập giới đại sư đến Tây Thủy làm gì? Ở đâu? Đàm Phong Tần hỏi. Ba người Khấu Tam Quân cũng chằm chằm nhìn Chư Kỳ Trung không chớp mắt. Ta nhìn thấy thập giới đại sư ở Ma Quỷ Hải, hắn đến Tây Thủy làm gì ta cũng không biết, ta còn không kịp nói chuyện với hắn, hắn liền biến mất. Chư Kỳ Trung nói. Biến mất là có ý gì? Tiêu Ứng Hồ hỏi. Vèo một cái, không thấy nữa rồi. Ta cảm thấy đại sư hẳn là đã tiến vào Ma Quỷ Hải, nhưng không cách nào khẳng định, tốc độ của hắn quá nhanh. Chư Kỳ Trung nói. Mấy người lần nữa động dung. Chư Kỳ Trung tuy là người chơi thế bất cần, nhưng thực lực lại không phải nói đùa. Bằng việc hắn dám một mình tiến vào Ma Quỷ Hải là có thể nói rõ thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Dân số Tây Thủy mấy tỷ người, có thể đi vào Ma Quỷ Hải sau đó toàn thân trở ra thì ít càng thêm ít. Chư Kỳ Trung đã vài lần tiến vào Ma Quỷ Hải, thế mà thực lực của hắn lại không thể nhìn rõ hướng đi của thập giới đại sư. Tu vi của thập giới đại sư cao đến mức khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Thập giới đại sư tiến vào Ma Quỷ Hải, hẳn là Ma Quỷ Hải sắp xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Ứng Hồ trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều điều. Ma Quỷ Hải ngày nào mà chẳng có chuyện xảy ra? Khấu Tam Quân lại thờ ơ, với con người thập giới đại sư, việc hắn xuất hiện ở Tây Thủy mà không thông báo cho các gia tộc khác, chứng tỏ khả năng rất lớn là việc riêng. Khấu công tử nói rất đúng. Lâm Giang tiên tử đồng ý thuyết pháp của hắn. Nếu là cao thủ khác lén lút lẻn vào Tây Thủy, có khả năng có mưu đồ. Nhưng đó là thập giới đại sư, hắn sẽ không làm những việc bất hợp pháp. Thập giới đại sư sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Ma Quỷ Hải. Ta cuối cùng cảm thấy có chuyện muốn xảy ra. Tiêu Ứng Hồ kiên trì ý nghĩ của mình. Chuyện Ma Quỷ Hải, cứ để các trưởng bối lo lắng đi. Chúng ta hay là nói về Lưu Nguy An đi. Ta cảm thấy nên đi gặp người này một lần, kẻo hắn lại cho rằng thiên hạ chỉ có biên hoang mà dám xưng vương. Hắn có biết chữ vương viết thế nào không? Khấu Tam Quân trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Lưu Nguy An, xưng vương, tình huống thế nào? Chư kỳ chung những ngày này đều ở Ma Quỷ Hải, không rõ tình hình bên ngoài, rất là kinh ngạc. Vương, không phải là tùy tiện có thể gọi. Tiêu Ứng Hồ kể lại chuyện ở đệ Tam Hoang. Cha mẹ ơi, đỡ được một kiếm của đệ nhất kiếm tiên mà không chết còn có thể phản kích sao? Chư kỳ chung kinh ngạc không thôi. Ánh mắt hắn đảo qua Đàm Phong Tần và Lâm Giang Thiên Tử, xác nhận Tiêu Ứng Hồ không lừa dối mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, các ngươi muốn đi đệ Tam Hoang, không phải là muốn cùng Lưu Nguy An đánh một trận đấy chứ? Nếu không thì sao? Khấu Tam Quân nhướng một chút lông mày sắc bén. Ta không đi. Chư kỳ chung lắc đầu như trống lắc. Vì sao? Tiêu Ứng Hồ kỳ quái. Một canh giờ trước, người mù ven đường đã xem bói cho ta, nói không nên đi bên hoàng, nếu không sẽ gặp vận rủi. Chư kỳ chung nói. Bốn người Khấu Tam Quân đều há hốc mồm kinh ngạc. Chương 2670, phai mở kiếm ý. Chương 2670, phai mở kiếm ý. Trong sâu thẳm hạch tâm trận pháp, tiếng sấm sét vang vọng, từng tiếng một, tựa như hồng mông sơ khai, lại phản phất Phật Sơn sụp đổ, địa liệt. Thân thể Lưu Nguy An một lần lại một lần phân giải, rồi tái tạo, phân giải, rồi tái tạo. Mỗi lần phân giải, thanh lợi kiếm vô hình quấn quanh kinh mạch lại thiếu đi một phần. Đây chính là kiếm ý của đệ nhất kiếm tiên Liễu Vô Trần. Lưu Nguy An vốn tưởng rằng bằng vào tu vi của mình, có thể dễ dàng khu trừ kiếm ý này. Ai ngờ, kiếm ý không những không bị khu trừ mà suýt nữa còn khiến chính mình tan rã. Cuối cùng vẫn là nhờ vào trận pháp mới đứng vững được thân thể. Đối với thương thế của hắn, Sở Khiếu Hoa Tử, Điếu Đầu lão nhân, Thạch Trung Ngọc cùng những người khác đều bó tay không thể liệu được. Từ Bán Tiên cũng không để ý tới, Tôn Linh Chi nếm thử trị liệu, còn chưa kịp đến gần đã bị kiếm ý kích thương, suýt chút nữa bỏ mạng. Tình trạng của Lưu Nguy An tiếp tục chuyển biến xấu. Cố tiểu thư đang bế quan đã xuất quan, đưa cho Lưu Nguy An một phương pháp. Hiệu quả thì có, cái giá phải trả là Lưu Nguy An chết đi sống lại. Kiếm ý bên trong ẩn chứa ý chí vô thượng của Liễu Vô Trần, như tế bào ung thư không ngừng phân tách. Lưu Nguy An tự nhận là người từng trải, đại thần cũng đã gặp không ít, thế nhưng kiếm ý đáng sợ đến mức này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Suốt một tháng trời, vô số lợi kiếm chẳng chịt chỉ còn lại một thanh. Lưu Nguy An lại không tiếp tục làm cho nó phai mờ, mà dùng chân nguyên cất giấu luồng kiếm ý này vào khí hải. Hắn muốn dùng luồng kiếm ý này để ma luyện chân nguyên của mình. Theo trong trận pháp bước ra, hắn cảm giác thiên địa đều đã bất động. Một bước chân đặt xuống, đi tới khuê phòng của Tôn Linh Chi. Tôn Linh Chi vì muốn chữa thương cho hắn mà mạo hiểm đến gần, bị kiếm ý của Liễu Vô Trần kích thương, cho đến hôm nay vẫn chưa khỏi hẳn, ngược lại tu vi bị bào mòn, sinh cơ không ngừng bị suy yếu. Tôn Linh Chi bản thân là đại phu, lại bó tay không liệu, có thể thấy được sự đáng sợ của đệ nhất kiếm tiên. Tôn Linh Chi vốn giật mình, đợi đến khi nhìn rõ là Lưu Nguy An về sau, vẻ cảnh giác trên mặt hóa thành sự yếu ớt. Lưu Nguy An đặt bàn tay lên lưng nàng, chỉ trong mấy hơi thở, Tôn Linh Chi liền cảm thấy thân thể ấm áp, nỗi đau đớn biến mất hoàn toàn. Bất chi bất giác nàng liền ngủ thiếp đi. Khi nàng tỉnh lại, thân thể đã khôi phục, luồng lực lượng vẫn tiếp tục phá hoại thân thể nàng đã biến mất không còn tăm hơi. Ta hôm nay mới tính toán minh bạch, cực hạn lực lượng là có sinh mạng. Tôn Linh Chi bước xuống giường, không mang giày, chân trần, đi đến trước mặt Lưu Nguy An. Lưu Nguy An đang ngửa đầu, nhìn bản đồ kinh mạch treo trên vách tường. Những ngày này ngươi vất vả rồi. Lưu Nguy An xoay người lại. Tôn Linh Chi đang mặc áo ngủ, rất mỏng manh, xuyên qua lớp áo ngủ, có thể mơ hồ thấy được đường cong và hình dáng cơ thể bên trong. Tôn Linh Chi sau khi tỉnh ngủ còn có thêm một chút lười biếng, khuôn mặt trắng hồng, vô cùng mịn màng. Lần thống khổ này đối với ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Tôn Linh Chi không để ý, thân là thầy thuốc, có thể may mắn thể nghiệm các loại thống khổ là một loại thu hoạch. Thể nghiệm xong rồi chết, đó là bất hạnh, thể nghiệm xong rồi còn sống, đó là thu hoạch. Đúng dịp. Khoe miệng Lưu Nguy An tràn ra một nụ cười. Thế nào? Tôn Linh Chi nhìn hắn. Một kiếm của Liễu Vô Trần cho ta rất nhiều dẫn dắt, Lưu Nguy An nói. Nếu như Liễu Vô Trần biết một kiếm này không giết được ngươi, liệu hắn có hối hận không? Mắt Tôn Linh Chi rất sáng, phảng phất sẽ sáng lên. Chính nàng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, có Lưu Nguy An ở đâu, trong mắt nàng không chứa nổi thứ gì khác. Cường giả sẽ không hối hận. Lưu Nguy An vươn vai mệt mỏi, có chút đau đầu nói, vẫn còn quá cùi bắp. Ngươi đã rất mạnh rồi, Liễu Vô Trần dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, đổi thành những người khác, trước mặt ngươi phải quỳ. Ngươi trong mắt rất nhiều người là một kỳ tích, Tôn Linh Chi nói. Lần này bố trí trận pháp xong, ta xem ai còn dám đến đệ Tam Hoang Dương Oai, cần phải đánh cho bọn hắn ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra, Lưu Nguy An đoán hận nói. Trận pháp của đệ Tam Hoang, bố trí lại rồi phá rồi lại bố, qua lại rằng có bao nhiêu lần rồi. Lãng phí tinh lực của hắn thì không nói, còn lãng phí vô số tài liệu, đặc biệt là lần này, Liễu Vô Trần quả thực nên phanh thây xé xác. Nói cho cùng vẫn là hắn quá yếu, phàm là bố trí trận pháp có thể như đệ nhất sát trận vậy, xem ai dám đến. Đừng nói đệ nhất kiếm tiên, 10 đại kiếm tiên tề tụ cũng phải suy nghĩ kỹ. Ta có một đề nghị, Tôn Linh Chi bỗng nhiên nói. Nói đi. Vị trí của Bách Lý Quan có thể dịch chuyển về phía trước 500 km, Tôn Linh Chi nói. 500 km. Dù sao những khu vực đó đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta rồi, di chuyển cũng sẽ không có người có ý kiến, Tôn Linh Chi nói. 500 km không có cửa ải có thể giữ, không tốt. Lưu Nguy An lắc đầu, muốn di chuyển thì di chuyển 1.500 km, chỗ đó có một hồ La Quan, trấn khẩu kiến tại hồ La Quan, có thể tiến công, có thể lùi giữ. 1.500 km. Tôn Linh Chi kinh hãi, do dự nói, có thể nào quá liều lĩnh không? Cũng có chút áp lực. Di chuyển 1.500 km thì cứ cách 300 km phải xây một tòa thành trì. Tính xuống, phải đồng thời kiến tạo 5 tòa thành. Nhân lực thì không thành vấn đề, chỉ là tài liệu e rằng có chút căng thẳng, Lưu Nguy An nói. Tài liệu để kiến tạo 5 tòa thành trì tự nhiên là đủ, không đủ là tài liệu bố trí trận pháp. Cộng thêm cửa hải hồ lao quan, đó chính là 6 cái trận pháp. Không đúng, là 8 cái, Bách Lý Quan và Linh Lung Thành vẫn phải kiến tạo, không thể từ bỏ, vĩnh viễn phải để lại đường lui cho mình. Người đây là tạm thời nổi hứng, hay là đã sớm có ý định như vậy? Tôn Linh Chi hiếu kỳ. Từng nghĩ tới rồi Lưu Nguy An nói, đệ Tam Hoang tuy nằm ở góc tốt, nhưng khoảng cách Trung Nguyên quá xa, rất nhiều chuyện bất tiện. Nếu có thể nối liền thành một mảnh, đối với chúng ta chỗ tốt là rõ ràng. Càng ngày càng không hiểu ngươi rồi, Tôn Linh Chi thở dài một hơi. Ngươi chữa trị thân thể cho ta không phải lần một lần hai rồi, còn chỗ nào chưa thấy rõ sao? Lưu Nguy An hỏi. Ta không ngờ ra mặt ngươi dậy đến vậy, Tôn Linh Chi mặt thoáng cái đỏ lên. Tại sao lâu như thế cũng không thấy Lưu Nguy An đi ra, hắn không phải đừng nói lung tung, hoang chủ sao có thể có chuyện, hắn khẳng định là đang bận chuyện gì đó. Cái này đã một tháng rồi, ta nghe có người nói, Lưu Nguy An trong trận chiến với Kiếm Tiên, nhìn thì ổn, kỳ thực bị nội thương nghiêm trọng, cố chịu đựng không cho người khác nhìn ra, trên thực tế ngay cả đi đường cũng không được, phải để người bị bể. Nói hiệu nói bượng, hoang chủ vô địch thiên hạ, làm sao có thể bị thương? Hoang chủ nhất định là trong trận chiến này đã có được linh cảm, bế quan tiêu hóa. Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Bây giờ là thời kỳ nào? Thời kỳ mấu chốt để bình an quân quyết trương, hắn Lưu Nguy An có thể an tâm bế quan, ngoại trừ bị thương nặng ra còn có giải thích nào khác sao? Bách Lý Quan bây giờ vẫn là một mảnh phế tích, cái này cũng không thể nói lên điều gì. Còn muốn tự lừa dối mình sao? Chẳng lẽ ngươi không chú ý tới các cao tầng bình an quân đều đồng loạt giữ im lặng sao? Đổi thành bình thường sẽ là thế này sao? Có lẽ trong các phố lớn ngõ nhỏ đống nhiên truyền ra những lời lẽ bất lợi cho Lưu Nguy An. Ban đầu dân chúng bình thường không tin, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Lưu Nguy An lại không lộ diện, số người bán tín bán nghi ngày càng nhiều, thậm chí có người đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai. Đúng lúc đó Lưu Nguy An xuất hiện, tất cả lời đồn đại lập tức tan thành mây khói. Lưu Nguy An tuyên bố một hơi kiến tạo 6 tòa thành trì, lập tức chấn động toàn bộ đệ Tam Hoang. Chương 2671, chiêu công khó. Chương 2671, chiêu công khó. Hà ca, trên quảng trường đã bắt đầu chiêu công rồi, huynh có đi không? Tiểu Trung đội vã đi vào nhà Hà Duyên. Tiểu Trung là người theo chân Hà Duyên từ Trung Nguyên đến đệ Tam Hoang. Hai người từ thân phận người ở đã biến thành có nhà có ruộng, đều cưới được những cô vợ xinh đẹp, sống cuộc sống trước đây chưa từng dám mơ tới. Hà Duyên đã nói với hắn lời gì, từng lời đều ứng nghiệm. Hà Duyên từ nhỏ đã rất có mưu trí, làm người cũng giảng nghĩa khí. Tiểu Trung từ nhỏ đã nghe lời hắn, gặp chuyện không quyết định được ý kiến, điều đầu tiên đều là tìm hắn. Một loạt thay đổi sau khi đến đệ Tam Hoang càng củng cố ý nghĩ của hắn. Dù Hà Duyên bảo hắn lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng sẽ không do dự. Lần thông báo kiến tạo 6 tòa thành trì này là một cơ hội rất tốt, Tiểu Trung trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn cần nghe theo ý kiến của Hà Duyên. Chưa ăn cơm đúng không? Ngồi xuống cùng ăn, Hà Duyên nấu ăn rất ngon, chỉ cần hắn ở nhà, về cơ bản là hắn xuống bếp. Tiểu Trung trước kia thích nhất làm một việc là mua thịt đến nhà Hà Duyên ăn cơm. Vừa vặn đói bụng rồi, Tiểu Trung thành thạo tự đi lấy bát đũa. Số người báo danh có nhiều không? Hà Duyên đặt món ăn cuối cùng xuống nồi, cũng ngồi vào bàn cơm. Không quá nhiều, Tiểu Trung trả lời. Ngươi nghĩ thế nào? Hà Duyên hỏi. Lương gấp đôi, ta muốn đi, Tiểu Trung trả lời. Vì sao đi người ít như vậy, ngươi đã nghĩ đến nguyên do trong đó chưa? Hà Duyên hỏi. Tiền công ở đây kỳ thực đã không thấp, quan trọng nhất là an toàn, không cần lo lắng tính mạng sẽ bị đe dọa. Xuất quan, vậy khó nói rồi. Mặc dù nói ma thú đã tiêu diệt sạch sẽ rồi, nhưng ai cũng biết điều đó là không thể nào. Diện tích lớn như vậy, cá lọt lưới khẳng định không thể thiếu. Người ta cao thủ không sợ, đánh không lại còn có thể bỏ chạy. Chúng ta bất đồng, gặp phải chính là chết, cơ hội chạy thoát để khỏi chết cũng không có. Có mệnh kiếm tiền, cũng phải có mệnh mà tiêu mới được, Tiểu Trung nói. Người đệ Tam Hoang quen dùng Bách Lý Quan làm giới hạn. Đã qua Bách Lý Quan chính là đệ Tam Hoang, ngoài Bách Lý Quan là quân nội. Ngươi có thể nghĩ được điểm này không tệ, Hà Duyên mỉm cười. Rất nhiều người đã có ăn có uống rồi, không muốn mạo hiểm, Tiểu Trung nói. Ngươi cũng có ăn có uống, vì sao còn muốn mạo hiểm? Hà Duyên hỏi. Ta cảm thấy dựa vào bình an quân, đúng vậy, cho dù gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta, Tiểu Trung nói. Lời nói không sai, ta cũng tín nhiệm bình an quân, nhưng hai nạn luôn tồn tại, bình an quân cũng có lúc không thể để ý đến, Hà Duyên nói. Hà ca, ý của huynh là, Tiểu Trung có chút không nắm bắt được. Kỳ thực, rủi ro lớn nhất khi xuất quan không phải là ma thú, Hà Duyên vốn định rót rượu, nghĩ nghĩ rồi lại đặt vò rượu xuống. Hắn chỉ vào một bức địa đồ đơn giản trên vách tường, chậm rãi nói, điều bình an quân không muốn nhất khi xuất quan không phải là ma thú, mà là thế lực Trung Nguyên. Bọn hắn tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế phá hoại công trình xây dựng. Với sự âm hiểm của môn phiệt Trung Nguyên, bọn hắn tất nhiên sẽ tránh nặng tìm nhẹ, tránh bình an quân, ra tay với những người xây dựng công trình như chúng ta. À, Tiểu Trung mạnh mẽ đứng lên. Hắn căn bản không nghĩ tới tầng này, so với ma thú, con người càng đáng sợ hơn. Bằng không tại sao lại có gấp đôi tiền lương còn bao ăn bao ở, hơn nữa ăn Tết còn có thưởng. Dù cho như vậy, vẫn không có bao nhiêu người báo danh, Hà Duyên thản nhiên nói. Cái đó không đi sao? Tiểu Trung có chút sợ hãi. Có rủi ro mới có lợi nhuận, thế nhưng nếu như rủi ro quá lớn, vượt quá lợi nhuận, vậy thì không đáng. Đi. Hà Duyên nói dứt khoát. Cái gì? Tiểu Trung mặt đầy nghi hoặc, nghi ngờ Hà ca có phải đã nói sai lời nói. Không chỉ muốn đi, hơn nữa muốn giống chống thua ở trên mà đi. Cái này đối với người khác mà nói là mạo hiểm, đối với chúng ta mà nói lại là cơ hội. Hiện tại thân phận chúng ta, chỉ cần không mắc sai lầm, làm từng bước, ở đệ Tam Hoàng đứng vững gót chân là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, chúng ta hoặc là không thể chỉ vì chính mình suy nghĩ, chúng ta còn phải vì hậu thế suy nghĩ. Đọc sách, là hy vọng duy nhất của hậu đại giọng Hà Duyên ẩn chứa một sức mạnh nào đó. Tiểu Trung toàn thân nóng gian, vừa kích động vừa hổ thẹn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề con cháu, mọi người đều sống như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì. Nghe lời Hà Ca nói đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, đời chúng ta thì không có hy vọng thay đổi rồi, nhưng con trai thì có cơ hội được đến trường. Hà Ca, huynh nói đi, muốn làm thế nào? Huynh lên tiếng, lên núi xuống biển, đệ tuyệt không hàm hồ. Tiểu Trung lớn tiếng nói. Bước đầu tiên Hà Duyên chậm rãi nói, với tư cách là chủ nhân đệ tam hoàng, Lưu Nguy An rất nhiều việc không cần quan tâm, hắn chỉ cần khống chế đại cục là được. Tuy nhiên, bởi vì Dương Ngọc Nhi và Đường Đinh Đông đã treo một lần, Lưu Nguy An buộc hai người phải dành một nửa thời gian tu luyện. Kể từ đó, rất nhiều việc phải chuyển giao ra ngoài, những việc Lưu Nguy An quan tâm liền có thêm một phần. Hắn vừa nhận được phản hồi từ cấp dưới rằng việc chiêu công không lý tưởng, lập tức có một người tên là Hà Duyên tự tiến cử, nói có thể giải quyết vấn đề chiêu công. Người chính là Hà Duyên. Lưu Nguy An nhìn người thanh niên ra vẻ trấn định, nhưng thực tế lòng bàn tay đã đổ mồ hôi này. Từ trong mắt hắn, hắn nhìn thấy dạ tâm. Hắn không những không ghét, ngược lại có chút vui mừng, bởi vì hắn biết lần tiếp kiến này không lãng phí thời gian. Trên thế giới này, có rất nhiều người năng lực không thể chống đỡ nổi dạ tâm, nhưng càng nhiều khi, năng lực càng lớn, dạ tâm cũng lớn. Rất nhiều người không có dạ tâm, không phải là không muốn có, mà là không có năng lực. Điều này rất tàn khốc, nhưng lại là sự thật, bất luận thời đại nào cũng vậy, tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường. Hà Duyên có thể lấy dũng khí đến gặp hắn, tất nhiên là có thực tài thực liệu. Hà Duyên bái kiến Hoa Vương. Hà Duyên cung kính quỳ xuống hành lễ. Đứng lên mà nói, Lưu Nguy An nói. Vâng. Ngươi nói ngươi biết nguyên nhân việc báo danh không nhiệt tình. Lưu Nguy An nhìn hắn. Tiểu nhân không chắc đáp án có đúng 100% hay không, nhưng tiểu nhân cho rằng ta hiểu tâm lý của công nhân. Hà Duyên trả lời. Nói. Chúng ta không sợ chết, rất nhiều người trong chúng ta đều từ trung nguyên đến, ngàn dặm xa xôi, cựu tử nhất sinh. Điều chúng ta lo lắng chính là sau khi chúng ta chết, sinh kế của vợ con không được đảm bảo. Hà Duyên nói. Vì sao lo lắng sẽ chết? Ma thú về cơ bản đã được thanh trừ, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, ven đường cũng sẽ có bình an quân tuần tra. Lưu Nguy An nói. Thế lực Trung Nguyên cũng không thích đệ tam hoàng, bọn hắn nhất định sẽ đến làm phá hoại. Bọn hắn sợ bình an quân, nhưng sẽ không sợ những công tượng như chúng ta. Hà Duyên nói. Ai nói cho ngươi biết những điều này? Ánh mắt Lưu Nguy An có chút lạnh. Tiểu nhân tự mình đoán. Hà Duyên thành thật nói. Trước mặt Lưu Nguy An, hắn không dám đùa giỡn chút thông minh vật. Rất nhiều người đang lo lắng thế lực Trung Nguyên. Lưu Nguy An hỏi. Vâng. Ngươi nói có biện pháp giải quyết. Là gì? Lưu Nguy An hỏi. Nếu như chúng ta bất hạnh gặp tai nạn tử vong, hy vọng Hoang Vương có thể cho con gái của chúng ta một cơ hội nhập học, đồng thời có thể chăm sóc một chút vợ con của chúng ta, cho các nàng một sự đảm bảo sinh hoạt tối thiểu. Chỉ cần vợ con ổn định, chúng ta dù chết thì có làm sao? Hà Duyên ở câu cuối cùng nói hùng hồn, rất có vài phần lẫm liệt. Ngươi có rõ ràng không? Ta đã chuẩn bị bắt đầu dùng nô lệ. Lưu Nguy An hời hợt nói, khiến sắc mặt Hà Duyên lập tức tái nhợt. Chương 2672, thụ nhân. Chương 2672, thụ nhân. Nghe nói ngươi đã cho vay 100.000 kim tệ, ứng trước tiền lương, chiêu mộ 500 người và đã xuất phát rồi. Đây không phải là một số lượng nhỏ, ngươi sẽ không sợ thua lỗ sao? Lưu Nguy An nửa cười nửa không nhìn hắn. Ta tin tưởng Bình An Quân, càng thêm tin tưởng Hoang Vương. Hà Duyên rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngươi dùng hành động của mình để tự giành lấy cơ hội. Lưu Nguy An mỉm cười, bổn vương cũng không lừa ngươi, ta đang chuẩn bị ký lệnh nô lệ, sự xuất hiện của ngươi đã khiến ta thay đổi ý định. Làm rất tốt, ngươi đã tin tưởng bổn vương không thể phụ lòng tin của ngươi. Cảm ơn Hoang Vương, cảm ơn Hoang Vương. Lòng Hà Duyên dâng lên cùng hỉ, thay đổi quá nhanh, suýt chút nữa bật khóc. Nếu Lưu Nguy An thật sự bắt đầu dùng nô lệ, vậy 100.000 kim tệ của hắn sẽ trôi sông đổ bể, và hắn sẽ phải trả nợ trong vài năm tới mà không làm được gì khác. Thông báo tuyển dụng đã được sửa đổi điều kiện. Nay, nếu công tượng bất hạnh tử vong, Bình An Quân sẽ phụng dưỡng vợ con và cha mẹ của họ, đồng thời sẽ cấp một suất nhập học cho một đứa con vừa đủ tuổi. Đối với công nhân bình thường, nếu bất hạnh tử vong, Bình An Quân sẽ phụng dưỡng vợ con và cha mẹ của họ, nếu là người lập đại công, có thể đạt được một suất nhập học cho con cái. Điểm báo danh lập tức xếp thành hàng dài, mức độ nóng bỏng khiến nhân viên công tác cũng phải ngây người. Nhân viên công tác trong gia đình quân nhân Bình An tuy ở tầng lớp thấp nhất, nhưng đối với đại chúng bình thường mà nói, lại là tầng lớp cao nhất. Nhà cửa, vợ con, công việc, giáo dục, những thứ cần có đều đã có. Bởi vậy, họ rất khó thấu hiểu nhu cầu của tầng lớp thấp hơn. Khi tầng lớp thấp đã được ăn no mặc ấm, điều họ cần nhất chính là quyền được giáo dục. Nghèo văn giàu võ đối với tầng lớp thấp kém mà nói, việc bồi dưỡng một võ giả thành phẩm quá cao, cao đến mức không cách nào chịu được nổi, cho nên cũng không cần nghĩ tới. Mà việc đọc sách thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Không có tiền mua sách, có thể chép lại, 10 người có thể dùng chung một quyển sách. Luyện võ thì lại khác. Luyện võ cần phối hợp với đan dược, đến các giai đoạn khác nhau cần đan dược khác nhau. Tẩy thủy phạt gân, không lẽ có thể tùy tiện nhổ chút cỏ dại ven đường mà nấu đan dược sao? Trên thị trường có rất nhiều võ quán, nhưng lại không mấy cái có bản lĩnh thật sự, nguyên nhân chính là ở đan dược. Những người có tiền đưa con đi võ quán đều là gia đình trung sản, học được một ít chiêu trò bề ngoài, đến bước cần đan dược thì bị kẹt lại. Chỉ có những gia đình quyền quý, hoặc nhà giàu có, mới có tư cách cho con cái học được bản lĩnh thật sự. Chính vì con đường võ đạo gian nan, việc đọc sách mới trở thành con đường thoát duy nhất của tầng lớp thấp. Công nhân rất nhanh đã chiêu mộ đủ. Lưu Nguy An đã không còn rảnh rỗi chú ý vấn đề chiêu công nữa, hắn đã xuất hiện ở Hồ Lão Sơn. Chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm. Chuyện xây dựng công trình, hắn không quan tâm. Hắn quan tâm chính là phản ứng của thế lực Trung Nguyên. Hà Duyên đều có thể nhìn rõ sự việc, hắn sao lại có thể không coi trọng? Mấy ngàn dặm biên giới, muốn dựa vào sức người để phòng ngự là không thực tế, thế nhưng, không phòng ngự thì chắc chắn không được. đi theo hắn cùng đi có Lý Hiển Thánh, Viên Tiểu Viên, Thân Di Vân, Phó Kiến Tuyết cùng những người khác. Từng người một phát biểu ý kiến của mình, nhưng đều không thể giải quyết vấn đề. Trận pháp không nghi ngờ gì là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng bày trận cần thời gian, hơn nữa, tài liệu bày trận quá khổng lồ. Tài liệu C6 tòa thành đã rất căng thẳng, tự nhiên cũng không thể lấy ra sử dụng cho nơi khác. Binh lính bình thường để phòng ngự, nhân số đã đủ rồi, thực lực lại chưa đủ. Để cao thủ trấn thủ biên phòng, thực lực có lẽ đã đủ rồi, thế nhưng nhân số lại là một vấn đề. Chúng ta có phải, Trịnh Ảnh Nhi nhìn Lưu Nguy An, không biết nên nói hay không? Nàng vẫn là lần đầu tiên tham gia hội nghị không nghi thức như Bình An Quân. Nàng không chắc có quy củ đặc biệt nào không? Ở Trịnh gia, trong các cuộc họp gia tộc, nữ giới không có quyền lên tiếng. Nghĩ đến điều gì sao? Lưu Nguy An ra hiệu cứ nói đừng ngại. Chúng ta chỉ cần đảm bảo công trình xây dựng không bị phá hoại là được rồi, vậy thì điểm giám sát của chúng ta chỉ cần đặt ở 6 thành trì là được rồi, như vậy, phạm vi không phải có thể thu nhỏ lại rất nhiều sao? Trịnh Ảnh Nhi nói. Lưu Nguy An mở người. Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ ra? Trung Nguyên đến bao nhiêu người có liên quan gì, chỉ cần bọn hắn không thể đến gần phá hoại việc xây dựng thành trì là được. Thân Di Vân vui vẻ ra mặt. Những người khác cũng như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, đạo lý đơn giản như vậy, vậy mà không ai suy nghĩ kỹ. Vẫn là Ảnh Nhi muội muội lợi hại, Phó Kiến Tuyết cảm thấy rất hổ thẹn, nàng thậm chí còn nghĩ tới Vạn Lý Trường Thành, học theo Tần Thủy Hoàng, đúc thành một trường thành dài để ngăn thế lực Trung Nguyên ở bên ngoài. Kể từ đó, độ khó phòng thủ của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều, nhân lực của chúng ta về cơ bản có thể đáp ứng việc phòng ngự, Viên Tiểu Viên nói. Ta biết một người có thể bằng 100 người, Lý Hiển Thành nói. Ai? Viên Tiểu Viên hiếu kỳ. Người này sợ đến hoang chủ ra mặt mới được, Lý Hiển Thành nói. Đệ nhất hoang, Lưu Nguy An vẫn là lần đầu tiên đến. Tuy nhiên, biên hoang đều gần giống nhau, trên môi trường không có gì đặc biệt, khác biệt chính là con người và phong tục. Lưu Nguy An đến đệ nhất hoang không phải để thể nghiệm phong tục nhân tình. Lý Hiển Thánh dẫn đường phía trước, hai người chạy với tốc độ nhanh nhất. 3 ngày 3 đêm sau, họ xuất hiện trước một khu rừng khác biệt. Sở dĩ nói khác biệt là vì toàn bộ khu rừng này đều là một loại cây, đó là cây si, bản nhỉ ản chi. Những cây si này mọc dày đặc cùng một chỗ, cành lá rậm rạp, bộ rễ phát triển cực kỳ đồ sộ. Lý Hiển Thánh đến đây, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Một mình ta đi vào là được rồi. Lưu Nguy An chỉ lướt qua khu rừng, trực tiếp tiến vào. Biên giới khu rừng tuy khó đi, nhưng vẫn có kẽ hở có thể trôi qua. Xâm nhập chừng nửa cây số về sau, bộ rễ quấn chặt vào nhau, rậm rạp chẳng chịt, đừng nói người, e rằng chó cũng không chui lọt. Có bằng hữu từ phương xa tới, bằng hữu đối đãi bằng hữu như vậy sao? Lưu Nguy An nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện lối rẽ nào, chỉ có thể dừng lại. Thanh âm của hắn tụ lại mà không tan, truyền xa vào sâu trong rừng rậm. Tuy nhiên, mười mấy hơi thở trôi qua, trong rừng rậm một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm phản ứng. Tôn Giá đối với thạch nhân nhất tộc không lạ gì chứ? Lưu Nguy An không có thời gian vòng vo, trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Quả nhiên, uy lực của thạch nhân nhất tộc cực lớn, hắn vừa mới nói xong, những cây si trước mắt dịch chuyển bộ rễ, lộ ra một đường hầm đủ cho một người đi qua, đường hầm được tạo thành từ bộ rễ. Lưu Nguy An không chút do dự, đi vào đường hầm. Đường hầm u ám, không có một tia ánh sáng, chiều dài cũng cực kỳ kinh người. Lưu Nguy An cảm giác đã đi được 20 cây số rồi, vẫn không thấy cuối, hắn không dừng bước lại, tiếp tục đi thêm khoảng 10 cây số nữa, rốt cục một tia sáng xuất hiện. Trung tâm khu rừng là một căn nhà tranh, bốn phía đều là cây si, chỉ riêng phía trên đỉnh nhà tranh không bị lá cây che phủ, nhìn một cái, căn nhà tranh như nằm trong vườn cây, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bầu trời không lớn bằng cái bát trên đỉnh đầu. Người tìm ta làm gì? Từ trong nhà tranh truyền ra một đạo ý niệm, đúng vậy, không phải âm thanh, mà là sóng tinh thần. Chương 2673, thật lớn một thân cây. Chương 2673, thật lớn một thân cây. Thế giới này vốn chẳng phải độc lập, vạn vật đều có liên hệ tương thông. Nhiều khi, phàm nhân cho rằng có sự vật tồn tại biệt lập, nhưng kỳ thực chẳng phải vậy, mà là do ánh mắt phàm tục của chúng ta chưa thể nhìn thấu bản chất cùng sợi dây liên kết giữa chúng. Lý Hiển Thánh nhắc tới một sự tồn tại đặc thù, vậy mà lại có quan hệ với người đá nhất tộc, điều này Lý Hiển Thánh không hay biết, cũng là điều khiến Lưu Nguy An bất ngờ. Tuy nhiên, đối với Lưu Nguy An, hắn lại rất ưa thích những sự bất ngờ như vậy. Lông dụng ra chóc còn gì? Ý chỉ, mất đi chỗ dựa, còn gì để tồn tại? Rất nhiều năm trước, người đá nhất tộc gặp phải đại nạn, thụ nhân nhất tộc bởi vậy mà suy tàn. Mấy ngàn năm trôi qua, thụ nhân nhất tộc gần như diệt sạch, nguyên nhân chính là không còn nhận được sự tầm bổ của người đá nhất tộc. Ngươi là ai? Ngươi tìm ta làm gì? Ngươi cùng người đá nhất tộc có quan hệ thế nào? Thụ nhân vốn đã tuyệt vọng về người đá nhất tộc, đột nhiên nghe thấy ba chữ này, liền kích động vô cùng. Đây chẳng phải đạo đái khách sao? Lưu Nguy An trái lại không hề nóng nổi. Mời vào. Các cánh cửa tranh tự động mở ra. Bên trong căn phòng tranh tối tăm một mảng, không có bằng hữu quen thuộc, căn phòng tranh không lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác u ám như vực sâu bị kín. Lưu Nguy An cất bước đi vào, trong lòng chẳng hề sợ hãi. Ngươi không lo lắng ta sẽ giết ngươi sao? Nhân loại. Cánh cửa tự động đóng lại, căn phòng tranh vốn đã mở mịt lại càng thêm hắc ám. Tuy nhiên, điều này chẳng thể làm khó Lưu Nguy An, hắn có lạ lẫm chi nhãn, dẫu có là hắc ám, đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Chưa nói đến việc ngươi có giết được ta hay không, cho dù có thể, ngươi chẳng muốn biết chuyện của người đá nhất tộc sao? Lưu Nguy An nhìn thụ nhân nửa người nửa cây trước mắt, vô cùng kinh ngạc. Thân hình nửa người nửa thú hắn từng thấy không ít, đều là thân thú, đầu người, nhưng thụ nhân lại trái ngược, thân người, đầu cây, có mắt và mũi, nhưng lại không có miệng, lỗ tai chỉ là hai lỗ nhỏ, giống như thai gà. Trên đỉnh đầu mọc ra thứ không biết là cành cây hay rễ cây, vì không có lá, nói là rễ cây cũng được, nói là cành cây cũng chẳng sai. Ngươi có biết không, nếu đổi lại là tính tình ta lúc còn trẻ, ngươi đã biến thành một bộ thi thể rồi, sau đó trở thành chất dinh dưỡng bị ta hấp thu. Nhân loại, ta không thích giọng điệu khi ngươi nói chuyện. Thụ nhân nói, ta dường như đã hiểu vì sao thụ nhân nhất tộc chỉ còn lại mình ngươi. Với cái tính tình này của ngươi, còn có thể sống sót đã là không dễ dàng rồi. Lưu Nguy An không hề sợ hãi, cũng chẳng cần phải tỏ ra dễ tính với thụ nhân. Một nhánh cây từ trong bóng tối xuất hiện, tựa như tia chớp xé tan hắc ám, không cách nào hình dung được tốc độ này, khi trông thấy thì đã tới trước mắt. Phanh nhanh hơn nhánh cây là nắm đấm của Lưu Nguy An. Hai luồng lực lượng va chạm, hư không bùng phát tiếng nổ như sấm rền, trong một tấc vông, xuất hiện cảnh tượng khủng bố như vũ trụ tan vỡ. Nhánh cây từng khúc đứt gãy, còn nửa thân trên của Lưu Nguy An chỉ hơi lắc lư. Hán hóa quyền thành trưởng, nhanh như chớp đánh trúng nhánh cây đánh lén từ phía sau, một đốm lửa bừng sáng trong màn đêm. Hâu ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên lan dọc theo nhánh cây, thẳng bước tới bản thể của thụ nhân. Thụ nhân tản ra từng vòng khe sáng màu lục muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng mà, ngọn lửa ương ngạnh vô cùng, tuy hào quang giảm bớt không ít, nhưng vẫn mãi không tắt. Lớp vỏ cây khô héo của thụ nhân bắt đầu nứt ra những lá xanh, quang mang màu lục càng thêm mãnh liệt từng đợt áp chế ngọn lửa. Ngọn lửa nhảy lên, lại mờ đi một vòng, nhưng khoảng cách tới việc bị dập tắt còn xa lắm. Lưu Nguy An không ra tay nữa, yên lặng nhìn thụ nhân dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng miễn cưỡng tạo ra từng đoàn chất lỏng màu lục, cuối cùng cũng dập tắt được phần thiên chi diễm. Thụ nhân còn chưa kịp thở phào, trên lòng bàn tay Lưu Nguy An đã hiện ra một đóa lửa, nhảy múa bập bùng, giống hệt ngọn lửa trước đó. Phần thiên chi diễm. Dừng tay, ta không đánh nữa. Thụ nhân trực tiếp đầu hàng, không một chút do dự. Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Lưu Nguy An hỏi. Có thể, có thể. Thụ nhân vội vàng nói. Có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Lưu Nguy An dập tắt ngọn lửa trên lòng bàn tay, căn phòng tranh một lần nữa chìm vào hắc ám. Chuyện gì? Trong đại sơn này, giúp ta giám sát một vài kẻ. Lưu Nguy An nói. Không vấn đề. Thụ nhân chẳng cần suy nghĩ đã đáp ứng. Có thể còn phải động thủ. Lưu Nguy An nói. Không vấn đề. Thụ nhân trả lời. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Nguy An nói. Ta không sợ. Thụ nhân nói. Yêu cầu của ngươi là gì? Lưu Nguy An hỏi. Làm sao ngươi biết ta có yêu cầu? Thụ nhân hiếu kỳ. Cái mông của ngươi vừa nhấc, ta liền biết ngươi muốn thải ra thứ gì. Lưu Nguy An nói. Ta là cây, ta không cần đi đại tiện. Thụ nhân nói. Lưu Nguy An im lặng. Ta bị người chặt gốc, không cách nào di động. Muốn ta di động, phải cần người đá nhất tộc giúp đỡ. Thụ nhân nói. Ngươi chẳng phải có chân sao? Lưu Nguy An nhìn hai cái chân dài lớn của thụ nhân. Cái chân này chỉ dùng để xem, không đi được đường. Thụ nhân nói. Ngươi chẳng phải vẫn di chuyển đó sao? Lưu Nguy An cảm thấy thụ nhân đang trợn tròn mắt nói dối. Hắn vừa dứt lời, đã cảm thấy thiên địa chấn động một cái, phản phất như thiên thạch khổng lồ đập vào đại địa, loại chấn động đó tràn ngập cảm giác lực lượng vô tận. Thân thể của ta hơi lớn. Thụ nhân nói. Trong mắt của Lưu Nguy An suýt nữa lồi ra. Hắn từ khi tiếp cận rừng rậm đã biết mình bị thụ nhân phát hiện, hơn nữa vẫn luôn bị giám sát. Hắn cho rằng thụ nhân có thể giao tiếp với tất cả cây rong, từ đó biết được mọi lời nói cử động của mình, tuyệt đối không ngờ tới, cả rừng rong rộng lớn kia không phải do vô số cây rong tạo thành, mà chỉ có duy nhất một cây. Một cây rong siêu cấp khổng lồ, một cây thành rừng. Lưu Nguy An gần đây mới biết cây rong rất lớn, nhưng cũng không ngờ lớn đến mức bất thường như vậy. Thụ nhân chỉ khẽ động một cái, đại địa phảng phất không chịu nổi. Thân thể của ngươi lớn như vậy, ngươi làm sao mà đi lại được? Lưu Nguy An hỏi. Ngươi chẳng phải có quan hệ với người đá nhất tộc sao? Thụ nhân hỏi. Ta chỉ là biết về người đá nhất tộc mà thôi, chứ chẳng có quan hệ gì. Lưu Nguy An nói. Ta ngửi thấy trên người ngươi có mùi vị của người đá nhất tộc. Thụ nhân không chút khách khí vạch trần lời nói dối của hắn. Người đá nhất tộc có mùi vị sao? Ta làm sao không biết? Lưu Nguy An rất ghét bỏ, hắn không thích những kẻ hiểu biết quá nhiều về mình. Chỉ cần ngươi tìm được người đá nhất tộc giúp đỡ ta, ta liền giúp ngươi làm việc, đây là trao đổi. Thụ nhân nói. Điều kiện khác không được sao? Lưu Nguy An hỏi. Ta chỉ muốn người đá nhất tộc giúp đỡ, cái khác đều không cần. Thụ nhân nói. Vậy cũng phải người đá nhất tộc nguyện ý giúp ngươi mới được chứ? Lưu Nguy An nói. Ta tin tưởng người đá nhất tộc sẽ nguyện ý, bọn họ có thể giúp ta cũng có thể phụng dưỡng họ, bọn họ cũng không thiệt thòi. Thụ nhân nói. Nếu như ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, đã nhiều năm như vậy, người đá nhất tộc vì sao không tìm kiếm ngươi? Lưu Nguy An hỏi. Nhất tộc chúng ta năm đó đã đi sai đường, ta hiện tại muốn chu tội. Giọng điệu của thụ nhân trở nên trầm thấp. Ngươi chờ một chút, ta phải hỏi rõ tình huống trước đã. Lưu Nguy An không lập tức đáp ứng, hắn đi ra khỏi rừng rồng, Lý Hiển Thánh lập tức chạy ra đón. Hoàng chủ. Chương 2674, lập căn hổ Lao Sơn. Chương 2674, lập căn hổ Lao Sơn. Lý Hiển Thánh vô cùng lo lắng cho Lưu Nguy An, dù hắn đặt niềm tin sâu sắc vào vị hoàng chủ này, nhưng thụ nhân nào phải phàm nhân. Sinh vật sống qua mấy ngàn năm, dù là một tảng đá cũng sẽ trở nên bất khả tư nghị. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến những đại năng tự xưng vô địch tiến vào khu rừng này, rồi sau đó chẳng bao giờ thoát ra được nữa. Nếu không phải Lưu Nguy An có thể cứng rắn đỡ được kiếm của Liễu Vô Trần, e rằng hắn đã chôn vĩnh viễn bí mật này xuống địa ngục rồi. Hắn chưa từng giao thủ với thụ nhân, thậm chí chưa từng thấy mặt nó, nhưng mỗi khi tới gần, lòng hắn đều kinh hãi tột độ, có cảm giác như một chú thỏ trắng bé nhỏ đang tới gần mãnh hổ. Bởi vậy, hắn tin chắc rằng thụ nhân không phải là kẻ mà hắn có thể trêu chọc. Nhìn thấy Lưu Nguy An bình an trở về, lòng hắn mới nhẹ nhõm phần nào. Vừa rồi trong rừng rậm đột nhiên truyền ra chấn động đáng sợ, khiến hắn vô cùng khẩn trương. Nếu Lưu Nguy An có chuyện gì, hắn có tự sát tạ tội cũng chẳng ích gì. Vật sống càng lâu càng sợ chết. Lưu Nguy An ra hiệu cho Lý Hiển Thánh không cần lo lắng. Thụ nhân quả thực rất cường đại, lại có thể chính diện ngăn cản đại thẩm phán quyền, bất quá, chung quy cũng là sinh vật nằm dưới thiên đạo, không thoát khỏi quy tắc ngũ hành tương sinh tương khắc. Một sở hỏa, phần thiên chi diễm vừa vặn có thể khắc chế thụ nhân. Chỉ là thụ nhân cường đại đến mức bất thường, có thể dập tắt ngọn lửa, nhưng có một điều kiện tiên quyết, Lưu Nguy An không ra tay nữa. Bằng không mà nói, tốc độ dập tắt lửa chắc chắn không nhanh bằng tốc độ phóng hỏa. Thụ nhân có thông minh hay không khó mà nói, nhưng chắc chắn là sợ chết, nó không dám mạo hiểm. Cũng chính vì sợ hãi phần thiên chi diễm, nó mới có thể nói chuyện hòa nhã như vậy. Thế gian vạn vật đều như nhau, muốn đối đãi bình đẳng cũng cần có thực lực ngang hàng. Lưu Nguy An cùng Lý Hiển Thánh ở ngoài rừng rậm chờ đợi một ngày, thì Thạch Trung Tiên đã chạy tới. Thạch Trung Tiên ở Long Tức Thành, sau khi nhận được tin tức của Lưu Nguy An đã lập tức lên đường, nhưng khoảng cách quá xa, dấu nhanh chân đuổi kịp, vẫn chậm mất một ngày. Năm đó người đá nhất tộc ta gặp phải đại kiếp nạn, thụ nhân nhất tộc cùng người đá nhất tộc ta vốn là môi hở răng lạnh, đáng lẽ phải cùng nhau đối mặt khó khăn, thế nhưng mà thụ nhân nhất tộc lại sợ chết, trực tiếp bỏ chạy. Cuối cùng người đá nhất tộc ta tổn thất thảm trọng, suýt nữa diệt tộc. Thụ nhân nhất tộc tuy tránh được một kiếp, nhưng cũng vì lây dính nhân quả mà dần dần tiêu vong. Hiện tại còn sống sót bao nhiêu thụ nhân thì không rõ, nhưng chắc chắn không nhiều. Thạch Trung Tiên nhớ lại đoạn chuyện cũ đó, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lần đại kiếp nạn đó, hắn cũng không kinh nghiệm, thế nhưng mà nỗi đau của vô số tiền bối hy sinh không hề giảm bớt theo thời gian, ngược lại càng thêm nồng đậm. Tất cả những điều này đều là vì thụ nhân nhất tộc bội bạc. Thụ nhân nói bọn chúng nhất tộc đối với người đá nhất tộc cũng có ích. Lưu Nguy An nói. Vâng. Thạch Trung Tiên khẽ gật đầu. Chuyện xây công sự, ngươi biết chứ? Lưu Nguy An nhìn Thạch Trung Tiên. Nghe nói rồi. Hoang chủ cứ trực tiếp hạ lệnh đi. Chuyện năm đó, không có người thắng, cũng không thể nói ai đúng ai sai. Thụ nhân nhất tộc cũng không nợ người đá nhất tộc chúng ta, bọn họ muốn bỏ chạy để giữ mạng, cũng có thể lý giải. Nếu là vì cá nhân ta, ta sẽ không lựa chọn hợp tác với thụ nhân nhất tộc, nhưng vì tương lai của người đá nhất tộc, vì nữ vương đại nhân, thụ nhân nhất tộc và người đá nhất tộc liên hợp là lựa chọn chính xác nhất. Thạch Trung Tiên nói. Đã vậy thì, chúng ta sẽ gặp mặt thụ nhân một lần. Lưu Nguy An rất hài lòng với lời nói này của Thạch Trung Tiên. Người đá nhất tộc đều là do hắn cứu về, hôm nay hắn có việc cần, hắn không hy vọng Thạch Trung Tiên cùng hắn giảng nguyên tắc. Thụ nhân nhất tộc và người đá nhất tộc có mối quan hệ tương tự như Mâu và Thuẫn, song phương cùng nhau mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Khi Lưu Nguy An cùng Thạch Trung Tiên từ trong rừng rậm bước ra, rừng rậm đột nhiên biến mất, trong khoảnh khắc chỉ còn lại căn phòng tranh, thụ nhân với thân cây, đầu người từ trong phòng tranh bước tới. Lý Hiển Thánh mặt đầy bất khả tư nghị, cả một khu rừng lớn như vậy, lại chính là cái tiểu bất điểm này biến hóa ra. Thụ nhân thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt thụ nhân chỉ có Lưu Nguy An và Thạch Trung Tiên, Lý Hiển Thánh chẳng khác gì đá vụn bên đường, chẳng đáng bận tâm. Ngươi chẳng phải là cây sao? Vì sao còn muốn ở trong phòng tranh? Lưu Nguy An hơi bực bội. Ta khá là hướng nội đó. Thụ nhân trả lời. Lưu Nguy An cạn lời. Lý Hiển Thánh cũng cạn lời. Câu trả lời này là điều mà hai người tuyệt đối không ngờ tới. Vừa mới trở về Hồ Lao Sơn, thụ nhân đã lập công lớn. Nó cắm rễ tại bên cạnh Hồ Lao Sơn, không đến một chén trà nhỏ thời gian, tình hình phương viên trăm dặm, nó liền biết rõ tường tận. Theo thời gian trôi qua, rễ của nó đâm sâu vào lòng đất, phạm vi càng lúc càng lớn, cảm giác lực cũng càng lúc càng mạnh. Từ khi nó cắm rễ xuống mảnh đại địa này, nó đã trở thành vương giả của vùng đất này. Các loại thực vật ở Hồ Lao Sơn như gặp phải vương giả, đều trung thực đến đáng sợ. Căn cứ manh mối mà thụ nhân cung cấp, Bình An quân hoặc bắt hoặc đánh chết 124 tên thám tử. Những thám tử này đều không phải phá hôi, mỗi kẻ đều tinh thông trinh sát và phản trinh sát, năng lực bố trí bẫy dập còn hơn cả đệ tử mặt giả. Mỗi người thân thủ đều là nhất lưu, có thể dễ dàng hòa nhập vào các loại hoàn cảnh. Bình An quân trong tình huống có tình báo chính xác, vẫn hao tổn 8 người, có thể thấy những thám tử này lợi hại đến mức nào. Lời của Lý Hiển Thánh vẫn còn quá bảo thủ rồi. Thụ nhân đâu chỉ giám sát được trong vòng trăm dặm, rõ ràng là ngàn dặm. Hồ Lao Sơn là tuyến đầu, chỉ cần giữ vững được cửa ải Hồ Lao Sơn này, đằng sau dù cho có cá lọt lưới, cũng không có cách nào tạo thành tổn thương quá lớn. Chứng kiến sự lợi hại của thụ nhân, Bình An quân đều cực kỳ hưng phấn. Mũi tên nhọn phá không bay tới, mục tiêu dĩ nhiên là một khối nham thạch. Dù tận mắt nhìn thấy, Nhiếp Phá Hổ vẫn vô cùng kinh hãi. Mũi tên nhọn sắc bắn trúng nham thạch thì nham thạch xảy ra biến hóa, từ một khối nham thạch chết đông chốc biến thành một người sống. Loại biến hóa này diễn ra trong khoảnh khắc, đó là một thanh niên gầy gò hình người với tay chân dài, nhanh như chớp lướt ngang, tránh được mũi tên nhọn. Một giây sau, toàn thân hắn run lên, không thể tin được nhìn vào lỗ mũi tên xuất hiện trên tim mình. Tên có thể bẻ con ngư. Hắn đến quá vội vàng, tình báo không đủ chính xác. Nếu như hiểu rõ thêm một chút về Bình An quân, hắn sẽ biết trong Bình An quân có một cung tiễn thủ rất lợi hại, tên là Nhiếp Phá Hổ. Tuyệt kỹ thành danh của Nhiếp Phá Hổ chính là hình cung tiễn, tên bắn hình bằng cung. Nghiệp kiếm của Nhiếp Phá Hổ khiến hắn kinh sợ, hắn đồng thời cũng mang lại chấn động lớn cho Nhiếp Phá Hổ. Nhiếp Phá Hổ là cung tiễn thủ, nhãn lực không cần phải nghi ngờ, cực kỳ lợi hại. Vậy mà lại không nhìn ra sự ngụy trang của thanh niên kia. Nếu không có thụ nhân cung cấp tình báo chính xác, kẻ bỏ mạng bên cạnh tên thám tử kia chắc chắn là hắn. Trải qua chuyện này, Nhiếp Phá Hổ càng trở nên cẩn thận hơn. Đây là chiến trường chém giết, không phải trò đùa trẻ con. Đã phân thắng bại, cũng là quyết sinh tử. Viên Tiểu Viên cũng gặp một vị cao thủ lợi hại, hai bên chém giết hơn 300 chiêu, cuối cùng Viên Tiểu Viên dùng một chiêu hiểm thắng để chém giết đối thủ, nhưng hắn lại không chút vui mừng. Hắn có thể chiến thắng là nhờ tình báo của thụ nhân, ra tay trước giành lợi thế. Nếu hai bên giao đấu trên lôi đài, ai thắng ai bại, còn khó nói vô cùng. Xem ra Trung Nguyên đối với ta vẫn rất chú ý. Lưu Nguy An cười có chút lạnh lẽo. Cao thủ mạnh mẽ như Viên Tiểu Viên lại được dùng làm thám tử, có thể thấy các thế lực Trung Nguyên đã hạ quyết tâm rất lớn. Khi tiếng tiêu của Phó Kiến Tuyết phát sinh biến hóa, sắc mặt hắn hơi đổi, thân hình lóe lên, đã tới cách đó hơn 10 dặm. Chương 2675, Thiên Mã Hành Không. Chương 2675, Thiên Mã Hành Không. Tiếng đàn như nước thủy triều. Lưu Nguy An lần đầu tiên nhìn thấy âm thanh được hình tượng hóa rõ nét đến vậy, tựa như chiều lớn nơi hồ tiền đường, từng đợt nối tiếp nhau, lớp trước chưa tan, lớp sau đã ập tới, chồng chất lên nhau, tầng tầng lớp lớp, sóng trào không ngừng dâng cao. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ ấy khiến người ta tuyệt vọng. Tiếng kêu của Phó Kiến Tuyết khi đó như một con thuyền lá nhỏ, đang trong cơn sợ hãi tột cùng xuyên qua sóng dữ. Thế nhưng, ba đảo quá mãnh liệt, nàng chỉ có thể không ngừng điều chỉnh, tránh cho con thuyền nhỏ bị sóng biển cuốn ngã. Kẻ đánh đàn là một vị bạch y công tử, phong độ nhẹ nhàng, một mái tóc dài còn mềm mại hơn cả nữ tử. Hắn hai mắt khẽ nhắm, chìm đắm trong những âm phủ của chính mình. Lưu Nguy An đối với cầm nghệ không có nghiên cứu, nhưng cũng có thể cảm nhận được cầm của bạch y công tử vô cùng bất phàm, mang một cổ cảm giác tang thương lịch sử. Ngón tay của Phó Kiến Tuyết trắng bệnh, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trong cuộc đọ sức giữa hai người, nàng đang ở thế hạ phong. Một khối đá ngầm đột nhiên xuất hiện trong cơn sợ hãi tột cùng, mặc cho ba đảo vạn trượng, đá ngầm vẫn sừng sững bất động. Đột nhiên, đá ngầm hóa thành tuyệt thế thiên đao, lưới đao sáng như tuyết chiếu rọi vòng trời, sóng gợn chia đôi thành hai nửa. Bạch Y công tử phía sau đột nhiên mở tròn mắt, bắn ra ánh mắt kinh hãi, ngón tay đột nhiên cứng đờ, tiếng đàn đứt đoạn. Âm ầm vạn trượng ba đảo cuồn cuộn trở lại biển cả. Phanh, Bạch Y công tử ngã xuống đất, một dòng máu chậm rãi tràn ra từ giữa trán. Bạch Y công tử hai mắt trợn trừng, trên mặt còn vương sự không cam lòng. Hô Phó Kiến Tuyết gần như sủi lơ, Lưu Nguy An kịp thời đỡ lấy nàng. Trên tay hắn có thêm một cây cổ cầm, chính là cầm của Bạch Y công tử. Hắn lấy cầm của Bạch Y công tử trước, rồi mới quay lại bên cạnh Phó Kiến Tuyết, một đi một về, gần như không có khoảng cách. Kẻ này có lẽ có chút địa vị nhỉ? Lưu Nguy An hỏi. Phó Kiến Tuyết liếc hắn một cái, có chút ư. Nàng lộ ra nụ cười khổ, kẻ này họ Thủy tên là Hà, là thiên tài đệ tử của Ma Âm Các. Hải ngoại có 36 đảo, hôm nay chỉ còn lại 35 đảo, chính là do hắn dẹp điên một hòn đảo đấy. Nguyên lai là đệ tử Ma Âm Các, khó trách tiếng đàn bá đạo đến vậy. Hắn vì sao lại dẹp điên một hòn đảo? Lưu Nguy An hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như là Tiểu Lâu La trên hòn đảo đó không có mắt muốn đánh cướp Thủy Lạc Hà, kết quả ăn gà không thành còn mất nắm gạo, y nói, lợi bất cập hại, tự rước họa vào thân. Phó Kiến Tuyết nói, giết người là được rồi, tại sao lại phải dẹp điên cả hòn đảo, một chút cũng không yêu quý môi trường, không có ý thức công cộng. Lưu Nguy An nói. Phó Kiến Tuyết im lặng. Người có biết đánh đàn không? Lưu Nguy An hỏi. Hiểu sơ. Phó Kiến Tuyết trả lời. Vậy là không am hiểu sao? Thôi được, ta hỏi xem ai thích thì tặng cho người đó vậy. Lưu Nguy An nói. Biết chứ, cầm kỹ của ta là nhất lưu. Phó Kiến Tuyết vội vàng nói, vừa dứt lời đã thấy nụ cười trêu tức của Lưu Nguy An. Thế này mới phải chứ, trước mặt ta mà còn khiêm tốn. Lưu Nguy An đưa cầm cho nàng, lộ ra vẻ hồi ức, thuở nhỏ, thấy cổ nhân đánh đàn, cái phong thái ấy khiến người ta mê mẩn, từng có một thời gian dài ta say mê cổ cầm, bất quá, cổ cầm quá đắt, ta lại không mời nổi thầy dạy, dần dần, liền không còn nghĩ tới nữa. Ta có thể dạy ngươi. Phó Kiến Tuyết thốt ra. Quyết định vậy nhé, sau này mỗi tối ngươi đến phòng ta dạy ta đánh đàn, đợi ta học xong, ta đánh đàn ngươi thổi tiêu, cầm sắc hòa hợp, cảnh tượng đó nhất định thập phần mỹ hảo. Lưu Nguy An nói. Tại sao lại phải buổi tối đến phòng ngươi? Phó Kiến Tuyết hỏi. Ngươi băn khoăn là phòng hay là buổi tối? Lưu Nguy An hiếu kỳ. Đều băn khoăn. Phó Kiến Tuyết nói. Ta cảm thấy ngươi có lẽ băn khoăn ta có học được hay không? Lưu Nguy An nói. Chỉ cần chăm chỉ, không có gì là không học được, nếu như học không được, chỉ có thể nói là chưa cố gắng. Phó Kiến Tuyết nói. Học sinh kém nghe xong lời ngươi sẽ rất tủi thân. Lưu Nguy An nói. Vì sao? Phó Kiến Tuyết chưa bao giờ cảm thấy âm nhạc có gì khó khăn. Bởi vì có một số người thật sự không có thiên phú, ví dụ như có người lưỡi không thể cuộn lại được, không làm được thì không làm được, cố gắng cũng vô ích. Có người lưỡi có thể thẻ tới mũi, không cần cố gắng cũng có thể thẻ tới. Lưu Nguy An nói. Phó Kiến Tuyết tưởng tượng thấy hình ảnh lưỡi thẻ tới mũi, toàn thân dùng mình một hồi. Ngật Lao tộc và Khoa Sơn tộc đã tới, thế này có thể nhẹ nhõm không ít. Lưu Nguy An trên mặt lộ ra ý cười. Ngật Lao tộc và Khoa Sơn tộc trời sinh thích hợp hành động trong rừng rậm, bọn họ tuy thân hình cao lớn, nhưng lại linh hoạt tựa như bựa. Đệ tứ hoang gần đây rất bình ngậm, nhiều lần gây chuyện, Đường Đinh Đông liền để Khoa Sơn tộc và Ngật Lao tộc ra tay dẹp đi uy phong của đệ tứ hoang, hiệu quả đã hiện rõ. Trong vỏn vẹn một tháng, đệ tứ hoang ít nhất tổn thất 500 cao thủ, đây không phải cao thủ hạng 3 mà là đỉnh cấp cao thủ. Tổn thất lớn như vậy, đặt ở Bình An quân cũng phải đau lòng. Đệ tứ hoang thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Đu U A hiện giờ vinh dự trở thành đại đội trưởng, tốc độ thăng tiến cực nhanh, khiến một số người gia nhập Bình An quân mấy năm cũng không theo kịp. Điều này không phải do Đường Đinh Đông thiên vị, mà là Đu U A thực lực cường hãn, lập được nhiều công lao. Hiện tại cũng là vì thời gian gia nhập Bình An quân còn ngắn nên bị hạn chế, nếu không, công lao của hắn ít nhất còn có thể thăng thêm 3 cấp. Bất quá, Đu U A đã rất thỏa mãn. Hắn muốn không quan tâm chức vị, điều hắn quan tâm là phúc lợi tương ứng với chức vị. Hắn đem tất cả vật tư phần thưởng của mình nguyên vẹn đưa về bộ tộc. Chi phí ăn ở của hắn đều được giải quyết trong quân. Chỉ là hắn lớn lên xấu xí một chút, nếu không, nữ nhân nếu gả cho người như vậy làm con dâu, về cơ bản sẽ không cần lo lắng vấn đề vật chất. Người kiến thức rộng rãi, còn biết những bộ tộc thiểu số nào có thân hình cao lớn như Ngật Lao tộc không? Nghĩ tới đây, Lưu Nguy An An bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Thật sự có một bộ tộc như vậy, lông trắng bộ tộc. Ngươi hỏi điều này để làm gì? Phó Kiến Tuyết hồi tưởng một lát rồi trả lời. Lông trắng bộ tộc. Vượn sao? Lưu Nguy An hỏi. Truyền thuyết, hoặc có thể nói là lịch sử tự ghi chép của lông trắng vượn tộc thì bọn họ là hậu duệ của hậu vượn tộc thời cổ đại. Đương nhiên, điều này không biết thật giả. Nhưng vượn tộc trưởng thành có lông mọc trên cơ thể rậm rạp thật sự, vượn tộc trưởng thành có chiều cao phổ biến trên 3.5m, thân pháp nhanh nhẹn, leo núi vượt bèo như đi trên đất bằng. Phó Kiến Tuyết nói, ta có một ý tưởng táo bạo, nếu để Ngật Lao tộc và lông trắng vượn tộc kết hợp, ngươi nói xem, con cái họ sinh ra sẽ là dạng gì? Lưu Nguy An lộ ra vẻ mong chờ. Phó Kiến Tuyết mặt đầy ngây dại, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lưu Nguy An vừa giây trước còn nói chuyện đánh đàn đổi tiêu, giây sau đã nhảy sang chuyện Ngật Lao tộc và lông trắng vượn tộc kết hợp. Ý tưởng táo bạo như vậy, hắn làm sao mà nghĩ ra được? Thời thượng cổ, chẳng phải có những cự nhân cao 10 mét sao? Bọn họ có lẽ chính là được bồi dưỡng ra như vậy. Lưu Nguy An nói, càng nói càng không hợp lý. Phó Kiến Tuyết lắc đầu. Ô, Lưu Nguy An bỗng nhiên lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Sao vậy? Phó Kiến Tuyết lộ vẻ khẩn trương. Đi, chúng ta đi xem trộn một chút, có một kẻ thú vị đã tới. Chương 2676, chiết kích trầm xa. Chương 2676, chiết kích trầm xa. Vị huynh đài này, với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến vào đệ tam hoàng, hà cớ gì lại lén lút, để người đời chê cười. Trên một mảnh đồng cỏ, Lưu Nguy An dừng bước. Phó Kiến Tuyết đứng sau lưng hắn, đôi mắt dễ thương mở to, cẩn thận đảo qua từng tấc đất, từng thân cây, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì. Côn trùng trong vỏ cây, nện răng trên lá, run trong bùn đất, nàng đều không bỏ sót, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng ai. Chẳng lẽ là người trong suốt? Lòng nàng nghi hoặc, nàng không hề nghi ngờ Lưu Nguy An đã nhìn lầm, chỉ cảm thấy thực lực mình chưa đủ, không thể nhìn đấu. Không có tiếng trả lời. Huynh đài quả là trầm khí, giữ được bình tĩnh. Lưu Nguy An khẽ đưa tay chỉ một điểm, thư không như mặt nước xuất hiện một vòng rung động, lan tỏa ra xung quanh. Phó Kiến Tuyết lập tức trông thấy, ở góc đông bắc, rung động đột nhiên biến mất, trong khi các hướng khác vẫn tiếp tục. Tốt một cái Lưu Nguy An, quả nhiên không đơn giản. Cây khô héo và mèo, từ một thân cây biến thành một người, độ tuổi chừng 35, khuôn mặt vương bước. Kẻ này bản thể rất có thể chính là một thân cây, nên mới khiến cả thụ nhân cũng không phát hiện ra. Huynh đài xưng hô thế nào? Lưu Nguy An nhìn nam tử, sự chú ý lại đặt trên một hạt giống màu đen trong tay nam tử. Hắn có một dự cảm mãnh liệt, hạt giống màu đen này rất đáng sợ, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, thậm chí là uy hiếp chết chóc. Ngươi quản được ư? Nam tử lườm một cái, ngữ khí không kiên nhẫn. Ngươi tới đây làm gì? Nụ cười trên mặt Lưu Nguy An biến mất. Liên quan quái gì tới mày? Nam tử vừa dứt lời, Lưu Nguy An đã xuất thủ. Đại thẩm phán quyền nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Phó Kiến Tuyết rõ ràng trông thấy nắm đấm đánh trúng nam tử, nhưng một chuyện quỷ dị đã xảy ra, thân thể nam tử như tấm gương bị đánh vỡ tan thành mảnh vụn. Một tấm gương vỡ nát, đằng sau lại xuất hiện tấm gương thứ hai, lại bị đánh nát, thế nhưng lại xuất hiện tấm gương thứ ba, liên tục không dứt, phản phất nam tử được tạo thành từ vô số tấm gương chồng chất lên nhau. Phanh tấm gương cuối cùng vỡ nát, nam tử như đạn pháo bắn ra nửa cây số, trên mặt đất lộn vài vòng mới đứng dậy, vô cùng chật vật. Khoan đã, nam tử vội vàng kêu lớn, Lưu Nguy An dừng quyền thứ hai, mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn. Đệ Tam Hoang lại không thuộc về ngươi, ngươi cũng thật là bá đạo, người khác không thể đến Đệ Tam Hoang sao? Nam tử lớn tiếng chất vấn. Chỉ cần ngươi tuân thủ quy tắc của Đệ Tam Hoang, tự nhiên có thể đến. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Ta trái với quy tắc nào sao? Nam tử hỏi. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi nên thành thật trả lời. Ngươi từ chối trả lời, tức là trái với luật pháp Đệ Tam Hoang. Lưu Nguy An nói. Đây là vùng đệm giữa Trung Nguyên và Đệ Tam Hoang, không thuộc về Đệ Tam Hoang. Nam tử nói. Ta đứng ở chỗ này, thì nơi đây thuộc về Đệ Tam Hoang. Lưu Nguy An nói. Ngươi nói không tính. Nam tử nói. Ai có ý kiến, cứ bảo hắn tới nói với ta. Lưu Nguy An bình tĩnh nói. Ngươi như vậy thì khác gì cường đạo. Nam tử giận dữ nói. Ngươi cảm thấy không công bằng, có thể không đến, không ai ép buộc ngươi phải đến. Lưu Nguy An nói. Lưu Nguy An, ngươi quả thực rất mạnh, ta thừa nhận, nhưng thế giới này rất lớn, kẻ mạnh hơn ngươi, khắp nơi đều có. Nam tử sắc mặt khó coi. Ta tin rằng cường giả đều là những người giảng lễ phép, giữ quý củ. Lưu Nguy An nói. Chó. Nam tử nghĩ đến đại thẩm phán quyền, cứng họng nuốt từ má nó trở lại. Hắn đen mặt hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó, thành thật mà nói. Lưu Nguy An nói. Ngươi đây là đang xâm phạm quyền lợi của ta. Nam tử nói. Vậy thì, ngươi tự nói đi, ta không hỏi nữa. Lưu Nguy An nói. Ta tên là Xà Đạo Văn, nghe nói Đệ Tam Hoang xuất hiện một vị vương, nên tới gặp mặt để biết rõ. Khoe miệng nam tử run rẩy dữ dội, cuối cùng vẫn khai báo thân phận của mình. Nguyên lai là Xà Minh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hoan nghênh Xà Huynh đến Đệ Tam Hoang làm khách, hy vọng ngươi sẽ có một trải nghiệm vui vẻ tại Đệ Tam Hoang. Có cần ta tìm cho ngươi một người hướng dẫn du lịch không? Lưu Nguy An lộ ra nụ cười trong khoảnh khắc, khí tức khắc nghiệt trong không khí tiêu tan vô tung. Không cần. Xà Đạo Văn muốn cười, nhưng không thể cười nổi. Xà Huynh là một mình đến sao? Lưu Nguy An hỏi. Ta gần đây đọc lai đọc vãng. Biểu cảm của Xà Đạo Văn rất không tự nhiên. Lưu Nguy An nói chuyện phiếm, nhưng đối với hắn lại như đang thẩm vấn. Không quấy rầy Xà Huynh nữa, xin mời. Ánh mắt Lưu Nguy An mấy lần lướt qua hạt giống màu đen, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định độc thủ. Cáo tử. Xà Đạo Văn xoay người rời đi, không một chút do dự, hắn đi về hướng Trung Nguyên, không phải Đệ Tam Hoang. Trung Nguyên đại địa, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Lưu Nguy An nhìn bóng lưng Xà Đạo Văn đi xa, không thể không thừa nhận, Đệ Tam Hoang và Trung Nguyên vẫn còn tồn tại chênh lệch rất lớn. Bình An Quân không ai có thể chịu được một quyền của hắn mà không bị thương. Xà Đạo Văn nhìn thì chật vật, nhưng trên thực tế không hề bị thương, lại thêm trên tay đối phương còn có một hạt giống màu đen không rõ lai lịch. Ta dường như nhớ có một bộ tộc thiểu số, họ Xà. Phó Kiến Tuyết nói. Hạt giống hắn cầm trên tay, ngươi có biết không? Lưu Nguy An hỏi. Chưa từng thấy qua. Phó Kiến Tuyết lắc đầu. Một cổ chấn động khủng bố truyền đến, không biết bao nhiêu cây cối tan thành mây khói, Phó Kiến Tuyết vừa nhìn thoáng qua đã biến sắc. Muốn chết. Lưu Nguy An hóa thành một vòng tia chớp bắn về phía nơi chấn động truyền ra. Vài hơi thở sau, Phó Kiến Tuyết nhìn thấy lôi quang chói mắt như mặt trời chiếu rọi đại địa, lóe lên rồi biến mất. Sóng xung kích càng thêm khủng bố xẹt qua lòng bàn chân, sau đó, tất cả liền trở nên yên tĩnh. Nàng trở về Hổ Lao Sơn mới biết Đủ Ủ A bị trọng thương. Nếu không phải Lưu Nguy An đến kịp lúc, hắn đã chết rồi. Kẻ địch là cao thủ đạo ác ma, không biết là thế lực nào phải đến, vô cùng lợi hại. Bất quá, kẻ địch cũng đánh giá thấp Đủ Ủ A, trọng thương Đủ Ủ A đồng thời, mình cũng bị nội thương không nhẹ. Gặp Lưu Nguy An về sau, bị một quyền miểu sát. Công trình kiến thiết Hổ Lao Quan đang diễn ra hừng hực khí thế. Từ việc đào móng, khai thác đá, gỗ bông, công cụ, ẩm thực, đệ tam hoàng đã sớm quen việc nhẹ nhàng. Việc đo đạc vừa kết thúc đã bắt đầu động thổ, 10 vạn công nhân cùng nhau thi công, hiệu suất vẫn rất cao. Chỉ 3 ngày sau, nền móng đã hoàn thành. Kiến trúc thuộc về công trình khó ở giai đoạn khởi đầu, nền móng đã xong, tốc độ phía sau cũng sẽ nhanh. Về phía Trung Nguyên, ban đầu chủ yếu phái ra thám tử, lấy dò xét làm chủ. Khi biết được số lượng lớn thám tử tử vong, họ thẹn quá hóa giận, trực tiếp phái ra tử sĩ. Bình An quân phong tỏa tuyến biên giới mấy trăm dặm, mỗi ngày đều phải xảy ra mấy chục trận chiến đấu, mỗi ngày đều có mấy chục sinh mạng bỏ lại trong rừng rậm. Điếu Tẩu lão nhân trở về bổ sung, sau khi biết được tình hình Lưu Nguy An gặp cao thủ, đã nói ra thân phận của Xà Đạo Văn. Thân Vương Thành có tứ đại cao thủ, lần lượt là Chiết Kích Trầm Sa. Chiết, chính là Xà Đạo Văn. Điếu Tẩu lão nhân khi nhắc đến Chiết Kích Trầm Sa, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Chương 2677, Diêu tộc chương 2677, Diêu tộc chữ này không phải đọc dở sao? Bách Lý Lung Lung không biết từ đâu xuất hiện. Điếu Tẩu lão nhân sửng sốt một chút. Ngày khác ta đưa ngươi đi học đường đọc sách, ngươi chính là cá lọt lưới của giáo dục bắt buộc. Lưu Nguy An nói. Có ý gì? Ta nói sai sao? Bách Lý Lung Lung không phục, chữ này đúng là đọc ngờ. Ngươi có biết cái gì gọi là chữ đa âm không? Lưu Nguy An hỏi. Không biết. Bách Lý Lung Lung trả lời lẽ thẳng khí hùng. Hành động xóa nạn mù chữ đã đến lúc cấp bách rồi. Lưu Nguy An nói. Ngươi cười nhạo ta, ta sẽ mách ra ra. Bách Lý Lung Lung không vui. Lưu Nguy An không để ý tới nàng, nhìn Điếu Tẩu lão nhân, Chiết Kích Trầm Sa, bốn người, còn ba người nữa, địa vị thế nào? Được gọi là Kích Vương, chính là cao thủ dùng kích đệ nhất thiên hạ, thực lực vô cùng cường đại, từng hiệu lực trong quân 10 năm, chém giết đầu lâu vượt qua trăm vạn. Con số này có lẽ hơi khoa trương, nhưng vài chục vạn chắc chắn có. Người này sát khí rất nặng, coi mạng người như trò đùa. Trầm. Phó Kiến Tuyết không nhịn được hỏi. Trầm am hiểu đột địa, sơn xuyên đại địa, đối với kẻ này không có bất kỳ trở ngại nào, không ai từng thấy mặt hắn, chỉ biết hắn tên là Trầm Chi. Điếu Đầu lão nhân nói. Chưa thấy mặt hắn ư? Muốn tìm hắn thì tìm thế nào? Bách Lý Lung Lung hiếu kỳ. Ngươi và hắn lại không quen, ngươi tìm hắn làm gì? Lưu Nguy An hỏi. Ta chỉ tò mò thôi. Bách Lý Lung Lung nói. Sa. Chẳng lẽ là lăn lộn trong sa mạc sao? Lưu Nguy An hỏi Điếu Tẩu lão nhân. Không phải vậy. Sa là Sa Thông Thiên, là một hòa thượng, lăn lộn ở Lưu Sa Hà, coi cả con Lưu Sa Hà là địa bàn của mình. Bất kể là ai muốn đi qua Lưu Sa Hà đều phải được sự đồng ý của hắn. Điếu Tẩu lão nhân nói. Nếu như không đồng ý. Bách Lý Lung Lung hỏi. Vậy thì kết quả là lật thuyền, người rơi xuống nước làm mồi cho cá. Điếu Tẩu lão nhân nói. Lưu Sa Hà dài lắm mà, đều là hắn định đoạt sao? Bách Lý Lung Lung hiển nhiên không tin. Kẻ này có nước năng lực quả thực là thiên hạ vô song, ta đã từng chứng kiến hắn ra tay một lần, thuyền lớn trăm trượng, trước mặt kẻ này như món đồ chơi bình thường, có thể tùy ý nắm giữ. Trong nước, tốt nhất đừng đối địch với kẻ này. Nếu muốn đối phó kẻ này, biện pháp tốt nhất là dẫn hắn ra khỏi nước. Bất quá, Sa Thông Thiên trời sinh tính cẩn thận, hắn từ trước đến nay đều không rời khỏi Lưu Sa Hà. Bao nhiêu năm nay, kẻ muốn đối phó hắn đến cũng xuể, nhưng chưa từng có ai thành công. Điếu Đầu lão nhân nói. Sợ chết đến vậy sao? Cả đời ở trong nước, sống còn có niềm vui thú gì? Bách Lý Lung Lung nhíu môi, bởi vì muốn sống lâu hơn. Lưu Nguy An nói, con ba ba sống được càng lâu. Bách Lý Lung Lung nói, đứa nhỏ này của ngươi, nói như vậy dễ bị đánh lắm đấy. Lưu Nguy An nói, Gia Gia nói, nghĩ gì thì nói đấy, làm người phải chân thành một chút, trực tiếp một chút, đừng dối trá như vậy. Bách Lý Lung Lung nói, Chiết Kích Trầm Sa bốn người có quan hệ thế nào đây? Lưu Nguy An không muốn tranh cãi với trẻ con, hỏi Điếu Tẩu lão nhân, người hiểu chuyện xếp bốn người này cùng một chỗ, cho nên bốn người thường được nhắc đến cùng nhau. Còn về việc bốn người trên thực tế có quan hệ hay không, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ từng đến Thân Vương Thành một lần, không ở lại bao lâu đã đi rồi. Điếu Đầu lão nhân nói. Thân Vương Thành. Lưu Nguy An từ từ nói, đối với tòa thành truyền thuyết này, hắn rất tò mò. Thân Vương Thành không tốt đâu, ta nghe Gia Gia nói, người ở đó rất cao ngạo, lại hay bại ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài. Bách Lý Lung Lung nói. Ngươi còn biết Thân Vương Thành sao? Lưu Nguy An kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện này có gì lạ đâu, ta còn biết Bạch Đế Thành nước kia. Bách Lý Lung Lung nhìn Lưu Nguy An với vẻ mặt coi thường. Người Thân Vương Thành quả thực tự cho mình siêu phàm, tài trí hơn người. Điếu Tẩu lão nhân khẳng định lời Bách Lý Lung Lung, đại bộ phận người bên ngoài ở Thân Vương Thành đều không quen. Như thế nói đến, Thân Vương Thành về cơ bản đều là người địa phương sao? Lưu Nguy An hỏi. Không, người bên ngoài rất nhiều, bất quá đều là đi kiếm ăn, gánh vác đại bộ phận công việc. Điếu Tẩu lão nhân trả lời. Lưu Nguy An kỳ thực muốn biết nhất chính là hạt giống màu đen cổ quái trên tay Xà Đạo Văn, nhưng Điếu Tẩu lão nhân cũng không biết, đành phải bỏ cuộc. Những ngày tiếp theo, các thế lực Trung Nguyên và Bình An quân xoay quanh Hổ Lao Sơn triển khai chém giết kịch liệt. Bình An quân muốn xây dựng cửa hải tại Hồ Lao Sơn, phía Trung Nguyên không đồng ý, mâu thuẫn này không thể hòa giải, chỉ có thể đánh. Từ trên bản đồ mà xem, đệ tam hoang đã chiếm được lợi thế. Hồ Lao Sơn nói là vùng đệm giữa Trung Nguyên và Biên Hoang, nhưng trên thực tế lại không nằm ở chính giữa, mà là dựa sát Biên Hoang, cách Bách Lý Quan của đệ tam hoang 1.500 km, còn cách tòa đại thành gần nhất của Trung Nguyên thì tới 3.200 km, gấp đôi còn nhiều hơn. Điều này khiến việc điều binh khiển tướng của phía Trung Nguyên vô cùng bất tiện, truyền lại tình báo cũng không đủ linh mẫn. Nhiều khi tình báo từ Hồ Lao Sơn chuyển về hai người quyết định ở Trung Nguyên thì đã quá hạn. Ưu thế thứ hai của Bình An quân chính là toàn lực ứng phó. Trọn vẹn 30 vạn Bình An quân phân bố xung quanh Hồ Lao Sơn, cộng thêm các cao thủ khách hành, còn có Lưu Nguy An đích thân tọa chấn, đây gần như là một nửa sức chiến đấu của đệ tam hoang rồi. Phía Trung Nguyên đối với Lưu Nguy An vẫn còn tồn tại tâm lý khinh thị rất lớn. Đợi đến khi thương vong thảm trọng và xem xét lại, đánh giá sức chiến đấu của Bình An quân, Hồ Lao quân đã xây dựng được 7-8 phần, sắp hoàn thành. Cuối cùng chính là sự tồn tại đặc biệt của thụ nhân, hắn giúp Bình An quân có thêm một đôi mắt, có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình và vị trí của kẻ địch. Bình An quân có thể căn cứ vào tình báo của thụ nhân để chế định phương án đối phó hiệu quả với mỗi lớp kẻ địch, dùng sở trường của mình tấn công vào sở đoàn của địch. Hôm nay là ngày Hổ Lao Quan hoàn thành. Lưu Nguy An sớm đã tới Hổ Lao Quan, hắn biết ban ngày sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu có chuyện gì, hẳn là vào buổi tối. Hắn sở dĩ đến sớm như vậy, là vì có một vị khách nhân quan trọng, tộc trưởng Diêu tộc Điểu Minh Vũ. Điểu Minh Vũ là một người đến, nhìn thấy hắn xuất hiện, đừng nói cùng với Hoắc Nam Ý Lìa đó tiếp, ngay cả Lưu Nguy An cũng rất kinh ngạc. Đường đường tộc trưởng Diêu tộc, lại là một thân hình nhỏ bé cao chưa đầy 1m6, tóc thưa thớt, tướng mạo xấu xí. Nếu phải nói có chút đặc biệt khác thì chính là cánh tay trái, tráng kiện như bắp đùi. Điểu Minh Vũ có thể nói ngôn ngữ phổ thông của đại lục, chỉ là phát âm không được chuẩn lắm, mang nặng âm điệu địa phương, nhưng giao tiếp hàng ngày thì không vấn đề, nói chậm một chút, ai cũng có thể nghe hiểu được. Hoan nghênh Điểu tộc trưởng đến. Lưu Nguy An đã sớm qua cái tuổi chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong, biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Diêu tộc là một bộ tộc thiểu số rất đặc biệt, Diêu tộc cam hiểu huấn luyện chim. Lĩnh vực kiểm soát của đệ tam hoang ngày càng lớn, thông tin liên lạc là một vấn đề nan giải. Trong ma thú thế giới, phương thức truyền tin nhanh nhất chính là phi hành, và loài chim là lựa chọn hàng đầu. Chương 2678, Điền Gia Lâu Đài. Chương 2678, Điền Gia Lâu Đài thứ nhất, không được can thiệp chúng ta hờ lưng, mặc kệ chúng ta dùng phương pháp gì. Điểu Minh Vũ nói ra điều kiện thứ nhất. Đó là tự nhiên, dùng phương thức gì hờ lưng, các ngươi toàn quyền phụ trách. Lưu Nguy An nói. Khi hờ lưng, chúng ta cần rất nhiều tài liệu, ngươi phải cung cấp. Điểu Minh Vũ nói. Ta sẽ phái người chuyên trách làm việc cùng các ngươi cần gì, hãy lập ra một danh sách, chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ. Lưu Nguy An gật đầu. Hờ lưng là kỹ năng sinh tồn của chúng ta sẽ không công khai, cũng hy vọng các ngươi không làm những hành vi tổn hại sự hợp tác của chúng ta, nếu không hợp tác sẽ lập tức kết thúc. Điểu Minh Vũ chăm chú nhìn Lưu Nguy An. Rất nhiều người ở Trung Nguyên đã mượn cớ hợp tác với Diêu tộc để thực chất là do thám hờ lưng chi thuật của Diêu tộc. Hắn đã sớm không tin tưởng người Trung Nguyên rồi. Lưu Nguy An xuất thân biên hoang, không gian trá như người Trung Nguyên, bằng không, hắn cũng sẽ không đồng ý lần hợp tác này. Điều này ngươi có thể yên tâm, ngươi cứ hỏi Khoa Sơn tộc và Ngật Lao tộc xem, ta đã hứa thì không bao giờ nuốt lời. Lưu Nguy An nói. Còn một điểm cuối cùng, bộ tộc chúng ta có một số tập quán sinh hoạt và tín ngưỡng có thể khác biệt với nhận thức của các ngươi, hy vọng các ngươi tôn trọng chúng ta. Điểu Minh Vũ nói. Đối với vấn đề tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt, thái độ của ta là tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau. Lưu Nguy An nói. Những yêu cầu này ngươi đều đã đáp ứng, chúng ta tiếp theo có thể bàn về vấn đề thù lao. Điểu Minh Vũ nói. Tin tưởng Điểu tộc trưởng đã có ý định sẵn trong lòng, vậy thì không cần chơi xấu nữa. Công bằng mà nói, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tất cả những vấn đề cần giải quyết. Lưu Nguy An nói. Hoàng Vương xin xem qua. Điểu Minh Vũ từ trong tay áo lấy ra một tờ danh sách rất dài. Điểu Minh Vũ tuy là người của bộ tộc thiểu số, nhưng lại hiểu lễ nghĩa. Sau khi ký kết hợp tác, hắn lấy ra ba cái lồng chim, mỗi lồng đều nhốt một con chim ưng, đưa cho Lưu Nguy An. Đây là lễ gặp mặt, không thu phí. Lưu Nguy An không chối từ, trực tiếp nhận lấy. Đáp lễ của hắn là 1.000 cân muối ăn thượng phẩm. Nhìn thấy muối ăn trắng non như tuyết, Điểu Minh Vũ trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Lưu Nguy An cần chim để liên lạc, hơn nữa số lượng lớn. Hiện tại đừng nói mỗi tòa thành chỉ có 4 con chim ưng thích hợp, ngay cả một tòa thành chỉ có một con cũng không đạt được. Một khi có vấn đề phát sinh, việc truyền tin đều phiền toái. Chẳng lẽ lần nào cũng đốt thuốc hỏa ư? Đốt thuốc hỏa truyền tin không phải là không thể, chỉ là phương thức này truyền tải tin tức thật sự có hạn. Lưu Nguy An lôi kéo Diêu tộc còn có một dụng ý khác. Các bộ tộc hờ lưng nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì không ít, nhưng muốn có ý hướng liên hệ với ngoại giới, hơn nữa thái độ đối với ngoại giới tương đối ôn hòa, cũng chỉ có Diêu tộc thôi. Hắn kéo Diêu tộc về đệ tam hoàng, ngoài việc gia tăng thực lực đệ tam hoàng, còn gián tiếp làm suy yếu thực lực Trung Nguyên. Diêu tộc có thể hờ lưng tự nhiên cũng có thể bắt ưng. Sau này nếu chim ưng của Trung Nguyên bay vào đệ tam hoàng, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Chết một con là mất đi một con, đã không có Diêu tộc thay bọn họ hờ lưng, dựa vào chính bọn họ hờ lưng, tỷ lệ thành công có thể còn thấp hơn cả tỷ lệ mang thai 10 tháng sinh ra 3 bào thai. Đêm tối buông xuống, nhiệt độ chợt hạ thấp, một giọt nước rơi xuống máng suối, còn chưa chạm đất đã kết thành băng. Một đám hắc y nhân lợi dụng màn đêm che khuất, lặng lẽ xuất hiện ở trong khu rừng duy nhất trước Hổ Lao Quan. Khu rừng này cách Hổ Lao Quan khoảng 2000 mét, vốn dĩ nên được chặt bỏ, nhưng Hổ Lao Quan đang bận rộn kiến tạo cửa ải, thật sự không thể rút người ra, nên đành bị trì hoãn. Giờ xỉu là lúc địch nhân thay quân, chúng ta sẽ tấn công vào lúc đó. Ta nhắc lại kế hoạch hành động, tổ 1 đi không trùng, tổ 2 đi bên trái, tổ 3 phía bên phải, tổ 4 đi lòng đất, tổ 5 cuối cùng. Lúc đó, địch nhân đã phát hiện một nửa, tổ năm sẽ chính diện tấn công, thu hút sự chú ý của địch nhân. Ta hy vọng mọi người nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, không được làm bậy. Nếu cuối cùng phát hiện có kẻ kéo chân sau, ta sẽ không tha cho hắn. Giọng nói tràn đầy hung ác bị ép rất thấp, nhưng lại có thể truyền khắp thai mỗi người, cho thấy bản lĩnh tu vi thâm hậu của kẻ nói chuyện. Thế nhưng, đám hắc y nhân này nằm mơ cũng không nghĩ tới, kế hoạch hành động của bọn chúng, không sót một chữ nào đã truyền đến thai Bình An Quân. Giờ sự tới, hắc y nhân vừa định chui ra khỏi rừng cây, mưa tên từ bốn phương tám hướng xuất hiện, có tên trực tiếp xuyên thủng hắc y nhân, có tên thất bại rơi vào trên lá cây, phù văn trên mũi tên hiện lên, hỏa diễm xuất hiện. Rừng cây bốc cháy dữ dội, ánh lửa chiếu rọi thân hình hắc y nhân rõ mồn một. Hắc y nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọn chúng vừa muốn tránh né mưa tên, lại phải tránh né lửa cháy dữ dội. Chỉ là, đại bộ phận Bình An Quân đều là thần xạ thủ, điểm này chịu ảnh hưởng rất lớn từ Lưu Nguy An. Hơn nữa mũi tên sử dụng đều là phù tiễn, hắc y nhân đều là tinh nhuệ nhất đẳng, thế nhưng, dưới sự bao trùm của từng đợt, rồi lại từng đợt mưa tên của cung tiễn thủ, nhân số giảm mạnh. Trong số hắc y nhân, có mấy cao thủ hàng đầu, bọn họ là đối tượng bị nhiếp phá hổ trọng điểm đả kích. Công kích của thần xạ thủ bình thường đối với bọn họ không có hiệu quả, nhưng lại không thoát khỏi hình cung tiễn của nhiếp phá hổ. Từng kẻ một bỏ mạng, cuối cùng hắc y nhân tử vong phá tan mưa tên, suýt nữa chạy thoát, Viên Tiểu Viên liên thủ với Lý Hiển Thánh, cuối cùng chém người này dưới đao. Chiến đấu vừa mới kết thúc, một hướng khác chuyển đến chấn động cùng bố, đại địa phảng phất muốn lật nghiêng. Nhiếp phá hổ, Viên Tiểu Viên cùng những người khác trong lòng kinh hãi, nhưng lập tức đã nhìn thấy đại thẩm Phan Quyền, liền lập tức yên lòng. Hoàng chủ đích thân ra tay, kẻ cần lo lắng chính là kẻ địch. Một tiếng va chạm dị thường vang dội, kẻ địch như đạn pháo bắn ra nửa cây số, liên tục đụng gãy 5-6 cây đại thụ, nặng nề nện xuống đất, trên ngực toàn là máu. Kẻ này hai tay gãy xương, xương sườn không biết đã đứt bao nhiêu cái, trên mặt tràn đầy thống khổ. Có thể đỡ một quyền của ta mà không chết, hẳn không phải là kẻ vô danh, xương hô thế nào? Lưu Nguy An thoáng nhìn những mảnh vỡ tâm chắn tán loạn trên mặt đất. Tuy mượn nhờ tâm chắn, nhưng có thể sống sót, kẻ này dù đặt ở Bình An Quân, cũng có thể xếp vào mấy người đứng đầu. Giả nhân giả nghĩa làm gì? Thần sắc kẻ địch lạnh như băng, trong mắt không thấy chút sợ hãi nào. Cũng đúng, đã ngươi một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Lưu Nguy An một trường rơi xuống, ba đầu lâu kẻ địch nát bấy, ngã thẳng tắp, trên mặt còn đọng lại vẻ không tin. Hiển nhiên hắn không ngờ Lưu Nguy An thực sự hạ sát thủ. Hạ thủ Lưu Tình một bóng người thon dài nhanh như chớp xuất hiện từ trong bóng tối, nhưng đã muộn một bước. Nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt như dao găm chăm chú nhìn Lưu Nguy An. Ngươi đã giết hắn, ngươi có biết hắn là ai không? Đối với người chết, bản vương không có hứng thú. Lưu Nguy An híp mắt nhìn chằm chằm kẻ tới, tuổi tác so với hắn không lớn hơn là bao, trên người tràn ra chấn động đáng sợ, phảng phất một ngọn núi lửa di động, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Hắn tên Điền Ngữ, là con trai độc nhất của bảo chủ Điền gia lâu đài. Ngươi giết hắn, ngươi chính là kẻ địch của Điền gia lâu đài. Kẻ tới lạnh lùng tốt. Ngươi là ai, có quan hệ gì với ngươi? Ánh mắt Lưu Nguy An lóe lên một cái, hắn biết mình đã gặp phải phiền toái. Chương 2679, Đại Nhạn Lâu chương 2679, Đại Nhạn Lâu Điền gia lâu đài, một trong ba thành lũy lớn ngoài quan hải, sừng sững tồn tại hàng trăm năm dưới mí mắt của rất nhiều thế lực trung nguyên, có thể thấy thực lực của Điền gia lâu đài không hề tầm thường. Bảo chủ Điền gia lâu đài là Điền Hùng, tuyệt kỹ thành danh của hắn là sự tồn tại mà cả Kiếm Ác cũng phải kiêng kỵ. Kiếm Ác, Tiến Tất Song và những người khác đôi khi sẽ giới thiệu cho hắn những nhân vật lợi hại trên giang hồ. Điền Hùng là người đồng thời xuất hiện trong lời kể của Kiếm Ác, Tiến Tất Song và Khổng Bất Minh. Lưu Nguy An chưa từng gặp Điền Hùng, nhưng hắn biết Kiếm Ác, Tiến Tất Song và Khổng Bất Minh sẽ không nói điều vô căn cứ. Hắn đã giết con trai độc nhất của người ta, mối ân oán này e rằng không thể hóa giải được nữa. Kẻ quen biết ta, đều gọi ta là Thượng Quan Liệt Hành. Kẻ tới dùng tay trái hư không lướt một vòng, từ lòng bàn tay phải phun ra một đạo ánh sáng đỏ rực, rõ ràng là một thanh kiếm đang bốc cháy. Thanh kiếm này dĩ nhiên là ẩn giấu trong thân thể. Dùng thân làm vỏ, dùng thân làm kiếm. Sắc mặt Lưu Nguy An trở nên nghiêm trọng, phàm là kẻ cam lòng hy sinh thân xác mình, đều là loại người hung ác. Mô từng gặp nạn ngoài quan hải, được Điền gia lâu đài cứu rút. Ngươi giết Điền Ngữ, Mô đã tận mắt chứng kiến, nên không thể không ra tay quản. Trong con ngươi sáng ngời của Thượng Quan Liệt Hành lấp lánh chiến ý nồng đậm. Ngươi không phải đối thủ của bản vương. Lưu Nguy An lắc đầu. Kẻ phàm phu tuy nhỏ bé nhưng từng thắng lớn trong hàng trăm trận chiến. Mô không thích gì mạnh nhất yếu. Thượng Quan Liệt Hành ngữ khí bình tĩnh. Ngươi dùng đốt huyết chi thuật dưỡng kiếm, kiếm mượn thế lửa, uy lực tăng gấp đôi. Đối địch với người khác, có thể giả bộ yếu ớt mà thắng thật. Nhưng ưu thế này của ngươi, đối với bản vương không có hiệu quả. Lưu Nguy An duỗi tay phải, một đoàn hỏa diễm chậm rãi hiện ra trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm trên thanh trường kiếm màu đỏ của Thượng Quan Liệt Hành mở đi vài phần, phảng phất như tiểu đệ nhìn thấy lãnh đạo, vô thức rụt cổ lại. Phần tiên chi diễm. Ánh mắt Thượng Quan Liệt Hành co rụt lại. Trái tim chính là nguồn gốc động lực, trái tim ngươi bị tổn thương. Đối với bản vương, ngươi nhiều nhất có thể ra ba kiếm. Ba kiếm ngươi cảm thấy có thể đâm trúng bản vương ư? Nếu trái tim ngươi hoàn hảo, có lẽ còn có thể cùng bản vương một trận chiến. Lưu Nguy An chậm rãi nói. Ngươi làm sao nhìn ra được? Lông tóc toàn thân Thượng Quan Liệt Hành dựng thẳng lên trong khoảnh khắc, suýt nữa liền không nhịn được động thủ. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, hắn dưỡng thương ở Điền gia lâu đài mấy tháng, Điền Hùng cũng không nhìn ra, Lưu Nguy An vừa mới gặp mặt, làm sao lại biết được? Thái cực có câu, chí cường một chút cũng là điểm yếu nhất. Thanh kiếm này của ngươi, quá mức xuất sắc. Lưu Nguy An nói. Thượng Quan Liệt Hành toàn thân run rẩy, chiến ý trong mắt bất chi bất giác liền tan biến. Nếu ngươi thật sự muốn báo ơn, đợi Điền Hùng tới tìm ta báo thù, xem ngươi có thể cứu hắn một mạng không nhé. Lưu Nguy An nói. Ngươi vì sao không giết ta? Thượng Quan Liệt Hành thu hồi thanh trường kiếm màu đỏ, hắn đã biết mình không phải đối thủ của Lưu Nguy An, dẫu có liều mạng cũng vô ích, dứt khoát bỏ cuộc phòng bị. Ngươi chẳng phải cũng không giết người của Bình An Quân sao? Lưu Nguy An nói. Ta cùng Bình An Quân không oán không cựu, thượng quan Liệt Hành dừng lại, hắn nhìn vào mắt Lưu Nguy An, thành thật nói, ta sẽ khuyên Điền Hùng từ bỏ mối hận thù. Còn việc hắn có nghe hay không, thì không phải điều ta có thể kiểm soát. Nhưng ta thật lòng không muốn thấy các ngươi chém giết vô nghĩa như vậy. Không tiễn. Lưu Nguy An nói. Thượng quan Liệt Hành quay người rời đi, không chút do dự. Sau khi Hổ Lao Quan kiến thành, các thế lực lớn Trung Nguyên vốn lục đục với nhau cuối cùng cũng dẹp bỏ thành kiến và những toan tính nhỏ nhặt, bắt đầu đại quy mô phái đại quân chính diện tiến công Hổ Lao Quan. Đã không cần lén lút nữa, bọn họ nhận ra đánh lén vô dụng, chi bằng quang minh chính đại tiến công. Quan trọng hơn là, các thế lực Trung Nguyên cảm thấy đối đầu trực diện thì đại quân Trung Nguyên đủ sức nghiền áp Bình An Quân. Trên đại nhạn lâu, tòa lầu đầu tiên ở biên quan Trung Nguyên, tiếng trúc du dương quân quýt không dứt. Ba vị trưởng lão đuốt râu mỉm cười, biểu lộ hưởng thụ. Hơn 10 thiếu nữ mặc lụa mỏng đang trên đài ca múa huyền chuyển, hai bên là nhạc sĩ, tỳ bà, cổ cầm, trường tiêu, sáo trúc các loại nhạc khí tấu lên. Bốn góc treo đốt long tiên hương. Cô gái dẫn đầu điệu múa quốc sắc thiên hương, tuổi chừng 19, là một hoa giải ngữ nổi danh cùng hương thải y y vũ đạo của hương thải y y mạnh mẽ, tráng lệ, phảng phất như thác nước Lư Sơn, bay thẳng xuống 3000 thước. Còn hoa giải ngữ thì tinh tế, huyền chuyển, nàng từ nhỏ học lưu thuật, thân thể từng bộ phận đều mềm mại vô cùng. Nghe nói, nàng có thể nhét cả thân thể mình vào một cái vỏ rượu 20 cân, xúc cốt chi thuật của nàng, độc nhất vô nhị thiên hạ. Kẻ có thể mời được hoa giải ngữ hiến vũ tự nhiên cũng không phải phàm nhân. Vị trưởng lão mặc áo choàng đỏ rực bên trái là Lao Thái gia Trung Đức Phương của Trung gia. Vị trưởng lão cao gầy bên phải tên là Hầu Quý Hầu. Còn người ngồi chính giữa tướng mạo đường hoàng, mặt như táo đỏ, chính là cao thủ thứ hai của Đào thị, Đào Đại Lang. Cao thủ thứ nhất thì là đệ đệ của hắn, Đào Nhị Lang. Tuy nhiên, nói Đào Đại Lang là cao thủ thứ nhất cũng được, võ công của Đào Nhị Lang đều là do hắn dạy, Đào Nhị Lang không dám động thủ với ca ca. Đằng sau ba người, còn ngồi hơn 10 người, có trung niên, cũng có thanh niên, về cơ bản đều là đệ tử hào phú của các thế lực Trung Nguyên, bất quá, xét về bối phận thì không thể sánh ngang với ba vị trưởng lão. Một khúc kết thúc, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không thể trách khán giả quá kích động, thật sự là vũ đạo của hoa giải ngữ quá đặc sắc, khiến người ta quên mất đang ở nơi nào, phiền não nhân sinh dường như cũng không còn là thống khổ nữa. Chỉ có vũ đạo của hoa tiên tử mới có thể làm lão phu quên đi những khó khăn nhân gian, đáng tiếc vũ đạo cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Trung Đức Phương thở dài một tiếng. Đệ tam hoang bất quá là tôm tép nhãi nhép, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Trung Minh nói như thế, chẳng phải là để cao Lưu Nguy An sao? Hầu Quý Hậu nói. Hầu Minh nói rất đúng. Trung Đức Phương liếc Hầu Quý Hậu một cái, cũng không phản bác, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Kẻ sớm nhất chuẩn bị động thủ với Lưu Nguy An chính là Hầu Quý Hậu, người chết nhiều nhất cũng là Hầu Quý Hậu, nhưng bây giờ lại như người không liên quan gì, mặt thật sự dày. Tôn Kép ngại nhép cũng thế, thanh niên Tuấn Kiệt cũng vậy, đều chẳng có gì khác biệt. Lần này, xin Vương Giang Đông rời núi, át hẳn không còn gì huyền niệm. Đào Đại Lang nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, cười nói, lần trước Vương Giang Đông rời núi, hình như là 15 năm trước thì phải. Đào huynh nhớ tính toán dễ dàng thật, đúng là 15 năm trước, Trương Mãng khởi binh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đầu độc ngàn vạn quân dân, công thành đoạt đất, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cũng may Vương Giang Đông kịp thời rời núi, dẫn 10 vạn đại quân, lấy ít thắng nhiều, chỉ vỏn vẹn dùng 2 tháng, đã đại phá ngàn vạn đại quân của Trương Mãng, chém đầu 300 vạn. Đáng tiếc Trương Mãng nhân lúc loạn đảo tẩu, không thể tận công, không được hoàn mỹ. Hầu Quý Hậu nói, chúng ta không ngại đánh cược một chút, Vương Giang Đông lần này đối phó đệ tam hoàng, cần bao lâu thời gian? Đào Đại Lang cười nhìn về phía Trung Đức Phương và Hầu Quý Hậu. Người phía dưới vừa mới đưa tới một đôi song bảo thai, như hoa như ngọc, còn chưa trải sự đời. Lão phu dùng song bảo thai làm tiền đặt cược, 15 ngày, Bình An Quân tất nhiên vong. Hầu Quý Hậu lập tức hưởng ứng. Cái Lưu Nguy An đó vẫn còn chút bản lĩnh, 1 tháng. Trung Đức Phương trầm ngâm vài giây, tiền đánh cuộc của ta là một bức thư pháp của tổ tiên Trung Liêu. Trong mắt Hầu Quý Hậu lập tức hiện lên vẻ tham lam. Trung lão đệ, ngươi đây là dồn ta vào thế khó rồi. Đào Đại Lang động dung, xem ra ta cũng không thể keo kiệt. Nhị đệ của ta từng nhận được một thanh bảo kiếm thượng cổ, chém sắt như chém bùn, dùng để ban thưởng hậu bối, cũng không tệ lắm. 10 ngày, tối đa là 10 ngày, Bình An Quân sẽ tan thành mây khói. Chương 2680, vẽ mặt chương 2680, vẽ mặt ba vị trưởng lão tuy nói là đánh cược nhỏ, thế nhưng những vật mà họ đem ra, kiện nào cũng là đồ vật khó tìm trên đời. Hầu Quý Hậu đối với những thứ khác không có theo đuổi, duy chỉ có mê cái đẹp của nữ giới, bởi vậy mà dưỡng thành thói quen giám định và thưởng thức mỹ nữ. Hắn có một cuốn quần phương phổ, phàm là nữ tử nào có thể lọt vào quần phương phổ thì không ai mà không phải là tuyệt sắc nhân gian. Nữ tử thanh lâu nếu có thể đạt được vài lời bình của Hầu Quý Hậu thì giá trị bản thân lập tức có thể tăng gấp 10 lần. Kẻ dưới biết tính cách của hắn, mỹ nữ được dâng tặng nhất định là ngàn dặm mới tìm được một, mỗi ngày đều có người đưa mỹ nữ cho Hầu Quý Hậu, nhưng đại đa số thời điểm, hắn đều liếc mắt nhìn rồi mất hứng thú. Khẩu vị của hắn rất kén chọn, đôi song bảo thai này đã có thể lọt vào mắt hắn, tướng mạo, tư thái, tính cách, tài nghệ gần như không cần lo lắng. Kim tự tháp vàng của Hầu Quý Hậu, không ai không phục. Trung Liêu rốt cuộc có phải là tổ tông của Trung Đức Vương hay không, điểm này đã không thể khảo chứng rồi, nhưng mà bởi vì cái gọi là một nhà không thể chứa hai họ trùng, Trung Đức Phương chỉ cần muốn công nhận là tổ tông, người ngoài cũng không nên nói gì. Trung Liêu là một pháp gia nổi tiếng, càng là đại năng thượng cổ, lấy thư pháp nhập đạo, thư pháp của ông ta có giá trị không thể đánh giá, đó là thứ có tiền cũng không mua được. Tuy Trung Đức Phương không chịu lấy ra mấy bức thư pháp nổi tiếng nhất của Trung Liêu, nhưng chỉ cần là bản viết tay của Trung Liêu, dù là chữ ông viết lúc còn trẻ, vẫn có giá trị liên hành, có tiền mà không mua được. Đào Đại Lang chưa nói cụ thể về tình hình bảo kiếm, nhưng mọi người đều biết tính cách của Đào Nhị Lang, coi tiền tài như cặn bã, những vật phẩm tầm thường khó lọt vào mắt hắn. Cả đời hắn không phục ai, duy chỉ có kính trọng đại ca. Có thể khiến hắn đưa bảo kiếm cho Đào Đại Lang, kẻ ngốc cũng biết đó chắc chắn là vật hiếm có trên đời. Ba vị trưởng lao nói chuyện tùy tiện, nhưng những người ngồi phía sau họ lại vô cùng hưng phấn. Đúng như Đào Đại Lang nói, bảo kiếm gì đó, thế hệ trước họ không dùng được, cuối cùng nhất định sẽ lưu truyền đến tay hậu bối. Nghĩ đến việc sắp có thể đạt được bảo kiếm hoặc thư pháp, làm sao có thể không kích động. Không ai cảm thấy ván bài của ba vị trưởng bối có vấn đề gì, nếu có chỗ không ổn thì chính là quá bảo thủ rồi. Vương Giang Đông đã rời núi rồi, còn cần 10 ngày nửa tháng ư? Nơi đó là biên hoang, đâu phải trung nguyên. Biên hoang đều là loại người nào? Áo rách quần manh, ăn tươi nuốt sống. Lưu Nguy An cũng không thể nào là Trương Mãng. Trương Mãng là ai? Thế gia thư hương, thiên tài trăm năm có gặp, văn thao võ lược mọi thứ tinh thông, hơn nữa gia tộc phú khả địch quốc. Nếu không phải dã tâm quá lớn, bước chân quá vội vàng, chưa chắc đã không thể khiến bọn họ cắt cứ một phương, trở thành bá chủ một phương. Lưu Nguy An tính là cái gì? Cùng lắm là một kẻ gặp may mắn chó ngáp phải rồi, so với Trương Mãng, ngay cả sách giày cũng không xứng. Ngàn vạn đại quân của Trương Mãng còn chưa đủ Vương Giang Đông giết, Bình An quân mới có bao nhiêu người? Có bao nhiêu trang bị? Có áo giáp tinh xảo không? Có thể mỗi người một thanh kiếm không? Vương Giang Đông lần này rời núi chiêu mộ 8 vạn đại quân, không bằng quy mô đối phó Trương Mãng, nhưng bên Trung Nguyên lại gom góp ra 30 vạn đại quân, toàn bộ đều là tinh nhuệ của các đại gia tộc, gần 40 vạn đại quân, đối phó Bình An quân chẳng phải dễ như chém dưa thái rau sao? Đệ Tam Hoang bị hủy diệt là điều tất nhiên, khác biệt chỉ ở thời gian dài hay ngắn. Nói đến Vương Giang Đông, khen chê nửa nọ nửa kia. Kẻ yêu thích hắn thì khoa trương hắn lên trời, kẻ không thích hắn, ví dụ như những đệ tử hào phú cùng thời đại với hắn, ít khi nhắc đến hắn. Vương Giang Đông tuy nói cũng là đệ tử hào phú, nhưng lại không được hào phú công nhận, bởi vì hắn là con riêng, không chỉ là con riêng, lại là loại hạ đẳng nhất, mẫu thân của Vương Giang Đông là người hầu. Chính vì thân phận mẫu thân quá thấp kém, khiến Vương Giang Đông không được hào phú thừa nhận, nhưng hắn lại kế thừa thiên phú vô thượng của phụ thân, từ nhỏ đã bộc lộ trí tuệ và thủ đoạn siêu việt bạn cùng lứa. Là vàng thì tổng sẽ sáng lên, hắn được một người bí ẩn tu dưỡng, biến mất 20 năm, khi trở về thì đúng lúc Trung Nguyên đang hỗn chiến. Hắn dẫn thân vào quân đội, từ một người lính quèn mà lên, chỉ trong 3 năm đã trở thành thống soái một phương, trăm trận chiến lớn nhỏ, không một trận thua. Sau đó mấy chục năm, hắn đều duy trì kỷ lục của mình, ba chữ Vương Giang Đông cũng trở thành sự đảm bảo trên chiến trường. Vương gia muốn nhận Vương Giang Đông trở về, Vương Giang Đông lại không đồng ý, hơn nữa tuyên bố hắn không có bất cứ quan hệ nào với hào phú, hắn chỉ là một bình dân, ngay cả ẩn cư, hắn cũng lựa chọn khu bình dân. Ngày thường, hắn cũng không giao du với đệ tử hào phú, thái độ của hào phú đối với hắn là vừa yêu vừa hận. Yêu hắn là muốn lợi dụng tài năng của hắn, hận hắn là vì hắn không cảm thấy được điều đó. Một bình dân ưu tú như vậy, chẳng phải là làm lộ vẻ các đệ tử hào phú cực kỳ tầm thường sao? Vương Giang Đông không để ý đến cách nhìn của người khác, làm theo ý mình. Nếu như trước khi Trương Mãng khởi binh còn có người ý đồ khiêu chiến hắn thì sau khi Trương Mãng thất bại, rốt cuộc không ai dám đối với hắn bất kính nữa rồi, có thể không thích hắn, nhưng không dám trêu chọc hắn. Thay đổi y phục, Hoa Giải Ngữ từ phía sau sân khấu đi ra, nàng mặc lấy váy dài màu sáng, trên đầu cài châm và đồ trang sức, bước chân duyên dáng, cả người trông rất giống tiểu thư khuê các, đặc biệt là nụ cười của nàng, thuộc về nụ cười bình đẳng, không hề có vẻ lịnh bợ của nữ tử thanh lâu. Đằng sau Hoa Giải Ngữ còn đi theo 4 thị nữ trên tay bưng thầy, phía trên đặt rượu ngon, Hoa Giải Ngữ là đến để từ chối tiếp khách. Khách nhân mời nàng biểu diễn là đưa tiền cho nàng, là cha mẹ áo cơm, nàng biểu diễn xong, muốn đến cảm tạ một phen. Đương nhiên, từ chối tiếp khách cũng là tùy người. Nếu là công tử ca tầm thường, Hoa Giải Ngữ sẽ không xuất hiện, phái một thị nữ đuổi đi là được. Hầu Quý Hậu, Trung Đức Phương và Đào Đại Lang đều là những nhân vật lớn, Hoa Giải Ngữ cũng không dám lãnh đạm. Từ khoảnh khắc Hoa Giải Ngữ bước ra, ánh mắt của toàn trường đều tập trung vào người nàng. Ba vị trưởng lão đã quen sóng to gió lớn, vẫn ngồi ngay ngắn như tùng. Các thanh niên phía sau, hô hấp đều nhanh hơn mấy nhịp. Đang chuẩn bị nói chuyện, Hoa Giải Ngữ đột nhiên dừng lại. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một tráng sĩ ăn mặc như chiến binh xông lên lầu, đột ngột thấy nhiều người như vậy, sửng sốt một chút, ánh mắt dừng lại trên người Hầu Quý Hậu, do dự không biết có nên tới gần không. Không thấy chúng ta đang uống rượu sao? Chuyện gì? Hầu Quý Hậu có chút không vui. Lần này mời Hoa Giải Ngữ biểu diễn, hắn còn mang theo mục đích cá nhân. Trên quần phương phổ nên có vị trí của Hoa Giải Ngữ. Mấy lần trước đều bỏ lỡ, không phải Hoa Giải Ngữ quá bận, thì chính là hắn không có thời gian. Lần này cơ hội vừa vặn. Hắn có thời gian, Hoa Giải Ngữ cũng sẽ ở đây dừng lại 3 ngày, để rút quyên tiền từ thiện cho nạn nhân thiên tai. Bại. Thất bại. Tráng sĩ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Cái gì thất bại? Người đang nói cái gì? Nói chuyện cũng không biết nói sao. Không đầu không đôi. Hầu Quý Hậu trừng mắt liếc hắn một cái. Vương tướng quân xuất lĩnh đại quân tại Bình Nguyên Hổ Lao Sơn tao ngộ Bình An quân, hai bên kịch chiến 3 canh giờ, quân ta đại bại, chết và bị thương gần 20 vạn, 5-6 vạn bị bắt làm tù binh, vương tướng quân cũng bị địch nhân bắt làm tù binh. Tráng sĩ nói xong, toàn bộ đại nhạn lâu một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người mắt đều trừng rất lớn, bắn ra ánh mắt không thể tin được, biểu cảm trên mặt như ban ngày thấy ma. Thất bại. Chương 2681, binh bại chương 2681, binh bại ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ta thuyết mê hoặc lòng người, nhiễu loạn quân tâm, nếu đặt trong quân đội, chỉ bằng những gì ngươi vừa nói, chẳng ngươi 10 lần cũng có ít. Sắc mặt Hầu Quý Hậu tái nhợt. Tráng sĩ sợ đến mức không dám nói thêm lời nào. Không ai tin đây là sự thật. Vương Giang Đông làm sao có thể bại? Vương Giang Đông làm sao có thể bại? Hắn là Vương Giang Đông mà. Không những thất bại, mà còn bị bắt làm tù binh. Nếu không phải ánh mắt tráng sĩ thanh minh, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn nói mê sảng, thậm chí có người hoài nghi hắn là gián điệp do địch phái tới. Nhưng nghĩ lại, đây không phải quân doanh, hắn nói như vậy cũng không thể gây ảnh hưởng đến quân tâm. Nếu là gián điệp, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì bất kể là tin tức thật hay giả, đều rất dễ dàng xác nhận. Chiến sĩ thứ hai xông vào đại nhạn lâu, người này toàn thân là máu, hẳn là vừa từ chiến trường rút lui về. Từ sát khí sắc bén toát ra từ toàn thân hắn có thể biết được, người này là một lão binh. Lời của lão binh đã khiến đại nhạn lâu hoàn toàn tĩnh lặng trở lại. Những người ở đây, ngoại trừ Hoa Giải Ngữ, đều bị sự phẫn nộ, khó hiểu, không cam lòng và cả một chút bất an bao trùm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại phải như vậy? Lão binh là người trực tiếp trải nghiệm, hắn kể lại chi tiết hơn rất nhiều. Không kịp bày trận, Bình An quân đột nhiên xuất hiện trước mắt, phát động tấn công. Bọn họ không hề bố trí bây giờ trước, chỉ là chính diện xông pha liều chết, chỉ một hiệp đã đánh bại đại quân ta khoan đã ngươi nói mới một hiệp. Trung Đức Phương không thể tin nổi, làm sao có thể? Thân vệ quân của Vương Giang Đông chẳng phải được xưng là kỵ binh đệ nhất sao? Kẻ địch mỗi người đều là thần tiễn thủ. Ba lượt bắn liên tiếp sau đó là mưa tên ngập trời, phòng ngự của chúng ta trực tiếp sụp đổ. Kỵ binh đối phương gần như là tiến quân thần tốc. Chúng ta cũng mong chờ thân quân của Vương tướng quân, nhưng mà, kẻ địch lúc này tế ra phù tiễn, thân quân của Vương tướng quân chúng tên sau đó bị lửa cháy dữ dội bao trùm thân thể, hoặc là bị lửa cháy chết cháy, hoặc là bị quân địch giết chết. Đây không phải chiến tranh, đây là đổ sát phù tiễn. Hỏa diễm phù tiễn sao? Đào Đại Lang hỏi. Vâng, ngoài hỏa diễm phù tiễn còn có hỏa diễm bạo liệt tiễn lợi hại hơn nữa. Chiến sĩ trả lời. Lời đồn, cái Lưu Nguy An đó ngoài là một vị trận đạo sư, còn là một vị phù lục sư. Hẳn là, những phù tiễn này chính là kiệt tác của kẻ này. Đào Đại Lang nói, Trung Đức Phương và Hầu Quý Hậu đều không nói gì, nhưng sắc mặt thì khó coi. Vương Giang Đông, với thân thủ của hắn, ai có thể ngăn được hắn? Đào Đại Lang khó hiểu. Hắn gần đây luôn lấy đệ đệ mình là Đào Nhị Lang làm kiêu hãnh. Đào Nhị Lang trò giỏi hơn thầy, sau khi tu vi đại thành, chưa từng gặp đối thủ. Thế nhưng, hắn cũng hiểu rõ, Nhị Lang phần lớn không phải đối thủ của Vương Giang Đông. Một cường giả như vậy, ngay cả Thiên Quân Vạn Mã cũng khó ngăn cản bước chân của hắn. Vương tướng quân bị thủ lĩnh Lưu Nguy An của quân địch một chiêu đánh bại chiến sĩ nói. Bao nhiêu? Hầu Quý Hậu trừng mắt nhìn chiến sĩ. Một chiêu. Giọng Trung Đức Phương bật lên rất cao. Ngươi nói cái gì? Đào Đại Lang bật dậy. Một chiêu. Chiến sĩ run rẩy trả lời. Hắn trên chiến trường là chiến sĩ anh dũng không sợ hãi, thế nhưng đối mặt với ba vị lão giả trước mắt, hắn ngay cả dũng khí nhìn thẳng cũng không có. Trong đại nhạn lâu, lại một lần nữa tĩnh lặng. Nếu Vương Giang Đông bị vây công hoặc bị địch nhân sử dụng thủ đoạn ti tiện, mọi người vẫn có thể chấp nhận, dù sao, điều này chỉ có thể chứng minh địch nhân hèn hạ. Thế nhưng, giao đấu một chọi một, bại trận chỉ trong một chiêu, không ai sẽ cho rằng Vương Giang Đông quá tầm thường, chỉ biết khiếp sợ sự cường đại của địch nhân. Mà sự cường đại của địch nhân là điều mỗi người đều không muốn nhìn thấy. Các lão gia trong đại nhạn lâu không hề hay biết, tình huống chân thật xa so với những gì chiến sĩ miêu tả còn tàn khốc và mạo hiểm hơn nhiều. Chiến sĩ ở vị trí biên giới phía sau, cuộc chiến thảm khốc nhất, hắn cũng không kinh nghiệm, bằng không, liệu hắn có trốn thoát được hay không, còn là một tần số. Bình An quân trải qua những năm phát triển này, công tác tình báo đã rất hoàn thiện. Đại quân Trung Nguyên bên này vừa mới tập kết, Bình An quân đã biết được rồi, hoàn toàn có thời gian và cơ hội bố trí bây dập phục kích. Nhưng Lưu Nguy An đã gạt bỏ đề nghị này, bởi vì chủ soái của quân địch là Vương Giang Đông. Vương Giang Đông nổi tiếng dùng lối đánh cứng rắn. Đệ Tam Hoàng đã có một bách vạn tướng quân, nhưng bách vạn tướng quân đã dần lui về hậu trường, còn Vương Giang Đông thì là một tướng quân thực sự, dũng mãnh chiến đấu, luôn là người đi đầu, vinh dự của hắn đều là do tự tay chiến đấu mà có được. Bình An quân cần một người như vậy để đối phó các thế lực Trung Nguyên. Lưu Nguy An sau khi tổng hợp tính cách của Vương Giang Đông, đã chế định một bộ phương án đánh trận ác liệt. Làm như vậy, tổn thất có thể lớn hơn so với việc bố trí bây giờ, nhưng nếu có thể thu phục Vương Giang Đông, thì tất cả đều đáng giá. Vì thế, hắn đã đưa tất cả tinh nhuệ dưới trướng ra trận, Viên Tiểu Viên, Lý Hiển Thánh, Sơn Đính Động Nhân, Hồ Dực Sơn, Hạng Tế Sở, Trung Trọng Nham, Kiếm Ác, Tiến Thất Song, Khổng Bất Minh. Hắn là tiên phong. Trọng điểm của trận chiến này là tốc độ. Tấn công chớp nhoáng thông thường là tập kích hoặc đánh lén, xuất hiện bất ngờ phía sau lưng khi địch nhân chưa kịp phản ứng. Tấn công chớp nhoáng của Lưu Nguy An là dưới mí mắt Vương Giang Đông. Từ khi Vương Giang Đông nhìn thấy Bình An quân đến điều binh khiển tướng, mệnh lệnh của hắn vừa mới phát ra, người phía dưới còn chưa kịp phản ứng, đao của Lưu Nguy An đã đến, nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng nữa. Đấu pháp thứ hai của Lưu Nguy An chính là dùng cách vạch mặt. Hắn không có ý định bao vây toàn diện, mà lại như một mũi dao nhọn xé rách quân địch, trọng điểm công kích thủ lĩnh quân địch. Cấp lãnh đạo chết rồi, người phía dưới đương nhiên là rối loạn. Hai quân giao chiến, một phương nếu rối loạn, về cơ bản chẳng khác nào thất bại. Liệt Loan cung phát huy tác dụng quan trọng. Trong vạn quân, việc lấy tính mạng tướng địch là một chuyện sát suất nhỏ đã xảy ra, nhưng lại một lần nữa tái diễn trên người Lưu Nguy An. Chỉ cần là người bị hắn nhắm tới, bất kể khoảng cách xa đến mấy, bất kể bị thân binh bảo vệ tốt đến đâu, đều chỉ có một kết quả, một mũi tên bắn chết, không có ngoại lệ. Số lượng lớn quan quân cấp trung tử vong khiến mệnh lệnh quân đội không thể truyền đạt, những người lính phía dưới còn đang chờ đợi mệnh lệnh đã bị Bình An quân giết chết. Dù đến thời điểm này, Vương Giang Đông cũng không hề bối rối, hắn nhạy bén phát hiện nhược điểm binh lực không đủ của Bình An quân, lập tức hạ lệnh trùng quân lui về phía sau. Mặc dù hắn hiểu rõ, lúc này chủ soái lui về phía sau sẽ dẫn đến sự hỗn loạn của đại quân, nhưng sự hỗn loạn của đại quân đã bắt đầu lan rộng rồi, dù có hỗn loạn hơn nữa cũng sẽ không có kết quả tồi tệ hơn. Nhưng làm như vậy lại có thể kéo dài Bình An quân, chiến tuyến kéo dài ra, điểm yếu của Bình An quân sẽ bị phóng đại vô hạn. Lưu Nguy An để Vương Giang Đông tâm phục khẩu phục, lần này xuất ra 5 vạn quân, 5 vạn đấu 30 vạn, chỉ cần thắng, dù có cứng miệng đến mấy cũng chỉ có thể im lặng. Quyết sách của Vương Giang Đông không có vấn đề, nhưng hắn đã đánh giá thấp tốc độ của Lưu Nguy An. Hành động lui về phía sau của trung quân còn chưa bắt đầu, Lưu Nguy An đã đến trước mắt. Trong khoảnh khắc, Vương Giang Đông đưa ra một quyết định táo bạo, bắt giặc phải bắt vua. Nếu có thể hạ gục Lưu Nguy An, thì lập tức có thể thay đổi cục diện chiến trường, hắn chủ động chạy ra nên đón. Kết cục khiến cho mọi người ngoài ý muốn, Vương Giang Đông bại trận chỉ trong một chiêu. Nếu không phải Lưu Nguy An hạ thủ Lưu Tỉnh, hắn đã chết rồi. Khi giọng nói của Lưu Nguy An truyền khắp toàn bộ chiến trường, đại quân của Vương Giang Đông triệt để sụp đổ. Vương Giang Đông đã bị ta bắt giữ, tất cả mọi người lập tức buông binh khí đầu hàng, nếu không giết không tha. Chương 2682, phản ứng chương 2682, phản ứng tin tức không thể che giấu được, tin tức binh bại như một cơn lốc thổi qua Trung Nguyên. Dân chúng Trung Nguyên ban đầu không tin, sau đó là kinh ngạc, rồi không thể lý giải. Làm sao lại thất bại được? Đó là Vương Giang Đông mà. Quân ta 30 vạn đại quân, địch quân mới 5 vạn, cho dù là 30 vạn con heo cũng không thể bại được chứ, làm sao lại thành ra thế này? Thật là mất mặt, còn thường thắng tướng quân, Vương Giang Đông chỉ là hư danh mà thôi. Đại bộ phận dân chúng sau khi kinh ngạc đều tràn đầy thất vọng. Đã quen với những chiến tích quân đội Trung Nguyên quét ngang tứ phương, đột nhiên nghe tin quân đội Trung Nguyên bị quân Biên Hoang đánh bại, ai nấy đều có cảm giác khuất phục. Tuy nhiên, cũng có không ít người là tín đồ trung thành của Vương Giang Đông, lập tức bắt đầu giải thích. Vương tướng quân ẩn lui nhiều năm như vậy, có lẽ là còn chưa thích ứng môi trường hiện tại. Không phải nguyên nhân này, trước kia xuất chinh, Vương tướng quân đều là tự thân chỉ huy thân quân, nhưng lần này nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, thân quân là tạm thời chiêu mộ, còn lại đều là gia đình của các thế lực lớn Trung Nguyên. Bọn họ có thể nghe lời Vương tướng quân sao? Một đám quân lính không nghe lời, không những không thể trở thành trợ lực, ngược lại sẽ liên lụy đại quân. Tuy ta không ở hiện trường, nhưng ta có thể khẳng định, nguyên nhân thất bại không nằm ở Vương tướng quân. Các ngươi đều chưa nói đến trọng điểm, Biên Hoang là nơi nào, đều là những người nào? Đó đều là một lũ dã nhân, mỗi người hung tàn vô cùng, có thể so với dã thú. Vương tướng quân dùng thủ đoạn đối phó người mà đối phó dã thú, cho nên mới thất bại. Khi càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, những người xem Vương Giang Đông là thần tượng không thể chấp nhận được. Nói bậy nói bạn, ta không tin, ta kiên quyết không tin. Vương tướng quân làm sao có thể không đỡ nổi một chiêu của Lưu Nguy An? Lưu Nguy An là thần tiên sao? Trên thế giới này, ai dám nói có thể một chiêu đánh bại Vương tướng quân, ngay cả đệ nhất kiếm tiên cũng không dám nói như vậy. Lưu Nguy An nhất định đã sử dụng thủ đoạn ti tiện để ám toán Vương tướng quân. Vương Giang Đông, ta quá thất vọng về ngươi rồi, ngươi làm sao có thể bị bắt làm tù binh, làm sao có thể? Tướng sĩ cao quý nhất là được bọc thây bằng da ngựa, có thể thất bại, có thể tử vong, nhưng không thể đầu hàng bị bắt. Nghe tin Vương Giang Đông đã trở thành tù binh của Lưu Nguy An, tín ngưỡng của rất nhiều người yêu thích Vương Giang Đông đã sụp đổ. Đường lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận về trận chiến, lẽ ra không có gì phải lo lắng này. Không ai hiểu tại sao lại như vậy, cũng không ai có thể chấp nhận kết quả như vậy. Tuy nhiên, đối với đại đa số người bình thường mà nói, chỉ là cảm giác khó chịu về mặt tình cảm. Vương Giang Đông thắng cũng tốt, thua cũng thế, đối với cuộc sống của họ không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng đối với những hào phú sĩ tộc mà nói, đã không còn đơn giản như vậy nữa, không ít sĩ tộc hào phú cảm thấy trời sập rồi, bởi vì trong 30 vạn đại quân, có người do họ phải đi. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thành công rồi, mọi chuyện đều dễ nói, đã thất bại, đó là phải bị thanh toán. Nếu nói những tổn thất trước đó chỉ là ngoài ý muốn, thì việc Vương Giang Đông thất bại biểu thị đệ tam hoàng đã quật khởi, không phải là A Miêu A Cẩu, mà là sự tồn tại đáng sợ sẽ gây uy hiếp đến sự tồn vong của gia tộc. Chư Kỳ Trung, Khấu Tăng Quân, Tiêu Ứng Hồ, Đàm Phong Thần, Lâm Giang Tiên Tử năm người đi vào đại nhạn lâu, chọn một chỗ lịch sự, trà nước của tiểu nhị còn chưa lên, chỉ nghe thấy trên đường cái truyền đến tin tức Vương Giang Đông binh bại, không khỏi nhìn nhau. Bọn họ làm sao lại đánh nhau được? Khấu Tam Quân rất là bực mình. Hai quân giao chiến, đừng nói là mấy chục vạn đại quân, ngay cả là mấy vạn người, hai quân chủ soái về cơ bản cũng không có cơ hội gặp mặt. Nếu đã đến lúc chủ soái tương kiến, ít nhất một bên đã gần như toàn quân bị diệt. Tác chiến quy mô lớn, trừ phi chủ soái tìm được chết, nếu không rất khó xuất hiện chuyện bị bắt làm tù binh như vậy, bởi vì hai bên giao chiến cần địa điểm quá lớn, chiến tuyến có thể kéo dài mấy cây số, khi tình huống không ổn, chủ soái có đủ thời gian rút lui. Bây giờ là lúc quan tâm vấn đề này sao? Tiêu Ứng Hồ trong lòng lần đầu tiên sinh ra một tia hối hận, có chút đâm lao phải theo lao. Bọn họ từ Tây Thủy đến, trên đường đi, Đức Quãng cũng nghe nói một ít tin tức liên quan đến Lưu Nguy An, nhưng không để ý lắm. Lưu Nguy An quật khởi từ nơi hoang dã, nhất định là có vài phần thủ đoạn, thế nhưng, một chiêu đánh bại thường thắng tướng quân Vương Giang Đông, điều này thực sự khiến người ta chấn kinh. Giang Hồ và quân đội tuy đều là chém giết, nhưng lại là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt. Giang Hồ trọng đơn đả độc đấu, mục đích là đánh bại đối phương. Quân đội chú trọng bài binh bố trận, chú ý phối hợp, dùng việc đánh chết đối phương làm mục đích. Có chút khác biệt như trên đất liền và dưới nước. Voi trên đất bằng rất lợi hại, nhưng xuống nước thì mặc người chém giết rồi. Cá mập trong nước là bá chủ, thế nhưng ném lên đất bằng, không bao lâu sẽ chết cứng đơ. Vương Giang Đông xem như một trường hợp tương đối đặc biệt. Hắn là thường thắng tướng quân lừng lẫy, trên giang hồ cũng là cao thủ nhất đẳng. Tiêu Ứng Hồ tuy tự phụ, cũng không dám nói thắng dễ dàng Vương Giang Đông. Nếu tin tức không giả Lưu Nguy An có thể một chiêu đánh bại Vương Giang Đông hơn nữa bắt giữ hắn, thì việc mình khiêu chiến Lưu Nguy An chính là tự chuốc lấy quá đủ. Đa Minh, ngươi hình như không chút nào kỳ quái. Chư Kỳ Trung vừa mở miệng, Tiêu Ứng Hồ và Khấu Tam Quân đều nhìn về Đàm Phong Tần. Mấy người bàn bạc đến đệ tam hoang để kiến thức một phen, duy chỉ có Đàm Phong Tần một chút cũng không có hứng thú, ngay cả Lâm Giang Tiên Tử đều đồng ý rồi, Đàm Phong Tần nhưng lại như trước không động tâm, mấy người kéo lê kéo đi mới khiến hắn cùng đi. Trên đường đi cũng là vẻ thiếu hứng thú, hành vi này hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn. Hiện tại ngay cả chuyện lớn như Vương Giang Đông bị bắt làm tù binh, Đàm Phong Tần vẫn dửng dưng, điều này rất khó hiểu. Hắn muốn lựa chọn nằm ngửa sao? Vương tướng quân là tiền bối cao nhân, ta tự nhiên là rất bội phục, nhưng có thể so với đệ nhất kiếm tiên sao? Lưu Nguy An có thể phản kích đệ nhất kiếm tiên, Vương Giang Đông dưới sự khinh thường, một chiêu bại trận, có gì kỳ quái? Đàm Phong Tần thờ ơ nói ra. Đàm Minh làm thế nào biết Vương Giang Đông là chủ quan? Lâm Giang tiên tử hiếu kỳ, biểu cảm của Đàm Phong Tần là tùy ý, nhưng ngữ khí lại chắc chắn. Vương tướng quân là người kinh nghiệm xa trường, đương nhiên biết đạo lý không lo thắng trước lo bại. Thế nhưng, hắn lại chỉ mất 3 ngày để chiêu mộ thân quân sau khi rời núi, rồi trực tiếp lên chiến trường. Đây không phải binh mã dòng chính của hắn, không cần huấn luyện sao? Còn nữa là binh mã khác, Vương tướng quân e rằng ngay cả những người cầm binh đó còn chưa nhận thức hết, vậy mà đã dám xuất chinh. Hoặc là Vương tướng quân đã có đủ tình báo, hoặc là Vương tướng quân cố ý thua trận chiến, ngoài hai khả năng này, còn lại một khả năng chính là Vương tướng quân chủ quan. Đàm Phong Tần nói, Vương Giang Đông không thể nào lấy cả đời danh dự của mình ra làm tiền đặt cược. Khấu Tam quân lập tức nói, bàn luận cái này thật ra không có ý nghĩa, còn không bằng đoán xem Vương Giang Đông cuối cùng chọn đầu hàng hay trực tiếp tự sát. Đàm Phong Tần nói, không đến mức chứ, Vương Giang Đông dù sao cùng Lưu Nguy An không oán không cừu. Chư Kỳ Trung nói, đổi thành ngươi, ngươi có thể thả Vương Giang Đông bình yên trở về sao? Đàm Phong Tần cười lạnh một tiếng, cái này sao? Chư Kỳ Trung không nói, liền đúng lúc này, trên đường cái truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao. Chương 2683, đại quân đến. Chương 2683, đại quân đến phá thành rồi, Bình An quân giết vào được, chạy mau à, mọi người chạy mau đi. Tiếng thét chói tai như heo bị mổ vang vọng phố dài, sau đó với tốc độ kinh người khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đường phố đang ồn ào đống chốc yên tĩnh, tiếp theo lại sôi trào. Người đi đường như bị dẫm phải đuôi mèo mà nhảy dựng lên, vô cùng lo lắng xông về nhà, mặt mày thất kinh. Muốn chạy trốn lấy mạng, cũng phải trước tiên đem những vật phẩm quý giá trong nhà mang đi đã, đại đa số người khi gặp nguy hiểm phản ứng đầu tiên là về nhà. Trên đường phố loạn thành một đống, sự hỗn loạn với tốc độ kinh người lan tràn khắp toàn thành. Có nơi bốc khói đặc, cháy rồi sao? Tình huống thế nào? Tiêu Ứng Hồ vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ vào thành lúc còn khá tốt, sao chỉ trước mắt thành đã bị phá, Bình An quân từ đầu xuất hiện, cũng không nghe thấy tiếng công thành mà. Hướng tựa thành không có động tĩnh. Khấu Tam quân cẩn thận lắng nghe một chút, ngữ khí khẳng định, không đến mức chủ quan lớn thế chứ, lại để Bình An quân cải trang trà trộn vào được rồi sao? Chư Kỳ Trung nói đùa, bọn họ lúc tiến vào, với thân phận như vậy, cũng bị nghiêm khắc tra hỏi một hồi lâu. Hắn không tin, chiến sĩ Bình An quân có thể dễ dàng trà trộn vào, một hai người có lẽ có thể, nhưng đại quy mô tiến vào, quân vệ thành dù có mù lòa cũng thấy được. Nội ứng. Lâm Giang tiên tử nghĩ đến một khả năng, từ xưa đến nay, nguyên nhân dễ dàng phá vỡ tòa thành nhất đều là bên trong xảy ra vấn đề. Nếu là nội ứng, kẻ này nên tru di cửu tộc. Khấu Tam quân nói, không phải nội ứng. Đàm Phong Tần lắc đầu, hắn lúc vào thành, tuy chỉ tùy ý nhìn vài lần, nhưng tầm mắt và thai nghe được, ước chừng có thể phán đoán tòa thành này đối với biên hoang không có hảo cảm. Đã như vậy, sẽ không có người nào liệu mình làm nội ứng để gây ra đại họa thiên hạ. Người Trung Nguyên tử tận đấy lòng xem thường biên hoang, để họ hạ thấp mình làm nội ứng, không ai nguyện ý làm chuyện như vậy. Đại Nhạn lâu địa thế không cao, nhưng lầu cao, đứng tại Đại Nhạn lâu, về cơ bản có thể nhìn bao quát toàn thành. Sự hỗn loạn kéo dài hơn 10 phút sau, bốn tòa cửa thành mới truyền đến tiếng đánh nhau, mà hướng phủ thành chủ lại yên tĩnh vô cùng. Thất bại. Đàm Phong Tần chậm rãi nói. Thất bại. Ngươi làm sao thấy được? Chư Kỳ Trung kinh ngạc, theo hắn, hiện tại chỉ là hỗn loạn, chiến tranh quy mô lớn còn chưa bắt đầu, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết. Đàm Phong Tần không nói gì, bình tĩnh ngồi xuống, tự rót tự uống. Ta hiểu rồi. Khấu Tam quân thuộc loại người chú ý nhất trong mấy người, ánh mắt của hắn vẫn luôn theo dõi điểm hỗn loạn, đột nhiên trong mắt tình quang tăng gọn. Khấu công tử phát hiện cái gì? Lâm Giang tiên tử lộ ra vẻ hiếu kỳ. Là tàn binh. Khấu Tam quân thần sắc kích động, ánh mắt hưng phấn, hay quá, ngụy trang thành bại binh, thần không biết quỷ không hay tiến vào nội thành, kẻ có thể nghĩ ra chủ ý này nhất định là thiên tài. Về việc kẻ địch có phải là thiên tài hay không, những người quản lý Đại Nhạn thành đã không thể cân nhắc vấn đề này nữa rồi, bởi vì đều đã chết hết. Chẳng ai ngờ rằng, trước khi sự hỗn loạn xuất hiện, phủ thành chủ đã bị Bình An quân khống chế. Lưu Thập Thất ngồi ở vị trí vốn thuộc về thành chủ, ánh mắt lại chăm chú vào xa bàn trước mắt, lần hành động này, hắn toàn quyền phụ trách. Báo cáo Lưu tổng quản, liên gia đã đầu hàng. Báo cáo Lưu tổng quản, đại môn Tây môn gia khóa chặt, cũng không nguyện ý cùng chúng ta câu thông. Báo cáo Lưu tổng quản, đại phú thương đã châm lửa đốt gạo và các vật chất khác, người của chúng ta đang cứu hỏa. Tin tức không ngừng truyền đến trước mặt Lưu Thập Thất từ bốn phương tám hướng. Lưu Thập Thất thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, cho đến khi nghe thấy tiếng trống trận vang lên từ cửa thành phía đông, hắn bật dậy, toàn thân tản ra khí thế uy mãnh không sóng lớn. Truyền lệnh của ta, làm việc theo kế hoạch. Lập tức, trên hơn 10 kiến trúc cao nhất toàn thành, xuất hiện các chiến sĩ Bình An quân, giơ loa bắt đầu quát lớn. Bình An quân đã tiếp quản Đại Nhạn thành, ngay từ hôm nay, Đại Nhạn thành thuộc về Bình An quân. Dân chúng Đại Nhạn thành mọi quyền lợi như cũ. Từ hôm nay, dân chúng Đại Nhạn thành thuộc về Bình An quân. Bình An quân sẽ không thừa nhận tất cả giấy vay nợ và nợ nần trước đây. Tất cả nợ nần của mọi người với hào phú, sĩ tộc, tiệm cầm đồ, ngân hàng tư nhân đều hết hiệu lực. Các chiến sĩ Bình An quân lặp đi lặp lại đoạn văn này, thế giới này không có công nghệ cao, chỉ có thể sử dụng nhân công. Tuy tốn nước bọn, nhưng hiệu quả tương đối tốt, có thể nói là dựng sao thấy bóng. Đại Nhạn thành vốn hỗn loạn nhanh chóng trở nên yên tĩnh trở lại. Những người vốn chuẩn bị chạy trốn thì dừng bước, những người vốn đang dọn dẹp nhà cửa cũng dừng lại. Tuy nhiên, đại đa số người vẫn bán tín bán nghi, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Mà có một số người, nội tâm đã bắt đầu mong đợi, nếu Bình An Quân nói là sự thật, thì đây không chỉ không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt trời cho. Bình An Quân không phải hồng hoang mãnh thú, Bình An Quân cũng là người, Bình An Quân nguyên vốn cũng là người di chuyển từ Trung Nguyên sang. Điểm này, mọi người nói cùng một ngôn ngữ có thể chứng minh. Bình An Quân quản lý đại nhà thành, mọi người có thể bắt đầu lại từ đầu, không có nợ nần, tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Nếu mọi người còn nhớ ông chủ cũ, Bình An Quân cũng không phải không thể rời đi, dù sao đối với Bình An Quân mà nói, cũng không có gì tổn thất. Chính sách nói xong, bắt đầu giảng đạo lý. Những người vốn bán tín bán nghi nghe thấy Bình An Quân có ý niệm rời đi, lập tức sốt ruột. Các ngươi không thể đi, chúng ta yêu mến các ngươi tiếp quản đại nhà thành. Ta biết nơi cất giấu tài sản của gia tộc, ta sẽ đi báo. Một thanh niên rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ nhảy ra, lập tức nhận được phần thưởng của Bình An Quân, trực tiếp cho 100 kim tệ. 100 kim tệ này như tia lửa rơi vào dầu nóng, lập tức những người đi báo như nêm cối. Đại nhạn thành đã xong rồi. Lời này tuy là Tiêu Ứng Hồ nói, nhưng lại chính là tiếng lòng của rất nhiều người. Trung Nguyên đại địa, kinh tế phồn vinh, nhưng thực sự đã sinh ra một tai họa không thể tiêu trừ kể từ khi loài người ra đời, sáp nhập đất này, thôn tính, tài phú phân hóa hai cực, người giàu càng ngày càng giàu, người nghèo càng ngày càng nghèo. Cho nên mới xuất hiện những chuyện như sao không ăn thịt cháo đường có xương chết quáng đại nhạn thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. 20 người giàu có nắm giữ 90 tài phú, còn lại 30 trung sản nắm giữ 9 tài phú, cuối cùng còn lại một nửa đại chúng bình thường, tranh giành một tài phú, điều này hiển nhiên là không đủ. Vấn đề lớn nhất mà người nghèo gặp phải là thời kỳ giáp hạn, dễ gây đói kém, vấn đề thứ hai là sinh lão bệnh tử, cái đó cũng cần tiền, không có tiền thì làm sao bây giờ? Vậy, thân bằng hảo hữu có lòng muốn giúp đỡ, nhưng hữu tâm vô lực, không có tiền. Ai có tiền? Thân hào nông thôn, địa chủ, ngân hàng tư nhân, tiệm cầm đồ. Vay tiền từ những người và tổ chức nắm giữ tài phú này thì phải trả tiền lãi, hơn nữa, tiền lãi này không thấp, thông thường mà nói, đã vay tiền, về cơ bản là không thể trả hết nợ. Lấy ví dụ khác, Trương Tam bị bệnh, vợ Trương Tam vay tiền từ tổ chức cho vay để chữa bệnh cho Trương Tam. Trương Tam đã không có tiền chữa bệnh, chứng tỏ thu nhập không cao, mới không có tích lũy. Chữa bệnh cần tốn một số tiền lớn, sau bệnh dưỡng bệnh cần tốn một khoản tiền, trong khoảng thời gian này đều không có thu nhập. Sau khi bệnh khỏi đi làm việc, thu nhập cần chia làm 3 bộ phận, một bộ phận chi tiêu sinh hoạt, duy trì gia đình, một bộ phận trả tiền lãi đã vay, một bộ phận trả tiền gốc đã vay. Tiền vốn khó khăn lắm mới duy trì chi tiêu gia đình, đột nhiên chia làm 3 bộ phận, cuộc sống túng vẫn có thể nghĩ. Trong lúc đó, chỉ cần phát sinh chút tình huống, ví dụ như gió thổi mưa sa, thất nghiệp không có tiền mua gạo, còn có thể chịu 1-2 ngày, thế nhưng tiền vay không phải ít, tiền lãi là mỗi ngày đều tăng lên. Trương Tam cả đời này làm sao có thể thuận lợi như vậy, nhân sinh không như ý sự tỉnh 89/10, những lời này là lời chí lý mà tổ tông tổng kết. Cho nên, chỉ cần vay tiền, theo nhịp sống bình thường thì không cách nào trả hết nợ. Không cách nào trả hết thì làm sao bây giờ? Bước đầu tiên của dân chúng bình thường là dùng nhà cửa đất đai thế chấp, ước chừng có thể chống đỡ 3-5 năm. 3-5 năm sau là bước thứ hai, bán con bán cái, lại có thể chống đỡ 3-5 năm. Cuối cùng là bước thứ ba, đến bước này về cơ bản cả gia đình này sẽ không còn, bởi vì đều biến thành nô lệ của chủ nợ rồi, không có thứ gì thuộc về mình nữa, kể cả thân thể mình. Dân phong đại nhạn thành mạnh mẽ, lại thêm rất nhiều người không có điền sản ruộng đất, vay tiền sống trở thành thái độ bình thường. Rất nhiều người đều đã đến bờ vực phá sản, đau khổ chịu đựng. Bất ngờ nghe thấy Bình An Quân nói muốn xóa bỏ nợ nần trước đây, thì còn không mừng rỡ như điên. Lúc này đừng nói Bình An Quân là từ biên hoang đến, cho dù là từ cống thoát nước đến bọn họ cũng không để ý trời đất bao la, đều không có gì lớn bằng việc xóa bỏ nợ nần. Khi nhìn thấy Bình An Quân đã diệt tạ ra, dân chúng đại nhạn thành sôi trào, thật sự, Bình An Quân không nói dối, bọn họ nói lời giữ lời, chủ nợ chết rồi, chuyện này lại không thể làm giả. Vì vậy, các dân chúng nhao nhao đi báo. Cái gì Trương gia, Lý gia, cái gì Triệu gia Vương viên ngoại, lúc này đã thành chuột chạy qua đường, ai nấy hô đánh. Càng là đại phú hào, tiền cho vay càng nhiều, người đi báo về họ thì càng nhiều. Ngày thường, mấy ngàn mấy vạn danh sách nợ nần là vốn liếng khoe khoang của các thân hào, giờ khắc này thì trở thành đùa đòi mạng. Các thân hào ẩn nấp đi, Bình An Quân tìm họ không dễ dàng, nhưng dân chúng bản địa tìm họ thì lại dễ dàng. Những dân chúng này vô cùng tích cực, tự mình dẫn đường, mỗi khi một thân hào ngã xuống thì có mấy trăm thậm chí hơn 1000 gia đình phát ra hoan hô, hận không thể đốt pháo ăn mừng. Bình An Quân tiến công cực kỳ thuận lợi đến mức Bình An Quân mình cũng không thể tin được. Nếu như ở Đệ Tam Hoang, đánh công thành chiến là cực khổ nhất, bởi vì ngoại trừ phía sau, xung quanh tất cả đều là kẻ địch. Mà bây giờ, ngoại trừ số ít kẻ địch, xung quanh tất cả đều là quân đội bạn, nhẹ nhõm đến mức Bình An Quân sinh ra một loại ảo giác, bọn họ không phải đang đánh thành trì của người khác, mà là về nhà. Điều này phải trách mô hình kinh tế Trung Nguyên. Phàm là ngày thường bóc lột ít một chút, không đẩy dân chúng vào đường cùng, dân chúng cũng sẽ không thống hận thân hào nông thôn, thổ hào như vậy. Đệ Tam Hoang cũng có cho vay tiền, nhưng sẽ không ác như vậy, tiền lãi chế định tương đối thấp, chú trọng là tế thủy trường lưu, nước chảy nhỏ dài, không đẩy người ta vào đường cùng. Xung quanh Đệ Tam Hoang toàn bộ là núi lớn, một khi có người không trả nổi nợ nần, bọn họ cũng sẽ không bán con bán cái, mà là liều mình chui vào núi lớn, hoặc là đi thành trì khác sinh sống. Giao thông Đệ Tam Hoang không tiện, chạy trốn thì không có chỗ nào để truy. Ngoài ra, Đệ Tam Hoang cũng nhiều là những kẻ từng trải qua chém giết, tình huống cắn trả chủ nhân cũng không ít. Đủ loại nguyên nhân khiến cho quan hệ giữa người mắc nợ và chủ nợ ở Đệ Tam Hoang vẫn tương đối hòa hợp. Trung Nguyên thì khác, tiền lãi chế định vừa đúng là giới hạn mà dân chúng có thể chấp nhận. Ví dụ như Trương Tam mỗi tháng lợi nhuận 800 tiền đồng, chi tiêu sinh hoạt thấp nhất 500, chủ nợ sẽ thông qua tính toán, để tiền lãi duy trì ở mức khoảng 250 tiền đồng. Điều này khiến Trương Tam có thể nhìn thấy hy vọng, nhưng lại vĩnh viễn không trả hết được. Trương Tam chỉ có thể mỗi ngày cố gắng làm việc, không dám nghỉ ngơi, không dám sinh bệnh, kết quả vất vả cả đời, đều là làm công cho chủ nợ. Thân hào nông thôn, thổ hào đại nhạn thành không phải là không muốn phản kích, nhưng rắn mất đầu, căn bản không phải đối thủ của Bình An Quân. Khi thành chủ tử vong, bọn họ cũng không biết, đợi đến khi phát giác đại sự không ổn, bọn họ lựa chọn một con đường sai lầm, chạy trốn hoặc gần nấp đi. Điều này trong thời chiến Trung Nguyên là chính xác. Các thế lực Trung Nguyên đều do sĩ phu tạo thành, thân hào nông thôn, thổ hào là cơ sở, giữa họ có mối quan hệ đan xen, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không thể tách rời. Chỉ cần động đến một nhà, sẽ bị tất cả thân hào nông thôn, thổ hào vây công, sẽ không còn ai ủng hộ. Cho nên ở Trung Nguyên, địa vị của thân hào nông thôn, thổ hào rất cao. Bình An Quân là từ tầng lớp thấp nhất đi lên, sau lưng không có sĩ tộc hào phú ủng hộ, cho nên cũng không cần bận tâm ý nghĩ của họ, họ ủng hộ cũng tốt, phản đối cũng thế, cũng sẽ không ảnh hưởng quyết sách của Bình An Quân. Ví dụ như Đại Nhạn Thành, Bình An Quân đã lựa chọn dân chúng, vậy thân hào nông thôn, thổ hào chỉ có thể không may. Đại Nhạn Thành rất nhanh đã bình thường trở lại, bởi vì những thân hào nông thôn, thổ hào đáng chết đều đã bị giết, những kẻ không bị giết cũng đã thành công đào tẩu. Bình An Quân tiếp quản Đại Nhạn Thành, từng tờ bố cáo dán ở những nơi dễ gây chú ý, đầu tiên chính là những lời hứa hẹn trước đây. Có một số người vẫn lo lắng sẽ bị tính sổ, Bình An Quân dán bố cáo ra, độ tin cậy liền cao, ít nhất sẽ không khiến người ta cảm giác nói xuông. Chuyện thứ hai, xét nhà. Thân hào nông thôn, thổ hào đã bị diệt, tài phú tự nhiên phải nắm giữ trong tay mình, chuyện tốn công mà không có lợi, Bình An Quân không làm. Chuyện thứ ba chính là đem những giấy tờ, phiếu nợ tìm được, công khai thiêu hủy trước mặt mọi người, trả lại tự do cho dân chúng Đại Nhạn Thành. Nhìn thấy thành đống phiếu nợ bị ném vào lửa lớn hóa thành tro tàn, dân chúng Đại Nhạn Thành suýt nữa quỳ xuống gọi Bình An Quân là thành thiên đại lao ra. Trận chiến cửa thành đã sớm kết thúc, ngoại trừ những người tử vong, còn lại đều đầu hàng. Đối với các thế lực bản địa của Đại Nhạn Thành mà nói, ngày này là kinh tâm động phách, nhưng đối với Bình An Quân mà nói, lại có chút đầu voi đuôi chuột, ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ tinh thần đề phòng, tưởng rằng một con mãnh hổ, ai ngờ sức chiến đấu chỉ là một con mèo nhỏ. Sự chấn động đáng sợ từ trong thành truyền ra ngoài đã đến nội thành, có người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cửa thành nhìn ra bên ngoài, sắc mặt lập tức lại biến. Khí tức quỷ dị rất nhanh truyền khắp toàn thành, Đại Nhạn Thành đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thì ra, một chi đại quân xuất hiện dưới thành, áp lực đáng sợ như Thái Sơn áp đỉnh, khiến mỗi người đều thở không nổi. Chương 2692, có thể là hàng xóm chương 2692, có thể là hàng xóm mọi người không biết tôi, nhưng không sao, từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ mãi mãi nhớ ký tôi tên là Lưu Nguy An. Tại đỉnh Đại Nhạn lâu cao nhất, giọng nói của Lưu Nguy An truyền đi xa xôi, toàn bộ Đại Nhạn Thành đều nghe rõ một một. Đại Nhạn Thành một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người hướng mặt về phía Đại Nhạn lâu, lặng lẽ lắng nghe, không ai dám quấy phá, thi thể máu tươi trên đường phố vẫn còn chảy xuôi, đó là kết cục của những kẻ không nghe lời. 10 bước một vị trí, 100 bước một trạm kiểm soát, chiến sĩ Bình An Quân đã kiểm soát toàn bộ Đại Nhạn Thành, đảm bảo khi Lưu Nguy An nói chuyện, không có ai quấy rầy. Mọi người đừng sợ, cũng đừng hiểu lầm, tôi không phải kẻ thù của mọi người, cũng không phải đến để nô dịch chư vị, tôi đến để mang phúc lợi cho mọi người. Lưu Nguy An rõ ràng nhìn thấy sự ngờ vực trên khuôn mặt nhiều người, hắn mỉm cười, giọng nói nâng cao vài phần. Chỉ cần là người có hộ khẩu Đại Nhạn Thành, nam tử từ 14 tuổi trở lên sẽ được miễn phí 5 mẫu ruộng mỗi người. Nữ tử từ 14 tuổi trở lên sẽ được miễn phí 3 mẫu ruộng mỗi người. Mỗi gia đình có thể miễn phí nhận một bộ nông cụ. Những người không có nhà, Bình An Quân sẽ cung cấp nhà cho thuê giá rẻ, tiền thuê mỗi tháng chỉ cần 30 tiền đồng, thời hạn thuê 2 năm. Giọng nói vừa dứt, biểu cảm của dân chúng Đại Nhạn Thành trở nên cực kỳ đặc sắc, kinh ngạc, không tin, ngẩn ngơ. Vài giây sau, mọi cảm xúc đều chuyển hóa thành kinh hỉ và kích động, tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay vang lên như báo tố. Thật vậy chăng? Nếu là thật thì tốt quá. Kích động quá, tôi cũng có thể có ruộng đồng rồi. Lưu Nguy An nhìn đám đông đang cuồng hoan, không nói gì, mãi đến khi cảm xúc của đám đông hơi lắng xuống, mới tiếp tục nói, mọi người không cần nghi ngờ, thư ký đã chuẩn bị xong, mọi người bây giờ có thể mang theo giấy tờ tùy thân đến đăng ký. Những lời này vừa nói xong, dân chúng Đại Nhạn Thành còn nhịn được gì nữa, dùng tốc độ chạy nước rút phóng tới nơi đăng ký. Khi Lưu Nguy An bước xuống Đại Nhạn lâu, Lưu Thập Thất đã đợi sẵn bên cạnh. Bẩm báo hoàng chủ, người đã bắt được rồi. Đi, chúng ta đi gặp vị quan ngoại vương này một chút. Lưu Nguy An đã có hứng thú. Có thể nói, việc hắn đích thân đến Đại Nhạn lâu có một phần lớn nguyên nhân là nhắm vào quan ngoại vương. Sau khi tiêu diệt đại quân của Vương Giang Đông, Lưu Nguy An liền xuất lĩnh 5 vạn tinh binh thẳng tiến Đại Nhạn Thành. Bị đánh má trái mà còn đưa má phải ra không phải tính cách của hắn. Trung Nguyên đã đốt chiến hỏa đến Hồ La Quan, hắn liền dám đốt chiến hỏa đến tận cửa nhà Trung Nguyên. Đại Nhạn Thành là thành đầu tiên khi nhập quan, tự nhiên trở thành mục tiêu lựa chọn hàng đầu của hắn. Lưu Thập Thất lần đầu tiên một mình dẫn quân, hắn vẫn còn chút lo lắng, cho nên sau khi chiến đấu kết thúc, thêm chút chỉnh đốn, đã đến rồi. Không ngờ Lưu Thập Thất tuổi không lớn lắm, lại xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, gần như là không có tổn thất mà hạ gục Đại Nhạn Thành, hơn nữa không gây ra hỗn loạn. Đại quân của hắn chẳng khác gì là ngồi mát ăn bát vàng. Quan ngoại vương tên là Hoàng Tường Trình, là một người cực kỳ kín tiếng. Rất nhiều người đều nghe nói qua danh hiệu quan ngoại vương, nhưng lại không biết là ai. Trong tưởng tượng của Lưu Nguy An, Hoàng Tường Trình hẳn là thuộc loại người giỏi ngụy trang, ví dụ như một tài chủ hòa nhã, hoặc một giáo viên thanh lịch, thật sự không được, cũng sẽ ngụy trang thành một thương nhân khôn khéo. Thế nhưng, khi thực sự nhìn thấy Hoàng Tường Trình, lại bị chấn động. Hoàng Tường Trình vậy mà có 3 con mắt, con mắt thứ ba nằm trên trán, nhưng không phải kiểu mắt dọc như nhị lang thần, mà là mắt ngang. Hắn khuôn mặt hung ác, ánh mắt hung tợn, thuộc loại nhìn một lần là không thể quên được. Dáng người trung bình, nhưng hai tay quạt gối. Đồn đãi, loại người này, phần lớn đều có thể đạt được thành tựu lớn. Bất quá giờ phút này, Hoàng Tường Trình có chút chật vật, hai cánh tay hắn bị bẻ gãy, hai chân bị cắt đứt, cả người nằm sấp trên mặt đất, rất là chật vật. Nghe thấy tiếng bước chân, cố gắng ngẩng đầu lên, hung dữ trừng mắt nhìn Lưu Mỹ An. Người này cực kỳ xảo quyệt, suýt chút nữa đã để hắn chạy mất. Tiến Thất Song đứng bên cạnh, việc bắt được Hoàng Tường Trình chủ yếu là công lao của hắn. Quan Ngoại Vương, nghe danh đã lâu, hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thật sự, thất kính thất kính. Lưu Mỹ An ngồi xuống chiếc ghế duy nhất, có chút cảm khái. Dương Ngọc Nhi từng nói với hắn, nếu đệ Tam Hoang muốn làm ăn đến Trung Nguyên, phải trả tiền bảo kê, bến tàu đầu tiên chính là Hoàng Tường Trình. Hắn lúc đó đã quên chuyện này, sau này việc làm ăn của Bình An Quân bị tổn thất không ít, chính là do Hoàng Tường Trình giở trò sau lưng. Cũng may Bình An Quân phát triển rất nhanh, cộng thêm việc khai thông đường thủy, Hoàng Tường Trình không cách nào ngăn chặn sự phát triển của đệ Tam Hoang, mới giảm được tổn thất. Lưu Nguy An bị bận rộn, cũng không có thời gian cố ý tìm Hoàng Tường Trình, chuyện này cứ thế bị trì hoãn, không ngờ lần trì hoãn này đã là nhiều năm. Bất quá tướng mạo của Hoàng Tường Trình quả thực là điều hắn không ngờ tới, người người sẽ phải hối hận. Giọng Hoàng Tường Trình rất khàn khàn, không biết là vốn khàn khàn hay là do bị thương mà ra. Nói sao, Lưu Nguy An có hứng thú, theo cục diện hiện tại mà nói, nhìn thế nào cũng không giống tôi sẽ hối hận. Thiện cận, Hoàng Tường Trình lạnh lùng nói. Xin chỉ giáo, Lưu Nguy An khiêm tốn hỏi. Ngươi cứ như vậy mà thỉnh giáo người ta sao? Khẩu khí của Hoàng Tường Trình khiến người ta rất khó chịu. Vị Hoàng Lao tiên sinh này dường như còn chưa hiểu rõ quy tắc của chúng ta, dạy cho hắn một bài học. Lưu Nguy An nói với Nhu Thập Thất. Ngươi muốn làm gì? Hít khà zzz. Hoàng Tường Trình hít ngược một hơi khí lạnh, cả người suýt chút nữa nhảy bật khỏi mặt đất, mồ hôi thoáng cái xuất hiện trên trán. Bất quá hắn cuối cùng là một đời tiêu hùng, nhịn được kịch liệt đau đớn mà không kêu thảm thiết. Nhu Thập Thất ném cẳng chân trái bị chặt đứt vào trong lồng giam, bên trong nuôi một con địa ngục quỷ ngao non. Địa ngục quỷ ngao tuy chỉ cao nửa thước, nhưng lại hung ác vô cùng, một ngụm ngậm lấy chân của Hoàng Tường Trình, gặm xoẹt xoẹt. Xin chỉ giáo. Lưu Nguy An nhìn Hoàng Tường Trình, nụ cười không đổi. Ngươi cho rằng như vậy có thể khiến ta khuất phục? Ngươi quá coi thường. Hít khà zzz. Hoàng Tường Trình lại toàn thân run lên, sắc mặt trở nên vàng như nến, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi, đó là do hàm răng cắn quá mạnh, lợi bị cắn chảy máu rồi. Đùi phải của hắn cũng không còn, Nưu Thập Thất là một người yêu vệ sinh, lập tức ném đùi phải vào lồng môi địa ngục quỷ ngao. Hoàng Tường Trình vốn đã không cao lắm, mất đi hai cái đùi sau, càng thấp hơn. Máu tươi nhuộm đỏ một vùng đất hắn nằm, hắn lại không có cách nào cầm máu. Xin chỉ giáo. Lưu Nguy An vẫn nho nhã lễ độ. Độc ác cay nghiệt, khó trách có thể ở biên hoang mà thành công thuận theo thiên địa, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Hoàng Tường Trình chịu đựng kịch liệt đau đớn, cố gắng hết sức để bản thân trông bình tĩnh. Đối đãi địch nhân tôi mới như vậy, nếu là bạn của tôi, lúc này hẳn là mỹ thực rượu ngon. Lưu Nguy An nói, ta và ngươi là cùng loại người, không thể trở thành bạn bè. Hoàng Tường Trình nói, có lẽ vậy, nhưng chúng ta nhất định có thể trở thành hàng xóm. Lưu Nguy An nói, ta cũng không thể trở thành hàng xóm của ngươi. Hoàng Tường Trình ngữ khí khẳng định, Lưu Nguy An là loại người có thù tất báo, hắn cũng vậy. Đừng cố chấp, tôi sẽ chôn ngươi ở đệ Tam Hoang. Lưu Nguy An nói. Hoàng Tường Trình tức giận đến toàn thân run rẩy. Chương 2685, Tài Phú Chi Nhãn. Chương 2685, Tài Phú Chi Nhãn có ba loại người kiên cường, có tín ngưỡng kiên định, có chỗ dựa vững chắc và thiếu suy nghĩ. Hoàng Tường Trình thì không thể có tín ngưỡng, cũng không phải là thiếu suy nghĩ, sự kiên cường của hắn chính là tài phú phú khả đế quốc, bởi vì hắn có một tài phú chi nhãn. Bất cứ nơi nào hắn xuất hiện, sự tranh chấp về tài phú đều không thoát khỏi mắt hắn. Hắn được xưng quan ngoại vương, không phải vì thực lực hay thế lực hắn đứng đầu, mà là khả năng của hắn. Bất kể tài phú của ai, đối với hắn đều là tài phú của hắn. Hắn sáng lập tụ bảo thương hội, tung hoành quan nội quan ngoại, dòng tiền mặt xếp hạng nhất trong tứ đại siêu cấp thương hội. Ngành công nghiệp nào hắn để mắt tới, những người khác chỉ có thể rời đi, nếu không sẽ chết rất thảm. Hoàng Tường Trình cho rằng Lưu Nguy An không dám giết hắn, bởi vì giết hắn đi, tài bảo của hắn sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất, không ai biết. Hắn có thể nhìn thấu tâm tư của Lưu Nguy An, và Lưu Nguy An tự nhiên cũng biết dụng ý của hắn. Nghiêm khắc mà nói, giữa ta và ngươi không có đại thù sinh tử, vốn không đến mức phải chém giết nhau. Bất quá, mọi người đều là người trưởng thành, có một số việc không cần nói, cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Lưu Nguy An vẻ mặt nhẹ nhõm, ta hiểu rõ ngươi không nhiều lắm, cũng không rõ tính cách của ngươi, nhưng ta là một người có lòng hiếu kỳ rất nặng, ta muốn biết cực hạn của ngươi ở đâu. Lưu Nguy An, ngươi còn trẻ, bây giờ dừng cương trước bờ vực, còn kỵ. Thế giới này xa xỉ và hiểm ác hơn ngươi tưởng. Ngươi trước kia xôi gió xôi nước là vì quá yếu ớt, cũng không thể thu hút nhiều người chú ý. Nếu ngươi giết ta, ngươi lập tức sẽ thu hút sự chú ý của một số tồn tại. Ngươi mạnh hơn ta, nhưng trước mặt những tồn tại đó, ngươi ngay cả một con côn trùng cũng không tính là gì. Hoàng Tường Trình nghiến răng nói, ngươi có phải muốn nói ngươi chỉ là một người phát ngôn mà những kẻ đó đẩy ra, sau lưng ngươi có chỗ dựa rất lợi hại, sẽ đến cứu ngươi? Lưu Nguy An buồn cười nhìn hắn, ngươi biết là tốt rồi. Hoàng Tường Trình nói, vậy ngươi cảm thấy ta tại sao phải đến Đại Nhạn Thành? Lưu Nguy An hỏi lại. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức chính là tự đại. Loại người như ngươi, cả đời ta đã gặp không dưới 10 người, ngươi có biết kết cục cuối cùng của bọn họ không? Hoàng Tường Trình không đợi Lưu Nguy An trả lời, tự mình nói ra, chết rồi, đều chết hết, hơn nữa chết rất thảm. Tâm lý tố chất này quả thực đáng nghệ, người bình thường bị chặt mất hai cái đùi, về cơ bản là chịu thua rồi, ngươi lại vẫn dám uy hiếp ta. ta không tin ngươi là không sợ chết. Lưu Nguy An nói, con sâu cái kiến còn tiết mệnh, có thể sống, ta tại sao phải chết? Trong mắt Hoàng Tường Trình vậy mà lộ ra một tia thương cảm, ngược lại là ngươi, gây ra đại họa ngập trời còn không tự biết, đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp. Cách nói chuyện này của ngươi ta không thích. Lưu Nguy An nói, cũng vậy. Kha Zzz Hoàng Tường Trình giờ phút này nhất định rất muốn mắng người, nhưng hắn không mắng, bởi vì theo hắn, mắng chửi người là hành vi của kẻ yếu. Cách tốt nhất để cường giả chịu thiệt là ăn miếng trả miếng, chứ không phải tranh cãi miệng lưỡi lợi hại, không có bất kỳ ý nghĩa. Đối với kẻ địch không đến nơi đến chốn, ngược lại sẽ kéo thấp tố chất của chính mình. Lưu Thập Thất đem cánh tay trái bị chặt đi xuống ném cho ăn, sắc mặt Hoàng Tường Trình từ vàng chuyển trắng, rồi trắng chuyển xanh. Ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ ngươi trong mắt ta cũng không quan trọng đến vậy. Lưu Nguy An nói, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta đi? Hoàng Tường Trình rêu cợt nói, có lý, người ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta cũng tồn một tia may mắn, nghĩ đến có lẽ ngươi sẽ là một người phối hợp. Lưu Nguy An nói, muốn hợp tác với ta, điều quan trọng nhất là phải tôn trọng. Hoàng Tường Trình nói, đây là trò cười lớn nhất ta từng nghe trong đời. Lưu Nguy An nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm đặc, ta đã thua một chiều, muốn chém giết muốn xẻ thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hoàng Tường Trình nhắm mắt lại, rất có khí phách xem nhẹ sinh tử. Sau đó cánh tay cuối cùng của hắn bị chặt rồi, chỉ còn lại thân thể trơ trụi. Cao thủ chính là cao thủ, thời gian dài như vậy trôi qua, vẫn chưa chết, đổi lại cao thủ bình thường, chảy máu lâu như vậy, thi thể e rằng đã lạnh ngắt. Mạnh miệng là phải trả giá đắt. Hoàng Tường Trình đau đến mức không nói được lời nào, hàm răng run lên. Hiện tại toàn thân hắn chỉ có cổ có thể động. Hắn cố gắng muốn ngẩng cổ lên, duy trì kiêu ngạo, thế nhưng đối với một người đã không còn tứ chi mà nói, ngay cả động tác đơn giản nhất cũng không thể hoàn thành, ngược lại vì bà mẹo, vết thương càng thêm đau đớn. Ta tò mò một chút, con mắt thứ ba của ngươi là trời sinh hay là sau này dưỡng thành? Lưu Nguy An nhìn hắn. Hoàng Tường Trình từ chối trả lời câu hỏi nhảm chán như vậy. Lưu Thập Thất theo bếp lò lấy ra một thanh sắt đúng đỏ, dán vào vết cắt ngang trên mặt Hoàng Tường Trình, một tiếng suy suy vang lên, kèm theo một làn khói đặc. Thư Hoàng Tường Trình toàn thân run lên, mồ hôi hạt to như đậu toát ra trên trán, từng đường gân xanh hiện rõ, như những con run. Mùi khét lẹt trong không khí quyết tán, Hoàng Tường Trình lúc này chắc hẳn đang hối hận vì sao ý chí lại mạnh mẽ đến vậy. Giá như yếu ớt một chút thì đã ngất đi rồi, ngất đi, có lẽ sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Lưu Thập Thất đợi đến khi khối sắt từ màu đỏ chuyển sang màu đen mới ném lại vào bếp lò. Nếu ta móc con mắt này ra, tới ghép cho người khác, chuyện gì sẽ xảy ra? Lưu Nguy An có chút mong đợi. Ngươi dám làm như vậy, ông trời cũng sẽ không tha cho ngươi. Hoàng Tường Trình biến sắc. Móc một con mắt mà thôi, ông trời không đến mức rảnh rỗi như vậy chứ, chuyện nhàn rỗi này cũng quản. Trên thế giới, người bị móc đi hai mắt còn ít sao? Lưu Nguy An buồn cười nhìn hắn. Ngươi có thể thử một lần, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Hoàng Tường Trình lạnh lùng nói. Đã tìm được đại phu chưa? Lưu Nguy An hỏi Lưu Thập Thất. Đang trên đường. Lưu Thập Thất trả lời. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi đại phu đến, ta muốn xem thử, ta sẽ hối hận như thế nào. Lưu Nguy An đứng dậy rời đi. Ngươi muốn biết cái gì? Hoàng Tường Trình sợ hãi, hắn biết Lưu Nguy An đang lừa hắn, nhưng hắn không dám đánh cược. Lưu Nguy An có lẽ sau này sẽ hối hận, nhưng hắn thì sẽ chết rất nhanh. Đi đến cửa ra vào, Lưu Nguy An dừng bước, khóe miệng tràn ra một tia cười. Hắn quay người nhìn Hoàng Tường Trình, sớm như vậy chẳng phải tốt rồi, lãng phí thời gian của ngươi, cũng lãng phí thời gian của ta, không công tiện nghi cho tiểu ông. Khóe miệng Hoàng Tường Trình giật giật, có một loại xúc động muốn chửi rủa mãnh liệt. Con người, làm sao có thể vô sỉ đến mức này? Một giờ sau, Lưu Nguy An bước ra khỏi tầng hầm, bước chân nhẹ nhàng. Chuyến đi đến Đại Nhạn Thành này thu hoạch cực lớn, những người khác chỉ cảm thấy hắn thắng được một tòa thành trì, trên thực tế, thu hoạch lớn nhất chính là Hoàng Tường Trình, một Hoàng Tường Trình đáng giá hơn 100 tòa thành trì. Lưu Nguy An cũng là người đã quen với tài phú khổng lồ, thế nhưng vẫn bị tài phú của Hoàng Tường Trình làm cho kinh ngạc. Con người làm sao có thể giàu đến mức này? Chương 2686, toàn quân chương 2686, toàn quân căn cứ những gì Hoàng Tường Trình khai, hắn có thể nhìn thấy tài vận trên người mỗi người. Ví dụ, nếu Trương Tam có tài vận, hắn sẽ tìm mọi cách để thu Trương Tam về dưới chúng mình, để Trương Tam làm việc cho hắn, như vậy tài vận của Trương Tam sẽ chuyển rời sang người hắn. Nếu Trương Tam không nghe lời, không lâu sau, Trương Tam sẽ biến mất không dấu vết, còn biến mất như thế nào, đi đâu, thì không ai biết. Tài phú trên thế giới này sẽ không biến mất, chỉ là chuyển rời. Trương Tam biến mất, tài phú có thể sẽ xuất hiện trên người Lý Tứ, Vương Ngũ. Hoàng Tường Trình phần lớn thời gian chính là đi khắp thế giới tìm kiếm những người có tài vận như vậy. Tụ bảo thương hội, 89 phần 10 đều là những người tài vận hưng thịnh, tụ hội những đồng tử phát tài như vậy, tụ bảo thương hội dù muốn không kiếm tiền cũng khó. Sự không chắc chắn duy nhất của tụ bảo thương hội chính là kiếm nhiều tiền hay ít tiền. Năng lực thứ hai của con mắt thứ ba là phát hiện tài bảo. Từ xưa đến nay, các cự phú đều thích giấu tài phú dưới đất. Hoàng Tường Trình có thể thông qua mức độ tài vận đậm đặc để tìm thấy những tài bảo này, biến chúng thành của mình. Không ít thương nhân cự phú tỉnh dậy, thấy trời sập, tài phú cả đời tần tần khổ khổ tích lũy, trong một đêm, toàn bộ biến mất một cách bí ẩn. Năng lực thứ ba của con mắt thứ ba so với hai năng lực trước đó thì yếu hơn không ít, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại vô cùng thực dụng, đó chính là phân biệt thật giả. Tình trạng làm giả tiền đồng rất ít, bởi vì lợi nhuận thấp, nhưng tình trạng làm giả ngân tệ và kim tệ thì không ít, đặc biệt là trong các giao dịch lớn. Dễ dàng trà trộn vào 1000 kim tệ giả trong một giao dịch kim tệ là tương đương với việc có thêm 1000 kim tệ lợi nhuận thuần túy. Nếu là giao dịch kim tệ, việc trà trộn 5-3000 tiền giả là quá dễ dàng. Ma thú thế giới cũng không có máy kiểm tra tiền như vậy, tất cả đều dựa vào mắt thường để phân biệt thật giả, chỉ cần một chút lơ là, một chút mất tập trung là sẽ bị lừa. Cho nên, việc buôn bán trong ma thú thế giới, danh dự vô cùng quan trọng. Dương Ngọc Nhi kinh doanh nhiều năm như vậy, hàng năm vẫn bị tổn thất không ít vì tiền giả, năm trước ít nhất thu được 2 vạn kim tệ tiền giả. Lợi nhuận từ tiền giả quá lớn, cấm mãi không hết. Kinh doanh của tụ bảo rất lớn, cơ hội gặp tiền giả tự nhiên cũng nhiều, Hoàng Tường Trình nhờ có con mắt thứ ba này, hàng năm có thể vãn hồi tổn thất vượt quá 10 vạn kim tệ. Chính vì con mắt thứ ba thần kỳ như vậy, mới khiến Hoàng Tường Trình trong vòn vẹn mấy chục năm đã kiếm được tài phú mà những người khác phải mất mấy đời mới có được. Siêu cấp thương hội ban đầu chỉ có 3 nhà, sau khi Hoàng Tường Trình xuất hiện, mới biến thành 4 nhà. 3 nhà siêu cấp thương hội kia, nhà trẻ nhất cũng đã hơn 300 năm lịch sử, nhà lâu đời nhất đã có 800 năm lịch sử. Hoàng Tường Trình giấu tài phú của hắn ở 3 nơi, sâu trong núi lớn, trong băng sơn và nguồn của Tam Giang Hà. Để bảo vệ số tài phú này, hắn cũng đã phải hao tâm tổn trí. Lưu Nguy An lập tức truyền tin cho Hắc Nưu. Hiện tại vận tải đường thủy của Tam Giang Hà do Hắc Nưu phụ trách. Hắc Nưu dựa vào thông tin được cung cấp, rất nhanh đã tìm được bảo tàng đầu tiên. Hồi âm của Hắc Nưu khá đơn giản, nhưng lượng thông tin cực lớn. Thuyền rồng lớn nhất của thủy quân Bình An hiện tại đã có 10 chiếc, trước sau vận chuyển 6 lần mới chở hết số tài bảo. Tổng giá trị trong nhất thời khó có thể tính toán, kế toán nói, ít nhất phải nửa tháng thời gian mới có thể có một con số tương đối chính xác. Một tòa bảo tàng đã khổng lồ như thế, hai tòa bảo tàng còn lại cũng không nhỏ hơn tòa này. Quan ngoại vương Hoàng Tương Trình, tên gọi quả thực xứng đáng. Hoàng Tương Trình bị đưa đi điều trị. Một người như vậy, thả đi là không thể rồi. Còn về cách xử lý, Lưu Nguy An nhất thời chưa nghĩ ra. Giết, có chút không nỡ, thả, không thể nào thả, giữ lại, người như Hoàng Tương Trình, nhìn là biết không phải loại người chịu ở dưới quyền ai, hắn không thể nào trung thành với bất kỳ ai, giữ hắn bên người, không chừng lúc nào sẽ đâm một nhát. Đại Nhạn Thành đã không còn không khí sau chiến tranh, dân chúng đều đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ. Rất nhiều người từ cảnh nợ nần chồng chất bỗng chốc trở thành trung nông có ruộng đất, hận không thể đốt pháo ăn mừng. Ai nấy đều vui vẻ, không ai bi thương, bởi vì những người bi thương đều đã chết rồi. Triệu Trệ, một tên lưu manh vô lại, cha mẹ đã mất, điền sản ruộng đất bị Trương Viên ngoại chiếm đoạt, một thân một mình, lông bông lêu lồng. Theo chính sách của Bình An Quân, hắn có thể được chia 5 mẫu ruộng và một căn nhà cho thuê giá rẻ. Thế nhưng, điều khiến hàng xóm kỳ lạ là hắn lại nhận được 15 mẫu ruộng. Triệu Trệ, ngươi sao chuyện quan trọng, nhà ngươi không phải chỉ còn một mình ngươi sao? 10 mẫu đất kia làm sao mà có được, ngươi đừng có mà dở trò thông minh bạn, có 5 mẫu đất là đã phải đội ơn trời đất rồi, đừng để cuối cùng đất không có, mạng cũng không còn. Các hàng xóm rất kỳ lạ, cũng có chút lo lắng. Các ngươi cũng quá coi thường ta, ta đã sớm thay đổi triệt để rồi, trước tiên là ta hồ đồ, về sau sẽ không còn nữa, ta sẽ đường đường chính chính là người, nghiêm túc làm việc. Triệu Trệ lớn tiếng nói, trên mặt tràn đầy kích động và hưng phấn. Nam Ninh 5 mẫu đất, 15 mẫu đất của ngươi từ đâu ra? Đừng nói với ta là ngươi lén lút sinh ra 2 đứa con riêng, chính ngươi mới 21 tuổi, cho dù có con riêng tuổi tác cũng không đủ. Hàng xóm nghi vấn nói, cái này các ngươi không biết rồi, ta đều có cách, hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi biết, 15 mẫu đất ta có được là quang minh chính đại, Bình An Quân cũng biết, không có vấn đề gì. Triệu Trệ mặt mày đắc ý nói mau, mọi người là người cùng quê, có chuyện tốt như vậy, ngươi cũng đừng độc chiếm. Hàng xóm bán tín bán nghi, lòng vẫn sống nhảy lên. Được rồi, nói cho các ngươi biết. Sau khi hàng xóm thúc giục nhiều lần, Triệu Trệ không giấu nữa, hắn thu lại nụ cười, biểu cảm chăm chú nghiêm túc, Bình An Quân đang mộ bình, chỉ cần thành công trúng tuyển, lập tức sẽ cấp cho 10 kim tệ phí an gia và 10 mẫu điền sản ruộng đất. Thật sao? Lời này là thật. Người không nói dối. Mắt các hàng xóm thoáng cái đỏ bừng, ngoài 10 mẫu điền sản ruộng đất còn có 10 kim tệ, chuyện tốt như vậy, chẳng phải là bánh từ trên trời rơi xuống sao? Tiền đều ở đây, còn có thể giả sao? Triệu Trệ lấy ra một túi kim tệ, ánh vàng rực rỡ chiếu rọi lên mặt hàng xóm, từng người một đều nín thở. Triệu Trệ, ngươi thật là phát đạt rồi, gặp vật lớn, cha mẹ ngươi trên trời có linh tiêng cũng đều vì ngươi mà vui mừng. Mộ binh ở đâu? Có điều kiện gì? Chúng ta có thể tham gia không? Triệu Trệ, chúng ta là anh em lớn lên từ nhỏ, ngươi khi còn bé còn nếm qua sữa mẹ ta, chuyện tốt như vậy ngươi cũng không thể quên anh em, mau dẫn anh em đi lính. Ta có thể tiến cử mọi người đi, làm một người giới thiệu, nhưng mà, nói trước cho rõ, Bình An Quân mộ binh rất nghiêm khắc, có trúng tuyển hay không, xem điều kiện của chính mình, ta nói không tính, ta chỉ là cho mọi người một cơ hội cạnh tranh công bằng. Nếu có người không trúng tuyển, cũng không thể bán ta. Trong mắt Triệu Trệ lóe lên vẻ đắc ý, biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc. Không có, đó là chúng ta chính mình không có bản lĩnh. Triệu Trệ ngươi yên tâm, mặc kệ thành hay không thành, phần nhân tình này chúng ta đều nhớ kỹ. Đừng nói nữa, nhanh lên, đi trễ sẽ không còn. Chương 2687, Dương Nưu chương 2687, Dương Nưu đây là Dương Nưu Trần Trụi. Nghe thấy Bình An Quân ban thưởng cho những binh sĩ trúng tuyển, Tiêu Ứng Hồ liền biết, Bình An Quân đã hoàn toàn đứng vững gót chân tại Đại Nhạn Thành. Các thế lực Trung Nguyên muốn đoạt lại Đại Nhạn Thành, chỉ còn một cách duy nhất là tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành, ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Có ý gì? Chẳng phải chỉ cho một chút ruộng đất thôi sao? Có gì mà ghê gớm? Khấu Tam Quân lại chẳng bận tâm. Theo hắn, quân đội có tín ngưỡng kiên định mới là quân đội tốt, dựa vào tiền bạc, ruộng đất mà lung lạc binh sĩ thì cũng gọi là binh sĩ ư? Có được bao nhiêu sức chiến đấu, địch nhân còn chưa tới đã tan ra rồi, hắn cho rằng binh sĩ ham tiền, không chịu nổi một đòn. Đây đâu phải một chút ruộng đất, đây là tính mạng của các binh sĩ đấy. Chư Kỳ Trung biểu cảm có chút không tự nhiên, bởi vì hắn đã thử đặt mình vào vị trí của thế lực Trung Nguyên, kết quả là không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá giải mưu kế của Bình An Quân. Đem ruộng đất cấp cho binh sĩ, vậy thì binh sĩ sẽ liều mạng bảo vệ Đại Nhạn Thành. Trước kia, dân chúng không có gì cả, mọi người cũng chẳng có oán hận gì. Thế nhưng, khi đã có được rồi, kẻ nào muốn cướp đi đồ đạc của họ, thì mối hận đó còn hơn cả giết cha cướp vợ. Tiêu Ứng Hồ nói, tất cả đại thế lực Trung Nguyên, gia đại nghiệp đại, không thiếu chút ruộng đất này, Bình An quân có thể cho, chẳng lẽ bọn họ không thể cho sao? Khấu Tam quân không cho là đúng. Đây vốn là ruộng đất của Trung Nguyên, Bình An quân cấp, đó là hưởng phúc từ kẻ khác, mình không hề mất mát gì, lại còn nhận được sự cảm kích và ủng hộ của dân chúng. Các thế lực Trung Nguyên dù có thi hành chính sách tương tự Bình An quân, dân chúng cũng chỉ cảm kích Bình An quân mà thôi. Các thế lực Trung Nguyên thì mất mát ruộng đất, lại còn mất đi dân tâm, được gì đây? Tiêu Ứng Hồ nói. Ngươi nói vậy, quả thực có vài phần đạo lý. Khấu Tam quân như có điều suy nghĩ. Cái này còn chưa phải điều đáng sợ nhất chính là điều cuối cùng, chỉ cần đánh thắng chiến tranh, thu hoạch thổ địa, quân đội được 30 những ruộng đất này sẽ phân phát cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ nếu bỏ mình, ruộng đất sẽ bồi thường cho người nhà. Thử nghĩ xem, các chiến sĩ còn không điên cuồng dốc sức hay sao? Ngay cả người không thích chiến tranh, vì phần thưởng này cũng phải liều mạng xông về phía trước. Bình An quân mỗi khi thắng một trận chiến, hầu như không cần lo lắng hậu phương, dân chúng đã có đất đai, khó có khả năng phản bội. Trái lại, nếu có kẻ muốn phá hoại ở hậu phương, dân chúng sẽ liều mạng ngăn cản. Trên chiến trường chính diện, sĩ khí Bình An quân tăng vọt, kẻ nào đánh lén phía sau, chẳng khác nào đối địch với toàn thể quân dân. Trận chiến như vậy, người đánh thế nào? Tiêu Ứng Hồ nhìn Khấu Tam quân. Khấu Tam quân nhíu mày, nhất thời không thể trả lời. Lưu Nguy An đây là đang lợi dụng những dân chúng này. Chư Kỳ Trung nói. Lợi dụng? Lưu Nguy An đâu có bức bách bọn họ, là bọn họ tự nguyện mắc câu mà. Đàm Phong Tần xen vào một câu. Lời nói tuy là vậy, nhưng hành vi như thế không khỏi quá quang minh lỗi lạc. Lâm Giang Tiên Tử nói. Binh bất tiếm trá, và lại, dù có nói cho dân chúng trận tướng, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn như vậy thôi, ai có thể tự tuyệt được sức hấp dẫn của thổ địa điện sản ruộng đất kia chứ? Đàm Phong Tần thản nhiên nói. Nếu các thế lực Trung Nguyên cho phần thưởng lớn hơn thì sao? Khấu Tam quân hỏi. Không thể nào. Tiêu Ứng Hồ nói. Vì sao? Lưu Nguy An sao có thể giàu có hơn Trung Nguyên được? Khấu Tam quân đối với những chuyện khác có thể không nắm chắc, nhưng nói về tài phú, 100 Lưu Nguy An cũng không thể sánh bằng Trung Nguyên. Trung Nguyên tự nhiên không thiếu tiền, nhưng nếu cho dân chúng nơi đây, dân chúng Trung Nguyên thì sao? Có cho hay không? Cho nổi không? Không cho dân chúng Trung Nguyên có thể không có ý kiến sao? Không lo ít mà lo không đều, nếu đến lúc đó, dân chúng Trung Nguyên nổi loạn thì phải làm sao? Tiêu Ứng Hồ hỏi. Cái này. Khấu Tam quân á khẩu không trả lời được, hắn thật không nghĩ xa đến vậy. Quan ngoại có bao nhiêu người chứ? Dân số Trung Nguyên gấp trăm, nghìn lần nơi này, các thế lực Trung Nguyên dù giàu có đến mấy, cũng không có cách nào nuôi no bụng nhiều dân chúng như vậy. Ta đột nhiên bắt đầu bội phục Lưu Nguy An. Tiêu Ứng Hồ nói. Ngươi không phải muốn dạy hắn làm người sao? Chư Kỳ Trung kỳ quái nhìn hắn, Tiêu Ứng Hồ không phải loại người dễ dàng thay đổi lập trường. Trước kia ở Tây Thủy, cách xa quá, nhiều chuyện không biết. Giờ đây gần gũi rồi, phát hiện ra Lưu Nguy An người này vẫn rất tốt. Tiêu Ứng Hồ nói. Ví như. Chư Kỳ Trung hỏi. Chuyện Tung Sơn đúng sai, chúng ta không có tư cách bình luận, nhưng ma thú làm hại người thì không thể nghi ngờ. Chúng ta một đường đi tới, các thế lực Trung Nguyên cũng tốt, những đại môn phái kia cũng tốt, hầu như chẳng hề ra tay. Kẻ thực sự toàn tâm toàn ý đối phó ma thú, dường như chỉ có Bình An quân của Đệ Tam Hoàng. Bỏ qua những điều khác không nói, chỉ riêng việc cứu vớt dân chúng này thôi, hành vi của Lưu Nguy An đáng để kính nể. Tiêu Ứng Hồ nói. Có lẽ hắn là đồ tên. Chư Kỳ Trung nói. Một người nếu cứu được ngàn vạn dân chúng, đồ tên thì có gì không được sao? Đàm Phong Tần nói. Mục đích tính quá mạnh mẽ. Chư Kỳ Trung nói. So với những kẻ bất đồ tên, bất đồ lợi lại chẳng làm gì cả, nếu ngươi là dân chúng, ngươi thích ai? Đàm Phong Tần hỏi. Dân chúng có thể có kiến thức gì, bọn họ tự nhiên là ai đối tốt với họ thì họ theo người đó. Chư Kỳ Trung nói. Có vấn đề gì sao? Người khác đối tốt với ngươi, ngươi lẽ ra phải cảm ơn chứ? Đây chẳng phải là tình cảm một mạc nhất sao? Đàm Phong Tần hỏi lại. Nói vậy, mấy người chúng ta hình như cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Khấu Tam quân nói. Tiêu Ứng Hồ, Đàm Phong Tần, Chư Kỳ Trung và Lâm Giang Tiên Tử khoe miệng giật giật, có cảm giác muốn đánh Khấu Tam quân một trận, đâu thể nói mình như vậy được. Đối với những người không biết chữ trốn tầng lớp thấp nhất, đạo lý tốt nhất chính là điển sản ruộng đất. Khi Nưu Thập Thất đến, y dẫn theo 3 vạn tinh nhuệ, Lưu Nguy An dẫn theo 5 vạn, tổng cộng 8 vạn. Tại Đại Nhạn thành chiêu binh 5 ngày, đã tập hợp được một đội quân 20 vạn người. Chỉ huấn luyện 10 ngày, 20 vạn đại quân liền xuất chinh. Nửa tháng sau, liên tục phá được 3 tòa thành trì, số lượng đại quân từ 20 vạn tăng vọt lên đến 50 vạn. Các thế lực Trung Nguyên đều bị đánh cho choáng váng, những đội quân Trung Nguyên đến hỗ trợ tính toán rằng sau vài trận đại chiến, Bình An quân còn giữ được một nửa số lượng đã là rất xuất sắc rồi. Ai dè vừa chạm mặt, một dừng người đen nghịt, chọn vẹn 50 vạn đại quân, quay đầu nhìn lại 20 vạn quân của mình, khí thế liền yếu đi hẳn. Chiến tranh hầu như không hề có lo lắng, một mặt là để bảo vệ tài sản, một mặt chỉ là vì tiền lương. Sĩ khí không thể nào sánh bằng, tin chiến thắng liên tục từ tiền tuyến chuyển về Đại Nhạn thành. Quân đội tạm thời chiêu mộ sức chiến đấu không quá mạnh, nên mỗi trận chiến thương vong đều rất lớn, nhưng lại rất nhanh có thể chiêu mộ thêm nhiều chiến sĩ hơn. Những thắng lợi liên tiếp khiến nhiều người không để ý đến con số thương vong. Vài trận chiến dịch trôi qua, dân chúng Đại Nhạn thành, chỉ cần gia đình nào có người toàn quân, điền sản ruộng đất cơ bản đều trên 30 mẫu, đặt ở trước kia, đúng chuẩn tiểu địa chủ. Các thế lực Trung Nguyên phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc tập hợp 100 vạn đại quân chuẩn bị phản kích. Cũng chính vào thời điểm này, Đường Linh Đông xuất lĩnh 30 vạn tinh nhuệ Bình An quân đi tới Đại Nhạn thành. Trường thương như rồng, khôi giáp như núi, dân chúng Đại Nhạn thành lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác gáp bức nghẹt thở, bất quá, lần này không phải sợ hãi, mà là kích động, bởi vì Bình An Quân là người một nhà. Chương 2688, Chiêu Hàng Vương Giang Đông. Chương 2688, Chiêu Hàng Vương Giang Đông. Thân hình Vương Giang Đông cao lớn, tướng mạo uy mãnh, chiều cao gần 2m rưỡi, tạo cảm giác cực kỳ áp bức. Tròng râu như sợi thép, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lại có đôi con ngươi sắc bén như lưỡi dao. Bị hắn liếc nhìn, kẻ nhát gan sẽ lập tức mềm nhũn chân tay. Sau hơn nửa tháng bị giam cầm, Vương Giang Đông vẫn tinh thần sáng láng, không hề lộ chút mệt mỏi hay tiểu tùy nào. Khi được đưa đến trước mặt Lưu Nguy An, Vương Giang Đông đứng nghiêm, không hề có chút ý thức của một tù binh. Ngồi. Lưu Nguy An nhìn Vương Giang Đông tròn hơn 10 giây mới chỉ vào chiếc ghế. Là tù nhân dưới bậc, ta đâu dám ngồi xuống. Vương Giang Đông hơi nhếch cằm. Ngươi đã cân nhắc thế nào? Lưu Nguy An cũng không miễn cưỡng. Ngươi không cần phí công tâm tư. Vương Giang Đông lạnh lùng thốt. Đây là lần đầu tiên Lưu Nguy An gặp hắn kể từ khi hắn bị bắt làm tù binh. Trong khoảng thời gian đó, không hề có bất kỳ tướng lĩnh cao cấp nào của Bình An Quân nói chuyện hay gặp mặt hắn, nhưng hắn biết rõ ý đồ của Lưu Nguy An. Lý do? Lưu Nguy An hỏi. Đạo bất đồng, không thể cùng mưu. Vương Giang Đông đáp. Đạo của ngươi là gì? Lưu Nguy An nhìn hắn. Đạo của ta? Đây là một câu hỏi đơn giản không thể đơn giản hơn, nhưng Vương Giang Đông lại nghẹn lời. Ta và ngươi vốn không có ân oán, chỉ là lập trường khác biệt. Bất quá, bổn vương cảm thấy, ngươi cứ thế mà chết đi thì thật đáng tiếc. Lưu Nguy An nói. Cả đời này ta đã giết nhiều người đến nỗi chính ta cũng không nhớ rõ nữa rồi. Hôm nay bị giết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Vương Giang Đông nói với giọng khàn đục như vỏ gốm. Thật đúng là lời nói thật. Đời người, không giết người thì cũng bị giết, dù sao cũng phải chết. Bất quá. Lưu Nguy An dừng lại một chút, ngắt lời, có kẻ chết âm thầm lặng lẽ, mà có kẻ có lẽ chết một cách oanh liệt. Ta đối với danh lợi cũng không có hứng thú. Vương Giang Đông không khách khí đáp lời. Ngươi có biết đây là đâu không? Lưu Nguy An hỏi. Trung Nguyên. Vương Giang Đông khẳng định ngữ khí. Hắn bị nhốt trong lồng sắt vận chuyển tới, lồng bị che bằng vải đen, bên ngoài không nhìn thấy bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài. Nhưng vừa xuống xe, Vương Giang Đông đã biết mình không còn ở Đệ Tam Hoang nữa. Khí tức của Biên Hoang và khí tức của Trung Nguyên khác biệt, hắn quanh năm trên chiến trường nên rất mẫn cảm với loại khí tức này. Đây là Đại Nhạn Thành. Lưu Nguy An nói. Dạ tâm của ngươi lại lớn đến thế. Ánh mắt Vương Giang Đông co rút lại, ngữ khí đầy kinh ngạc. Người khác có thể đánh bổn vương, chẳng lẽ không cho phép bổn vương phản công? Lưu Nguy An hỏi lại. Đệ Tam Hoang bình tình, đó là ưu thế của ngươi, nhưng nhược điểm là ít người, đại bản doanh quá xa rồi. Cuộc chiến bức cảnh, lại là toàn diện chiến tranh, Đệ Tam Hoang không đủ để chống đỡ quy mô lớn như vậy. Vương Giang Đông nói, nếu như Trung Nguyên đại địa chân thành hợp tác, trên dưới một lòng, bổn vương cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng mà tình hình Trung Nguyên thế nào, ngươi còn rõ hơn bổn vương. Đấu đá nội bộ, khẩu phật tâm xà, chia rẽ. Bổn vương cần gì phải đánh toàn diện chiến tranh? Bổn vương chỉ cần đánh từng phần chiến tranh là đủ rồi. Lưu Nguy An nói, đừng quên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vương Giang Đông là người Trung Nguyên, không muốn nhìn Lưu Nguy An hạ thấp Trung Nguyên. Sau khi bổn vương đánh chiếm Đại Nhạn Thành, đã chia đất cho dân chúng, chỉ cần tổng quân đều có thể nhận được đất này. Lưu Nguy An nói. Ngươi đây là đoạn căn cơ của Trung Nguyên. Sắc mặt Vương Giang Đông đại biến. Không ai rõ hơn hắn về nguy hại cực lớn của việc trả đất cho nông dân. Môn phiệt thân hảo nông thôn Trung Nguyên thông qua việc kiểm soát đất đai mà kiểm soát dân chúng. Nếu dân chúng đã có đất đai của riêng mình, thì còn quản lý dân chúng thế nào? Dân chúng đều thiệt cận, không có chủ kiến, thiếu sự quản lý của sĩ tộc môn phiệt, dùng không được bao lâu sẽ loạn thành hỗn loạn. Dân chúng loạn thành hỗn loạn là chuyện nhỏ, quyền lợi của sĩ tộc môn phiệt tiêu vong mới là đại sự. Ngươi cảm thấy điều quan trọng nhất trong chiến tranh là gì? Lưu Mỹ An hỏi. Binh, vũ khí. Vương Giang Đông trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy với vẻ khinh thường, nhưng hắn biết Lưu Nguy An sẽ không vô cớ hỏi câu này, cho nên dù không kiên nhẫn, hắn vẫn trả lời. Chiến tranh quy mô nhỏ thì dựa vào binh và vũ khí là đúng, nhưng chiến tranh quy mô lớn, đánh lâu dài. Lưu Nguy An hỏi. Binh, vũ khí, lương thực. Vương Giang Đông nói. Ngươi sai rồi, chiến tranh cốt yếu là tiền. Lưu Nguy An nói. Vớ vẩn. Ánh mắt Vương Giang Đông tràn đầy chế giễu. Vương Mỗ tác chiến, chưa bao giờ cần đến tiền. Lưu Nguy An nở nụ cười. Hắn cuối cùng cũng tìm được nhược điểm của Vương Giang Đông. Hắn không chút hoang mang mà nói, chúng ta cùng đánh một ván cược. Cược gì? Vương Giang Đông có hiểu. Ta hiện tại sẽ thả ngươi, cho ngươi một ngày thời gian, ngươi có thể triệu tập được bao nhiêu binh? Lưu Nguy An hỏi. 5 vạn. Vương Giang Đông thốt ra không cần suy nghĩ, lựa khí kiên định, tràn đầy tự tin tuyệt đối. Nếu không đủ 5 vạn? Lưu Nguy An hỏi. Tùy ngươi xử trí. Vương Giang Đông ngạo nghễ nói. Bổn vương bảo ngươi đầu hàng ngươi cũng phục tùng sao? Lưu Nguy An không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Một lời đã nói ra, bốn ngựa có đuổi cũng không kịp. Vương Giang Đông ta đã nói ra chưa từng có chuyện không tính toán gì hết. Vương Giang Đông nói năng có khí phách. Nếu như ta chiêu mộ được 5 vạn binh thì sao? Ngươi chỉ cần chiêu mộ được 5 vạn binh lực, bổn vương liền thả ngươi. Lưu Nguy An nói. Ta chấp nhận lời cược của ngươi. Trong mắt Vương Giang Đông lóe lên một tia kích động. Mời. Lưu Nguy An hư không điểm một cái, tu vi của Vương Giang Đông được giải phóng. Vương Giang Đông khôi phục tự do. Ngày mai vào giờ này, ta sẽ dẫn theo 5 vạn binh lực tới gặp ngươi. Về sau chiến trường tương kiến, ngươi thua, ta cũng sẽ tha cho ngươi một mạng. Vương Giang Đông tràn đầy tự tin rời đi. Tốt. Lưu Nguy An mỉm cười, nhìn bóng lưng Vương Giang Đông. Hắn cũng rất mong chờ, nhân cách mị lực của Vương Giang Đông mạnh đến mức nào. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Còn nửa giờ nữa là đến thời gian hẹn ước, Vương Giang Đông đã quay về, thần sắc vẻ ngoài, ánh mắt tràn đầy không cam lòng và khó hiểu. Ta thua. Vương Giang Đông đi đến trước mặt Lưu Nguy An, mang một cảm giác vô lực như bị thế giới vứt bỏ. nơi đây là đại nhạn thành, đã bị bổn vương tiếp quản. Ngươi chiêu mộ không được người là chuyện rất bình thường. Bổn vương có thể cho ngươi thêm một cơ hội, đi Hắc Điểu thành, nơi đó không thuộc phạm vi thế lực của Bình An quân. Lưu Nguy An đối với phản ứng của Vương Giang Đông không hề bất ngờ, bất quá, hắn vẫn rất bội phục Vương Giang Đông, bởi vì Vương Giang Đông đã chiêu mộ được 300 người. Khoảng cách đến con số 5 vạn là cực kỳ lớn, nhưng sau khi bị Bình An quân quản lý một phen, vẫn có 300 người nguyện ý đi theo Vương Giang Đông, đủ thấy sức hút mạnh mẽ của Vương Giang Đông. Ngươi xác định? Vương Giang Đông quả thực không phục. Mời. Lưu Nguy An chỉ vào cánh cửa lớn. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta đi Hắc Điểu thành, trong vòng một ngày, chiêu mộ 10 vạn người. Thiếu một người, ta liền nhận vua, không nói hai lời. Vương Giang Đông nói xong, không quay đầu lại mà rời đi. Ngày thứ ba, Vương Giang Đông quay về, hai mắt hắn đỏ ngầu, như cha mẹ vừa qua đời. Cái biểu cảm đó, không cách nào dùng lời mà hình dung được. Hắn đi đến trước mặt Lưu Nguy An, thẳng tắp quỳ xuống, cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình. Ta thua, nguyện chấp nhận thua cuộc. Về sau ngươi bảo ta làm gì ta liền làm đấy, tuyệt không hai lời. Chương 2689, đại pháo vừa bang, hoàng kim vạn lượng. Chương 2689, đại pháo vừa bang, hoàng kim vạn lượng. Những lần xuất quân trước đây của Vương Giang Đông, việc chiêu binh thật đơn giản. Chỉ cần hắn đứng phía trước, dựng lên một tấm bảng, chiêu binh, là đã có vô số người chen chúc mà đến, sợ rằng đến chậm sẽ không còn chỗ trống, quả thực là chen lấn đến vỡ đầu. Thế nhưng lần này, tình huống cực kỳ quỷ dị. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người đi trên đường dường như không biết hắn là ai, nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi, thậm chí mang theo địch ý. Ánh mắt này là điều Vương Giang Đông chưa bao giờ thấy. Đại Nhạn Thành đã trở thành căn cứ địa của Bình An Quân. Trăm họ kiêng dè Bình An Quân, không dám hưởng ứng lệnh triệu tập. Về lần cá cược đầu tiên, Vương Giang Đông thua, nhưng biết rõ nguyên nhân ở đâu. Tuy không cam lòng, nhưng hắn đã chấp nhận chịu thua, không phản đối. Lưu Nguy An nguyện ý cho hắn cơ hội, hắn hiểu ý của Lưu Nguy An là muốn khiến hắn tâm phục khẩu phục, cho nên hắn mới chấp nhận lần cá cược thứ hai. Hắn cũng muốn chứng minh bản thân, rằng Vương tướng quân không phải là danh hão. Hắc Điểu Thành tuy cách Đại Nhạn Thành không quá xa, nhưng quả thực không thuộc phạm vi thế lực của Bình An Quân. Bình An Quân thậm chí chưa kịp phát động tấn công Hắc Điểu Thành, điểm này không phải là giả vờ. Trước kia chiêu binh, hắn chỉ cần đứng một lúc là đủ. Việc đăng ký, vờ đều do cấp dưới hoàn thành. Hắn cũng không biết chiêu binh có gì khó khăn, chỉ thấy ồn ào, những người đến hưởng ứng lệnh triệu tập không hiểu quy củ lắm. Thế nhưng lần này, hắn suýt nữa phải la hét giữa đường. Người đến vẫn rất thưa thớt, đến khi trời tối đen, cũng chỉ chiêu được mấy ngàn người, toàn là hạng lưu manh vô lại, dạng không đứng đắn. Lính như thế, hắn không thèm để mắt. Hắn không phải kẻ thua mà không chịu trả tiền, biết rằng chờ đợi cũng không thể chiêu mộ đủ 10 vạn người, thậm chí số lượng 5 vạn trước kia cũng không thể đạt được, vì vậy hắn sớm đã dừng việc chiêu binh. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng Vương Giang Đông vẫn không nhịn được, đưa ra thắc mắc trong lòng với Lưu Nguy An. Hắn muốn làm rõ mình đã thua ở chỗ nào. Ta sẽ tính cho ngươi một khoản sổ sách vậy. Lưu Nguy An cầm giấy bút, vừa viết vừa nói. Chúng ta cứ lấy một binh sĩ cấp trung làm ví dụ. Mỗi tháng lương cơ bản là 50 ngân tệ, tiền thức ăn mỗi tháng ước chừng 20 ngân tệ. Tiền mua áo quần, quân phục, chăn bông, giày, cung tên, trường mâu và một bộ trang bị ước chừng 10 kim tệ. Mỗi đầu kẻ địch bị chém thưởng 10 kim tệ, tàn tật được bồi thường một lần 50 kim tệ, tử vong được bồi thường một lần 100 kim tệ. Các khoản chi linh tinh khác, mỗi tháng ước chừng 1 kim tệ. Đây là bộ binh. Kỵ binh nhân với 15 thì không sai biệt mấy, kỵ binh hạng nặng nhân với 50. Một chi quân đội 10 vạn người, cho dù không chiến tranh, chỉ là ăn, mặc, ở, đi, mỗi ngày tốn hao đều trên 2 vạn kim tệ. Nếu hành quân mỗi thêm 100 cây số, tốn hao tăng thêm 2000-3000 kim tệ. Trước đây ngươi chiêu mộ người thuận lợi như vậy là có người thay ngươi chi tiền, cho nên ngươi không biết có gì khó khăn. Nhưng lần này, không có người chi tiền nữa rồi. Những người được tuyển dụng kia tại sao phải tham gia quân ngũ? Chẳng phải là vì tiền hay sao? Ngươi lại chỉ nói tình cảm mà không nói tiền, người ta muốn ăn cơm, muốn nuôi sống gia đình, ngươi không trả tiền, ai đi theo ngươi? Một trang giấy đều không ghi hết, đến khi ghi sang trang giấy thứ hai, Vương Giang Đông đã bắt đầu đổ mồ hôi. Còn về việc tại sao không có người chi tiền nữa, nguyên nhân chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ trong lòng. Những người đó lo lắng ngươi đã không còn cùng phe với họ nữa. Vậy thì những binh lính ngươi chiêu mộ sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén đâm về phía họ, họ tự nhiên không muốn chi tiền. Lưu Nguy An bước bỏ bút lông, đối với ngoài cửa hô, vào đi. Hoàng chủ. Một lao tiên sinh râu dê bước vào, mặc áo dài màu xám, đội mũ đen. Khi bước vào, ông hơi không người, không biết là trột dạ hay vì lý do gì, trước tiên túi chào Lưu Nguy An, sau đó mới đối mặt với Vương Giang Đông đầy ngượng ngùng bà hô, tướng quân. Khâu Lâm, ngươi còn chưa chết, thật tốt quá. Vương Giang Đông nhìn thấy lao râu dê lại rất vui mừng. Khâu Lâm là một trong những trợ thủ đắc lực của hắn, trưởng phòng hậu cần đại quân. Khâu Lâm là người cũ đi theo hắn. Mỗi lần hắn xuất trình, hậu cần đều do Khâu Lâm phụ trách, hắn chưa bao giờ phải bận tâm. Người của ta trên chiến trường đã cứu Khâu tiên sinh. Khâu tiên sinh bị kinh sợ đôi chút, bất quá, thân thể không sao, sau một thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, khí sắc đã khôi phục gần như bình thường. Lưu Nguy An nói, ngày đó ta bị bại binh tách ra, ngã xuống đất, nhờ có. Khâu Lâm không dám nhìn vào mắt Vương Giang Đông, dù sao Vương Giang Đông là chủ nhân cũ của ông, mà bây giờ, ông lại phản bội Vương Giang Đông, đi theo Lưu Nguy An. Ngươi không cần giải thích, đây không phải lỗi của ngươi, là vấn đề của ta. Vương Giang Đông cả đời chưa từng thua trận, nhưng cũng không phải loại người thua mà không muốn thừa nhận. Ngươi cùng Vương tướng quân tính toán chi phí xuất binh lần này. Lưu Nguy An nói. Vương Giang Đông lập tức không thể chờ đợi được nhìn Khâu Lâm. So với những số liệu của Lưu Nguy An, hắn rõ ràng tin tưởng Khâu Lâm hơn. Thưa tướng quân, tổng cộng chiêu mộ 50.083 người. mỗi binh sĩ được cấp tại chỗ 20 kim tệ tiền lương cơ bản, tổng cộng 100166 kim tệ. Mua sắm quân phục, đao kiếm, khiên, cung các loại, tốn 3 triệu kim tệ. Mũi tên, quân lương, vật tư y tế, các loại khí giới 220 kim tệ. Chiến mã 6,8 triệu kim tệ. Các khoản lặt vặt khác ước chừng 30 vạn kim tệ. Tổng cộng chi ra 13,5 triệu kim tệ. Hơn 20 vị chiến sĩ khác thì chi phí do các đại gia tộc tự gánh chịu. Khâu Lâm nói, chưa khai chiến đã tốn hơn 1.000 vạn kim tệ ư. Đôi mắt Vương Giang Đông trận tròn như mắt bò. Vâng, đây là nhờ có sự ưu đãi từ mặt mũi tướng quân mà không ít, những người khác mua sắm những vật tư này, ít nhất cũng phải 14 triệu kim tệ. Khâu Lâm nói, bồi thường và ban thưởng khi chiến tranh kết thúc. Vương Giang Đông lại hỏi, căn cứ vào thống kê công tác chiến đấu trước đây, mỗi lần ban thưởng và bồi thường sau chiến tranh đều trên 30 triệu kim tệ. Khâu Lâm nói, sao lại nhiều đến thế? Vương Giang Đông không thể tin nổi. Bên phía tướng quân, các khoản ban thưởng và bồi thường cũng cao hơn một chút, các quân khác thì ít hơn. Bất quá, tướng quân chưa bao giờ lấy tiền. Các tướng quân khác thì muốn lấy đi một phần tiền. Tổng thể mà nói, tổng số tiền chúng ta chi ra thực ra là tương đối ít. Khâu Lâm nói, Vương Giang Đông không yêu tiền tài, từ trước đến nay chưa từng cầm một đồng. Chỉ riêng khoản tiền hoa hồng này, mỗi lần chiến tranh ít nhất tiết kiệm được 30-50. Nghe nói, có vài tướng quân lòng dạ độc ác, một người mượn đi đến 80 căn bản không coi binh sĩ là người. Vương Giang Đông có chút là người. Chi phí quân sự khổng lồ, vượt quá dự liệu của hắn. Mới chỉ 5 vạn người, nếu là 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, hắn đã không dám nghĩ tới. Thực ra, quân phí tuy nhiều, nhưng tướng quân đã giúp môn Việt sĩ tộc đánh thắng nhiều trận chiến như vậy, mỗi lần, sự đền đáp của họ là gấp 10, thậm chí gấp 100 lần số tiền bỏ ra. Tướng quân không cần tiếc nuối thay họ. Khâu Lâm nhỏ giọng an ủi, "Ngươi lui xuống đi." Lưu Nguy An vất tay. Khâu Lâm vội vàng cáo lui. Vương Giang Đông ngẩn người không phải vì cảm thấy hổ thẹn với các đại môn Việt gia tộc, mà là đơn thuần cảm thấy chiến tranh quá đốt tiền. Tiếng bước chân vang lên, Nưu Thập Thất gõ cửa bước vào. Bên phía Hắc Điểu Thành có dị động, ta nghi ngờ, bọn chúng chuẩn bị phát động đánh lén ban đêm đối với chúng ta. Trên mặt Nưu Thập Thất không có chút bất an hay căng thẳng, chỉ lộ vẻ mong chờ. Vương tướng quân, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt đầy uy nghiêm của Lưu Nguy An rơi vào mặt Vương Giang Đông. Đã chuẩn bị xong. Trong lòng Vương Giang Đông run lên, ánh mắt dần trở nên lạnh băng, giọng nói thêm một tia tàn khốc. Chương 2690, Vũ Điệu dưới ánh trăng. Chương 2690, Vũ Điệu dưới ánh trăng. Tướng quân, chúng ta có nên chậm lại tốc độ một chút không? Quân sư Lỗ Nham từ phía sau đuổi kịp đại tướng quân Thác Bạt Hà. Thác Bạt Hà là một trong số ít người xuất thân từ bộ tộc, thân hình cao lớn, ý chí kiên định như núi và thân pháp nhanh nhẹn như bựa. Hắn từ tầng lớp thấp nhất một đường sông pha mà leo lên đến trước đại tướng quân, trở thành một vị đại lão cực kỳ quan trọng ở Hắc Điểu Thành. "Ngươi đang lo lắng sao?" Thác Bạt Hà có một khuôn mặt thô kệch, dường như hữu dũng vô mưu. "Bất quá, nếu ai cho rằng như vậy, chắc chắn sẽ phải chết rất thảm." Vô số kẻ địch của Thác Bạt Hà cũng vì xem thường hắn mà ôm hận bỏ mạng. Dọc đường quá yên tĩnh, Bình An quân vậy mà không hề sắp xếp người quấy rối. Quân sứ nói, ta đã nghiên cứu cách chiến đấu của Bình An quân, bọn chúng giỏi đánh út chấp đoán, dùng tốc độ nhanh để thắng nhanh. Ta muốn nhanh hơn bọn chúng, đánh bọn chúng một đòn bất ngờ. Thác Bạt Hà nói, ta cảm thấy có lẽ nên phái thêm một đội thám tử. Chúng ta cách Đại Nhạn Thành không quá xa, Lưu Nguy An không thể nào không phòng bị chúng ta đánh lén. Quân sư kiên trì ý kiến của mình. Lính liên lạc, phái thêm một đội trinh sát ra ngoài, nói với bọn chúng, cẩn thận thăm dò từng nơi khả nghi. Nếu có bỏ sót, coi chừng ta sẽ khiến bọn chúng không được yên ổn. Thác Bạt Hà suy nghĩ một chút, đồng ý với ý kiến của quân sư. Gia Cát cả đời chỉ biết cẩn thận, hắn dù tự tin, cũng biết cẩn thận không bao giờ là sai. Nhiều năm như vậy, hắn và quân sư hợp tác xem như khá hòa hợp. Tuy hắn nhiều khi không đồng tình với sự cẩn thận quá mức của quân sư, nhưng những lời nhắc nhở tận tâm của quân sư quả thực đã nhiều lần cứu hắn. Trinh sát là một trong những binh chủng tinh nhuệ nhất trong quân đội, ở phương diện khác thậm chí còn mạnh hơn thân vệ quân bên cạnh tướng quân. Thác Bạt Hà rất bảo vệ trinh sát, sau mỗi lần tác chiến đều cung cấp cho họ những món ăn ngon. Tuy nhiên, một khi tác chiến, sự nghiêm khắc đối với trinh sát cũng là điều khiến các binh chủng khác phải khiếp sợ. Trinh sát không cưỡi ngựa, từng người thi triển khinh công như ưu linh trong đêm tối, siêu việt tốc độ hành quân của đại quân, biến mất trong màn đêm. Đại quân đều buộc vải đồng vào vó ngựa, đeo bịt mõm cho ngựa, cố gắng kiểm soát tiếng động đến mức nhỏ nhất. Cả đội ngũ hầu như không ai phát ra tiếng động. Vũ khí dài đều được bọc vải để tránh tiếng va chạm vô ý để mê hoặc Bình An quân. Chi quân 3 vạn này của Thác Bạt Hà đã xé lẻ, chia thành từng tốt nhỏ, cải trang rời thành. Sau 3 canh giờ chúng rời đi, quân chính của Hắc Điểu Thành mới chậm rãi xuất thành. Kẻ tầm thường sẽ cho rằng đó mới là đại quân, nhưng không biết rằng chúng đã tiếp cận tuyến biên giới Đại Nhạn Thành. Đội trinh sát vừa rời đi, tâm trạng của quân sư và Thác Bạt Hà vừa thả lỏng trong chốc lát, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số bó đuốc. Màn đêm được chiếu sáng như ban ngày. Đại quân đang hành quân tốc độ cao đống đi ngựa, đội ngũ lập tức rơi vào một hồi hỗn loạn. Quân sư và Thác Bạt Hà liếc nhìn nhau, toàn thân lạnh buốt như ở trong hầm băng. Hắc Điểu Thành, phủ thành chủ vàng son lộng lẫy. Lần đầu tiên bước vào phủ thành chủ, người ta đều vô thức cho rằng mình đã đến hoàng cung. Khắp nơi toát lên vẻ cao quý và xa hoa. Mỗi viên gạch, mỗi mảnh ngói đều được chú ý tỉ mỉ. Thành chủ Đào Đào, xuất thân là thương nhân, người này không yêu mỹ nữ mà yêu tiền tài, cả đời theo đuổi hưởng thụ, tận hưởng lạc thú trước mắt. Trong cực lạc điện, ca múa sập sình, mùi rượu bay lượn trong không khí. Mười mấy lao giả quần áo đẹp đẽ quý giá đang uống rượu mua vui, mỗi người bên cạnh đều có hai cô gái trẻ 17-18 tuổi hầu hạ. Các lao giả ít khi tự mình động tay, bất kể là uống rượu hay dùng nữa, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Mười mấy người này là những người nắm quyền lực lớn nhất Hắc Điểu Thành. Họ cùng nhau liền có thể đại diện cho Hắc Điều Thành. Những yến tiệc như vậy, mỗi tháng diễn ra vài lần, bất quá người bình thường ít khi đông đủ như vậy. Yến tiệc hôm nay nhìn như bình thường, nhưng ai cũng biết mục đích thực sự của nó. Liên tiếp vài tòa thành trì lân cận đã thất thủ, rơi vào tay Bình Đán quân. Những thành trì bị công phá này có một điểm tương đồng đáng kinh ngạc, đó là đều có một hoặc vài gia tộc phản bội, đâm sau lưng người một nhà. Nếu không, cho dù Bình An quân có thể công hãm thành trì, cũng sẽ không dễ dàng đến thế. Đào Đào không muốn Hắc Điểu Thành dẫm vào vết xe đổ, liền gửi thư mời đến các đại gia tộc. Kết quả khiến hắn rất hài lòng, ngoại trừ Diệp gia chủ bị bệnh nặng quân thân, thực sự không thể đến được mà phải phái cháu trai trẻ tuổi Tinh Anh Diệp Anh Kiệt làm đại diện, còn lại tộc trưởng các gia tộc khác đều đã đến. Có lẽ cũng không thể chứng minh những gia tộc này không có dị tâm, nhưng người ở trong tay hắn, rốt cuộc cũng phải kiêng dè vài phần. Thành chủ, ta có một ý kiến chưa thành thục. Gia chủ Tăng gia, Tăng Phản Thuận, đột nhiên nói. Lao Tăng, có ý kiến gì thì mau nói đi. Đào Đào chưa kịp nói, mấy lao già bên cạnh đã bắt đầu ồn ào rồi. Tăng Phản Thuận có rất nhiều ý đồ xấu, bình thường hắn mở miệng đều là chuyện thú vị. Trong yến tiệc có hắn, niềm vui tăng gấp đôi. Chúng ta mỗi người viết xuống trên giấy một từ ngữ miêu tả đặc điểm của một cô gái, ví dụ như miệng anh đào nhỏ, eo thon mảnh, chân dài. Sau đó tổng hợp lại, xem trong thành ai là mỹ nữ tương ứng. Chúng ta mỗi người ở cuối cùng viết tên mỹ nữ mà mình cho là đúng. Ai đoán chúng thì người đó thắng. Kẻ thua, ngoài việc bị phạt 3 chén rượu, còn phải mua mỹ nữ đó về. Khi Thác Bạt Hà tướng quân chiến thắng trở về, mỹ nữ đó sẽ là phần thưởng của hắn. Tăng Phản Thuận cười tủm tỉm nói: "Hay, chủ ý này hay." Đào Đào vỗ tay tán thưởng. Lao Tăng, hiếm khi nghiêm túc đấy. Nghe rất có ý nghĩa. Phạt 3 chén rượu có phải là ít quá không? Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, cảm thấy rất thú vị, không thể chờ đợi được sai người hầu lấy giấy bút. Những người này bất kể có thích mỹ nữ hay không, địa vị của họ quyết định ngày mai đều là cao thủ trong giới Hoa Nguyệt. Trong đầu họ sớm đã có mười mấy mục tiêu rồi, thoáng suy tư, liền viết xuống các từ miêu tả và danh tự trên giấy. Đào Đào không tham gia, hắn làm trọng tài. Hắn dù sao cũng là thành chủ, thắng thì thắng không bẻ bàng, thua thì khó tránh khỏi mất mặt. Đợi đến khi tất cả mọi người biết xong, hắn bắt đầu thống kê. Giống như mừng không phải mừng, e thẹn xen lẫn sợ hãi, vẫn là Liễu Viên ngoại tao nhã, không hổ là dòng dõi thư hương. Da trắng hơn tuyết, Trần huynh nhiều năm như vậy, vẫn giữ được sơ tâm không đổi đấy. Mềm mại vô cùng, lỗ gia chủ, khí chất của người. Đào Đào mỗi khi nói một câu, mọi người đều cười vang một hồi. Càng nhiều từ miêu tả được đưa ra, đáp án càng dần hiện rõ. Cuối cùng, có hai người phù hợp với đáp án. Thon dài tiểu thư và Xảo Vân tiểu thư đều rất gần, làn da, dáng người, kỹ thuật nhảy, giọng hát ít nhiều như nhau. Bất quá theo điệu bộ huyền chuyển mà nói, ta cho rằng thon dài tiểu thư tốt hơn. Vũ điệu dưới ánh trăng của nàng, nhẹ như hương mao, phiêu phiêu dục tiên, đến giờ ta vẫn có quên. Đào Đào trầm ngâm vài giây, nói ra kết quả. Quả thực là cực phẩm. Vũ điệu dưới ánh trăng quả thật kinh điển. Thon dài tiểu thư từ nhỏ chú trọng ăn uống, phương diện quản lý dáng người, quả thật tốt hơn. Mọi người nhao nhao phụ họa. Thực tế, bọn họ cũng không quá quan tâm đến thắng thua, họ tận hưởng chính là quá trình này. Bất quá, mọi người cũng không ngờ, người thắng lại là Tô Tương, người gần đây ít tham gia yến tiệc. Tô Tương ở Hắc Điểu Thành có thể coi là đặc lập độc hành. 300 năm trước, Tôn gia di cư từ phương Bắc xuống phía Nam, cắm rễ tại Hắc Điểu Thành. Tôn gia là thư hương môn đệ chân chính. Trong Kính Hồ thư viện, Tôn gia có 11 người đang tại nhiệm giáo, qua đó có thể thấy được nội tình của Tôn gia. Nhưng mà đến đời Tôn Tương, đã xảy ra một vài biến hóa. Tôn Tương tư chất thông minh, 3 tuổi đã biết ngàn chữ, 5 tuổi đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh Bách Gia Tính và các sách khác, 8 tuổi đọc hết Luận Ngữ Mạnh Tử Trang Tử và các sách khác. 11 tuổi, văn chương của hắn khiến các lao sư Kính Hồ thư viện cũng phải kinh ngạc thán phục. Nhưng mà, đến 13 tuổi, khi mọi người đều cho rằng vị tiên tài này sẽ vào Kính Hồ thư viện để đào sâu học vấn, hắn lại đưa ra một quyết định trái với tổ tông, vứt bỏ văn chương, học võ, mỗi ngày trà trộn đầu đường, cùng Tam giáo Cửu Lưu sư huynh gọi đệ, suýt nữa bị trục xuất khỏi gia phả. Tuy nhiên, thiên tài chính là thiên tài. Tôn Tương tuy 13 tuổi mới bắt đầu học võ, được coi là rất muộn, thế nhưng chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành người nổi bật trong giới trẻ cùng lứa. Ngày nay, thực lực của hắn ở Hắc Điểu Thành vững vàng trong top 3. Ngày thường, Đào Đào tổ chức kiến tiệc, hắn là người duy nhất muốn đến thì đến, không muốn đến có thể trực tiếp từ chối, không hề kiêng dè. Xin lỗi các vị. Tôn Tương cũng thật bất ngờ, hắn đã ghi bữa. Hắn nâng chén rượu lên, uống một ly trước, tư thái hạ thấp vô cùng. Tôn gia chủ ánh mắt độc đáo. Tôn huynh mới thực là thâm tàng bất lộ. Bội phục, bội phục. Nguyễn đánh bạc chịu vua, những người khác tự nhận ba chén. Đào Đào thì phái người đi Bách Hoa Lầu. Xảo Vân là hoa khôi của Quần Phương Viện, Thon Dài là hoa khôi của Bách Hoa Lầu. Nếu như những người khác muốn chụp thân hoa khôi, về cơ bản là không thể, trừ phi hoa khôi đã lớn tuổi, khả năng hút tiền giảm sút, nếu không thanh lâu sẽ không thả người. Hoa khôi là trụ cột của thanh lâu làm sao có thể để trụ cột của mình chạy thoát? Nhưng nếu nhóm đại lao gia của Cực Lạc Điện ra mặt, tình hình sẽ khác. Nhóm đại lao gia này quyền thế quá lớn, thanh lâu không muốn đắc tội. Thứ hai, nhóm đại lao gia này đều rất giàu, họ sẽ trả cho thanh lâu một cái giá trên trời, khiến thanh lâu không đến mức chịu thiệt hại. Nói cho cùng, thế giới này chính là phục vụ cho những người có quyền thế. Theo thời gian tính toán, Thác Bạt Hà có lẽ đã đến Đại Nhạn Thành rồi nhỉ? Không khí ồn ào trong chốc lát trở nên yên tĩnh vì một câu nói của Tôn Tương. Đào Đào đưa tay ra hiệu một chút, trên sân khấu vũ điệu tiếp tục, nhưng những người thổi đàn, ca hát thì dừng lại, không dám phát ra một tiếng động nào. Các tỷ nữ hầu hạ hai bên cũng ngừng động tác. Bình An quân xuất quân chinh chiến, Đại Nhạn Thành hư không. Nếu như Thác Bạt tướng quân có thể thành công chiếm được Đại Nhạn Thành, Bình An quân sẽ trở thành cá trong chậu. Chỉ cần tiêu diệt Bình An quân, Hắc Điểu Thành chúng ta sẽ lập được công đầu. Mấy đại gia tộc đã hứa với ta, các địa bàn mà Hắc Điểu Thành chiếm được đều thuộc về Hắc Điểu Thành. Lời ấy thật sao? Mắt Tăng Phàn Thuận sáng rực lên, những người khác cũng tinh thần chấn động. Nếu đúng là vậy, thì cái rủi ro này vẫn đáng để mạo hiểm. Bất quá, có một điều kiện. Đào Đào nói.
Điều kiện gì?
Tôn Tương hỏi.
Về sau đối phó đệ Tam Hoàng, chúng ta cần xuất binh 50 vạn, ngoài ra còn phải chi ra 100 triệu kim tệ.
Đào Đào nói.
100 triệu kim tệ? Bọn chúng đây là sư tử mà rồi.
Tăng Phàn Thuận suýt nữa chửi ầm lên. Tiền của Hắc Điểu Thành là gió lớn thổi đến sao? Nếu như Thác Bạt Hà thật sự có thể chiếm được Đại Nhạn Thành thì Đại Nhạn Thành sẽ thuộc về chúng ta.
100 triệu kim tệ cũng không phải là không thể chấp nhận.
Tôn Tương nói.
Những người khác suy nghĩ, chậm rãi gật đầu.
100 triệu kim tệ tự nhiên là con số thiên văn, nhưng số tiền này không phải một nhà chi ra, mà là hơn 10 gia tộc cùng nhau góp.
Đào Đào cũng phải chi ra một phần.
Tính ra, mỗi gia tộc chi không quá nhiều, đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.
Năng lực của Thác Bạt tướng quân là không thể nghi ngờ, nhưng vẫn cần sự tương trợ to lớn từ các vị.
Một khi Đại Nhạn Thành bị đoạn, Bình An quân nhất định sẽ phản công.
Mục tiêu tấn công khả năng nhất là hai nơi, một là Đại Nhạn Thành, đó là đường về của bọn chúng, thứ hai chính là Hắc Điểu Thành chúng ta.
Nghe nói Lưu Nguy An là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, nếu hắn liều lĩnh tấn công Hắc Điểu Thành, số lượng quân đội trong thành e rằng có chút không đủ.
Đào Đào nói,
lời thành chủ nói không đúng rồi.
Hắc Điểu Thành cũng là nhà của chúng ta.
Thành chủ muốn bao nhiêu người, cứ nói một tiếng, tăng gia ta toàn lực ủng hộ.
Tăng Phàn Thuận lập tức nói,
nhân khẩu Liễu gia ta tuy ít hơn một chút, nhưng nếu gộp lại, 3 vạn người vẫn phải có.
Tất cả mọi người đều trên cùng một con thuyền, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Thành chủ cần gì, cứ nói thẳng, Lỗ Lao Tam ta toàn lực phối hợp.
Những người khác nhau nhau hưởng ứng.
Chuyện không có lợi, mọi người có thể trốn thì trốn, thế nhưng, nếu có lợi, tình hình lại khác.
Người ở đây, dù là Tôn Tương người của thế gia Thư Hương, cũng là kẻ kinh doanh sản nghiệp lớn.
Người đọc sách cũng phải ăn cơm uống nước, tri thức không thể chống đói.
Đào Đào trên mặt lộ ra ý cười.
Tuy là trao đổi lợi ích, nhưng có thể khiến những lao hổ ly này nói ra những lời như vậy, chứng tỏ chủ kiến của hắn đã lay động được họ.
Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chuẩn bị nói chuyện, thì tiếng bước chân rộn rập, hoảng hốt vang lên.
Phanh!
Cửa đại điện bị đẩy ra, một người cầm lệnh bài màu đỏ xông vào.
Đó là lính liên lạc, người truyền tin quân tình.
Chỉ cần lộ ra lệnh bài màu đỏ, quyền hạn đồng đẳng với thành chủ, có thể đi thông mọi nơi trong Hắc Điểu Thành, không ai dám ngăn cản.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của lính liên lạc, mọi người đều giật mình, sinh ra dự cảm bất tường.
Thác Bạt tướng quân thất bại.
Không đợi Đào Đào đặt câu hỏi, lính liên lạc đã run rẩy kêu lên.
Trong đại điện thoáng chốc tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Vẻ mặt mọi người đều kinh hãi, trong mắt bắn ra ánh sáng không thể tin nổi, cùng với sự bối rối và bất an.
Thất bại thế nào?
Tăng Phàn Thuận buột miệng hỏi, bất chấp tiếng động lớn mà giành lời chủ.
Lính liên lạc là binh sĩ trong quân, lẽ ra phải để Đào Đào hỏi.
Thác Bạt tướng quân bọn họ theo kế hoạch sắp đến tuyến biên giới Đại Nhạn Thành thì đột nhiên.
Lính liên lạc nói,
thời gian quay trở lại nửa canh giờ trước đó, đại quân của Thác Bạt Hà đột nhiên bị vô số bó đuốc bao vây.
Nhìn kỹ, xung quanh dày đặc, toàn bộ đều là địch nhân, chiến sĩ Bình An quân.
Giáp trụ đầy đủ, ba hàng chiến sĩ phía trước tay trái cầm trường mâu, tay phải cầm nỏ ra cát.
Nỏ ra cát ở khoảng cách gần như vậy, có thể xuyên thủng thân thể hai người.
Phía sau toàn bộ là cung tiễn thủ, cung như trăng rằm, mũi tên sắc bén chỉ lấp lánh hàn quang rợn người.
Chỉ cần một tiếng ra lệnh, đại quân của Thác Bạt Hà lập tức sẽ biến thành nhím.
Tất cả mọi người toàn thân căng cứng, không dám thở mạnh một hơi.
Chính phía trước đột nhiên xuất hiện một người thân hình cao lớn, mặc giáp trụ chế thức của tướng quân.
Thác Bạt Hà, từ biệt đã lâu, vẫn bình an chứ?
Vương Giang Đông.
Thác Bạt Hà nhìn rõ diện mạo của kẻ đến, sắc mặt đại biến, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sự bối rối bất an.
Chương 2691, không phế người nào. Chương 2691, không phế người nào. Vương Giang Đông.
Thác Bạt Hà thốt ra, lòng hắn lập tức chìm xuống đáy vực.
Nếu là những người khác, còn có một đường sinh cơ, thế nhưng là Vương Giang Đông, vậy thì chính là thập tử vô sinh.
Bỏ vũ khí xuống, giữ lấy tính mạng các ngươi.
Giọng Vương Giang Đông không cao, nhưng rõ ràng chuyển đến tai mỗi binh sĩ.
Binh sĩ của Thác Bạt Hà trên mặt rõ ràng lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt lập lòe, nội tâm giằng xé.
Vương Giang Đông, ngươi đừng quên thân phận của mình.
Thác Bạt Hà vừa sợ vừa giận,
hắn không ngờ một chiến thần bất bại đường đường như hắn, vậy mà lại đầu hàng, hơn nữa còn là đầu hàng đệ Tam Hoàng, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao.
Tính cách của bộ tướng mọi người đều biết,
bộ tướng nói sẽ tha các ngươi thì sẽ không nuốt lời.
Bất quá nếu có kẻ phản kháng, vậy đừng trách bộ tướng không khách khí.
Vương Giang Đông không để ý đến Thác Bạt Hà.
Mục tiêu của hắn hôm nay không phải Thác Bạt Hà, mà là những chiến sĩ dưới trướng hắn.
Đại quân của Thác Bạt Hà thực ra, khi cảm nhận được sự hiện diện của Vương Giang Đông, trong mắt đã không còn chiến ý, chỉ có kinh hoàng và bất an.
Nghe thấy lời Vương Giang Đông, rất nhiều người đã bắt đầu nhìn quanh.
Nếu như các ngươi sợ bị thanh toán, về sau có thể đi theo bổn tướng.
Đãi ngộ trong quân của bổn tướng chắc hẳn mọi người đã nghe nói qua.
Bổn tướng cũng không cắt xén quân phí quân lương.
Đi theo bổn tướng, các ngươi chỉ biết kiếm thêm nhiều hơn nữa.
Hơn nữa, bổn tướng không phải khoác lác, đi theo bổn tướng, tỷ lệ sống sót của mọi người cũng cao, cơ hội lập công cũng nhiều.
Đều là ra ngoài lan lộn, sao không lựa chọn điều tốt hơn đây?
Vương Giang Đông như một quả bom nặng ký rơi vào lòng mỗi binh sĩ.
Lời của Vương Giang Đông có lẽ có chút ngông cuồng, nhưng hắn có thực lực như vậy, không ai cho rằng hắn đang vẽ bánh nướng.
Với danh vọng và thực lực của Vương Giang Đông, những gì hắn nói vẫn còn quá khiêm tốn.
Tất cả mọi người nghe lệnh, đi theo ta, giết ra ngoài.
Thác Bạt Hà nghiêm nghị hét lớn. nhưng chỉ có một nhóm người giơ vũ khí trong tay, đại bộ phận mọi người đều do dự, thậm chí có không ít người dứt khoát bất động. Mà những binh sĩ giơ vũ khí kia thấy bộ dạng của những người khác, cũng chậm chậm buông vũ khí xuống. Các ngươi làm gì? Muốn tạo phản sao? Thác Bạt Hà giận dữ, sắc mặt dữ tợn. Thác Bạt Hà, chính ngươi muốn chết, xin đừng lôi kéo những người khác. Thực lực ngươi tương đối mạnh, muốn chạy trốn còn có một tia hy vọng. Ngươi vừa đi, bọn chúng đều phải chết. Vương Giang Đông thản nhiên nói. Vương Giang Đông, ngươi đừng vu hãm ta, ta tuyệt đối sẽ không một mình chạy trốn. Giọng Thác Bạt Hà rất lớn, thế nhưng binh sĩ dưới quyền lại bán tín bán nghi. Bàn về danh vọng, bàn về danh dự, Thác Bạt Hà không thể sánh bằng Vương Giang Đông. Mọi người còn có gì băn khoăn sao? Vương Giang Đông nhìn đám binh sĩ rõ ràng đã đưa ra quyết định, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng. Vương Giang Đông, ta dù chết cũng muốn kéo ngươi cho cùng. Trong mắt Thác Bạt Hà bắn ra hào quang sắc bén, chiến ý hừng hực, trường thương đen tản ra khí tức khủng bố, không khí trở nên đặc quánh. Hắn biết, hôm nay chỉ có cách áp chế Vương Giang Đông mới có một đường lật ngược tình thế, nếu không, hôm nay thật sự phải bỏ mạng tại đây. Thế nhưng, cây thương của hắn mới ra một tấc đã dừng lại rồi. Cả người hắn cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Một luồng khí tức sắc bén đến cực điểm đã khóa chặt hắn, đúng vào khoảnh khắc hắn khóa chặt Vương Giang Đông, hắn đã bị những người khác khóa chặt. Hắn hiện tại căn bản không dám núp đích, bất kỳ cử động nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm không thể lường trước. Nửa cây số bên ngoài, Nhiếp Phá Hổ Dương cung lắp tên, nhắm trúng Thác Bạt Hà, cả người như một pho tượng đá. Tuy khoảng cách nửa cây số, nhưng chỉ cần buông tay, mũi tên có thể lập tức xuyên thủng mi tâm Thác Bạt Hà. Các thị vệ của Thác Bạt Hà đều đã nhận ra nguy hiểm, tất cả mọi người không dám lộn xộn, trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thác Bạt Hà, ngươi không phải đối thủ của bộ tướng. Đánh với ngươi là đang bắt nạt ngươi. Vương Giang Đông nói rất tùy tiện, nhưng cái khí phách đó lại khiến Thác Bạt Hà không thể phản bác. Chúng ta thậm chí muốn đi theo tướng quân, chỉ là vợ con, gia trẻ của chúng ta đều ở Hắc Điều Thành. Nếu như chúng ta đi theo, người nhà sẽ gặp bất chắc. Rốt cục, có binh sĩ mở miệng. Vấn đề này, bổn tướng đã cân nhắc rồi. Chỉ cần tin tức này không lộ ra ngoài, chúng ta cùng nhau giết trở về Hắc Điều Thành, những lao gia địa chủ kia còn dám động tay sao? Thừa lúc Hắc Điều Thành còn chưa nhận được tin tức, chúng ta ra tay trước để chiếm ưu thế. So với việc các lão gia địa chủ bàn ơn, tự mình giành lấy chẳng phải càng thơm ngon hơn sao? Nhà cửa, ruộng đồng, tiền tài, những thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta, cũng nên trở về đúng vị trí của nó. Giọng Vương Giang Đông vừa nhanh vừa chậm, ánh mắt các chiến sĩ cũng đang sáng rực lên. Phản kháng, các ngươi sẽ toàn quân bị diệt. Các ngươi hãy tự hỏi lương tâm, với tính cách tham lam của thành chủ Đào Đào ở Hắc Điều Thành, các ngươi chết rồi, bọn họ có đối xử tốt với vợ con, già trẻ của các ngươi không? Không bị chèn ép đã là may rồi. Đi theo bộ tướng, các ngươi không những không cần chết, còn có thể lập công, kiếm thêm một phần gia nghiệp, để lại một khoản sản nghiệp cho chính mình và hậu duệ. Lựa chọn, nên là lựa chọn của các vị. Vương Giang Đông không có thiên phú diễn thuyết, giọng nói cũng không có sức hấp dẫn, nhưng tên tuổi của hắn đã là một tượng đài, bản thân hắn đã đại diện cho một đại thế. Ta đầu hàng, ta muốn đi theo tướng quân. Khi người đầu tiên buông binh khí quỳ xuống, trong lòng Thác Bạt Hà lạnh toát. Hắn biết, đại thế đã mất. Toàn bộ đại quân đều đã quỳ xuống, đông nghịt một mảnh, chỉ còn lại Thác Bạt Hà cùng thân vệ quân phía sau. Thác Bạt Hà, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Ánh mắt Vương Giang Đông trở nên sắc bén. Thác Bạt Hà bái kiến tướng quân. Thác Bạt Hà liếc nhìn những binh sĩ đang quỳ dưới đất, rồi lại nhìn những thân vệ quân phía sau hoàn toàn đã không còn chiến ý, trong lòng một mảnh đắng chát. Hắn buông tay, mặc cho trường thương đen rơi xuống đất, còn chính hắn thì tháo mũ giáp, xuống ngựa quỳ xuống trước Vương Giang Đông. Dầm vào hào. 50 thân vệ quân theo sau quỳ xuống. Nửa cây số bên ngoài, Nhiếp Phá Hổ chậm rãi thu cung tên. Áp lực bao phủ trên đỉnh đầu đại quân tan biến. Toàn quân nghe lệnh, cầm vũ khí lên, theo bổn tướng giết thẳng vào Hắc Điều Thành, giết sạch lũ địa chủ thân hào nông thôn, giành lại tài sản vốn di thuộc về chúng ta. Giọng Vương Giang Đông vang dội, đốt cháy nhiệt huyết của tướng sĩ dưới trướng Thác Bạt Hà. Tuân mệnh. Âm thanh như sấm sét đáp xuống, tràn đầy quyết tâm rời núi lấp sông. Hắc Điều Thành có thể nhận được tin tức là do Vương Giang Đông cố ý thả ra. Có Nhiếp Phá Hổ ở đó, những thám tử kia không một ai sống sót. Khi Đào Đào và nhóm người vẫn còn truy hỏi tình hình cụ thể của chính xác, đại quân đã như châu chấu xông vào phủ đệ của các đại sĩ tộc. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi chảy trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng màn đêm. Chư vị không cần hỏi hắn nữa, hắn biết không nhiều. Có gì không biết, có thể trực tiếp hỏi bộ tướng. Bộ tướng có thể trả lời tất cả vấn đề của chư vị. Giọng nói đột ngột xen vào khiến sắc mặt mọi người đại biến. Khi nhìn rõ người xông vào là Vương Giang Đông, họ càng cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Chương 2692, tiến quân thần tốc. Chương 2692, tiến quân thần tốc. Đối với một số người, sau màn đêm sẽ là ánh sáng, nhưng đối với những người khác, sau màn đêm lại là bóng tối dày đặc hơn, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa. Nếu Đào Đào biết rằng chính tay hắn đã đẩy Vương Giang Đông đến bên cạnh Lưu Nguy An, hắn nhất định sẽ hối hận đến nỗi vò đầu bứt tóc. Khi Vương Giang Đông đến Hắc Điều Thành để triều bình, chính hắn đã ngăn cản các gia tộc khác tiếp xúc với Vương Giang Đông. Bằng không, dù Vương Giang Đông có thất bại, cũng không đến nỗi thua thảm như vậy, hoàn toàn đánh tan tự tin của hắn. Vương Giang Đông chiến bại, hắn lại lành lặn không hề hấn gì xuất hiện tại Hắc Điều Thành. Chiến lược tọa sơn quan hổ đấu của Đào Đào về nguyên tắc là không sai lầm, thế nhưng thế sự khó lường, chính vì sự không tin tưởng của hắn đã khiến Vương Giang Đông trở thành một lưỡi dao sắc bén trong tay Lưu Nguy An, và lưỡi dao này lại bổ về phía Hắc Điều Thành. Lưu Nguy An cần một lượng lớn tiền tài để chi trả phần thưởng chiến tranh, cần một lượng lớn đất đai để ban thưởng cho các binh sĩ lập công. Kim tệ cũng vậy, ruộng đất cũng thế, Lưu Nguy An đều không thể tự mình lấy ra được, chỉ có thể đòi hỏi từ người khác. Người khác nhất định không muốn cho hắn, cho nên sĩ tộc môn phiệt Hắc Điều Thành do Đào Đào cầm đầu phải chết. Trời còn chưa sáng, Hắc Điểu Thành đã đổi chủ. Rất nhiều người trong giấc mộng thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, tỉnh dậy thì trời đã đổi. Đào Đào đã trở thành lịch sử. Sĩ tộc môn phiệt Hắc Điểu Thành bị thanh trừng. Khi cáo thị biến cách ruộng đất dán ở cổng thành, toàn bộ dân chúng trong thành lập tức quên Đào Đào, quên đi sĩ tộc môn phiệt trước đây. Trong đầu tất cả mọi người chỉ còn lại việc biến cách ruộng đất. Chỉ có tham gia quân ngũ mới có đường ra. Chỉ cần trở thành lính, có tiền lại có đất, làm rạng rỡ tổ tông, áo gấm về nhà. Hai bàn tay trắng không đáng sợ, nghèo khó thất vọng tính là gì? Chỉ cần trên chiến trường giết địch lập công, tài phú sẽ có, thê thiếp sẽ có, tất cả cũng sẽ có. Một người nhập ngũ, cả nhà vinh quang. Khẩu hiệu thực ra không quan trọng, quan trọng là đãi ngộ sau khi nhập ngũ. Đối với dân chúng bình thường mà nói, đó quả thực là sự xoay chuyển cuộc đời ngay lập tức. Không ai có thể từ chối được những kim tệ vàng rực và đất này. Quân đội của Vương Giang Đông không đổ máu đã có thêm một đại quân. Với thương vong cực kỳ nhỏ, hắn đã chiếm được Hắc Điểu Thành. Hầu như không nghỉ ngơi, vì không cần thiết, hắn dẫn quân rời thành, tấn công Cửu Ca Thành gần nhất cách Hắc Điểu Thành. Nưu Thập Thất phụ trách ổn định Hắc Điểu Thành và triều binh. Khi Lưu Nguy An tiến vào Hắc Điểu Thành, từng nhà đều răng đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ đốt pháo mừng. Mười mấy sĩ tộc môn phiệt do Đào Đào cầm đầu sụp đổ, tài sản của họ chỉ cần lấy ra một phần nhỏ, đã khiến cuộc sống của toàn bộ dân chúng trong thành tăng lên nhiều bậc. Lúc trước, hẳn là không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy nhỉ. Đi trên đường cái, nghe giọng Trung Nguyên, Lưu Nguy An cười hỏi Thân Di Vân bên cạnh. Ta nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng không ngờ ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Trong dự đoán của ta, rời khỏi Đệ Tam Hoang ít nhất cần 20 năm. Thân Di Vân nói. Thực ra ta cũng không ngờ. Lưu Nguy An nói. Phong cách tác chiến của Vương Giang Đông tướng quân đã thay đổi. Thân Di Vân nói. Xét lại các trận chiến trước đây của Vương Giang Đông, kết cục chỉ có hai loại, kẻ địch toàn quân bị diệt hoặc tan tác tháo chạy. Nhưng lần này, hắn lại tha cho Thác Bạt Hà, thu nạp quân đội của đối phương cho mình dùng. Vương Giang Đông là người thông minh, hắn thực ra biết điểm yếu của mình ở đâu. Trước đây không thay đổi, vì không cần thiết. Lưu Nguy An nói. Vương Giang Đông càng cường đại, hắn càng vui mừng. Hắn không lo lắng Vương Giang Đông sẽ làm phản, bởi vì Vương Giang Đông đã không còn đường quay lại nữa rồi. Kể từ khi hắn cùng hắn giết Đào Đào và mười mấy sĩ tộc môn phiệt khác, hắn đã không thể quay đầu lại. Tại Trung Nguyên, có nhiều thứ là cấm kỵ, không thể động vào. Một khi động vào, sẽ bị tất cả mọi người tấn công. Sĩ tộc môn phiệt chính là cấm kỵ lớn nhất trong số đó. Kế hoạch tiếp theo là gì? Thân Di Vân hỏi. Khiến Trung Nguyên hỗn loạn càng tốt. Lưu Nguy An nhìn nụ cười hạnh phúc của những người đi đường, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Trung Nguyên không loạn, Đệ Tam Hoang ăn loạn. Vì lợi ích của Đệ Tam Hoang, chỉ có thể hy sinh Trung Nguyên. Nếu dân chúng Trung Nguyên muốn hận, thì hãy hận lũ môn phiệt Trung Nguyên kia. Chiến tranh là do bọn chúng gây ra, hắn cũng là người bị hại. Mấy người cao thủ từ Tây Thủy đến, chuẩn bị xử lý thế nào? Thân Di Vân chuyển chủ đề, nàng không muốn quá nhiều nhúng tay vào chuyện quân sự, đó là phạm vi nghiệp vụ của Đường Đinh Đông. Người ta ngàn dặm xa xôi mà đến, an phận thủ thường, thỉnh thoảng còn giết mấy con ma thú để trừ hại cho dân, đúng là ba thanh niên tốt. Kệ bọn chúng, chỉ cần tuân thủ kỷ luật và pháp luật, muốn ở bao lâu cũng được. Lưu Nguy An thờ ơ nói. Ta thấy bọn chúng phần lớn là nhắm vào ngươi đấy. Thân Di Vân nói. Nàng hiểu tâm tính của những cao thủ trẻ tuổi. Bất quá, dù là thiên tài yêu nghiệt đến đâu, khi gặp Lưu Nguy An sau này chiến ý đều tiêu tán vô hình. Bảo một lực sĩ đi nhấc đá, nhấc gỗ, có thể đầy thách thức, lực sĩ có thể dự cảm sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn chọn phần đấu. Nếu bảo lực sĩ đi khiêng Thái Sơn đi, lực sĩ chỉ biết lắc đầu, bởi vì đây là chuyện không thể nào làm được. Mấy thanh niên từ Tây Thủy đến chính là trạng thái này. Lúc mới đến Đại Nhạn Thành, họ tài năng bộc lộ, không sợ hãi gì. Mà bây giờ, khí tức nội liễm, ánh mắt cũng bất kiêu ngạo bất tuân. Mấy thanh niên từ Tây Thủy đến, mỗi người đều là tuấn kiệt một thời, không thể nói là không được, rất đáng tiếc, họ đã gặp Lưu Nguy An. Cứ án binh bất động vậy. Lưu Nguy An nói, hắn hiện tại có một đống lớn việc cần hoàn thành, chỉ cần mấy người Tây Thủy này không gây rắc rối, hắn cũng không muốn bận tâm đến họ. Quả nhiên như lời đồn, vàng son lộng lẫy. Đang nói chuyện, hai người dừng bước. Trước mắt một tòa cung điện chặn đường đi. Ngoài sự to lớn, cảm giác lớn nhất chính là cao quý xa hoa, không hợp với những kiến trúc xung quanh. Giống như một vị công chúa đã rơi vào xóm nghèo, sự đối lập rõ ràng. Đổi thành ta sẽ không nỡ xây dựng một nơi ở xa hoa như vậy. Lưu Nguy An nói. Hắn là người đã quen khổ, sợ nhất chính là phô trương lãng phí. Nghe nói buổi tối mới đẹp, hàng vạn bó đuốc chiếu rọi cung điện sáng như ban ngày. Thân Di Vân nói. Đi, chúng ta đi xem thử, nơi ở xa hoa được chế tạo với giá 1 tỷ kim tệ. Lưu Nguy An cũng là lần đầu tiên thấy kiến trúc đắt đỏ như vậy. 3 tháng sau, Vương Giang Đông xuất lĩnh đại quân, xuất quỷ nhập thần, giống như một lưỡi dao nhọn, cắm sâu vào nội địa Trung Nguyên, liên tiếp phá được hơn 30 tòa thành trì, trung bình 3 ngày công phá 1 tòa thành. Quân đội của hắn không những không bị thu hẹp, ngược lại binh lực càng ngày càng nhiều, làm chấn động toàn bộ Trung Nguyên. Vương Giang Đông mỗi trận đều thắng, hơn nữa đều là tốc chiến tốc thắng, không có một trận chiến dịch nào vượt quá 3 giờ, nếu không bị chậm trễ quá nhiều thời gian trên đường, thì một ngày công phá 1 tòa thành cũng là có khả năng. Tốc độ của Vương Giang Đông quá nhanh, Nưu Thập Thất đuổi theo phía sau, suýt nữa không theo kịp. Lưu Nguy An đã phải lệnh Dương Ngọc Nhi suốt đêm phái 2 trợ thủ đắc lực mới không còn xuất hiện sơ suất. Hắn tọa trấn Hắc Điểu Thành, việc phải làm mỗi ngày chính là xử lý chiến báo, cho đến khi một người xuất hiện. Chương 2693, Mã Kiền Thần Miếu. Chương 2693, Mã Kiền Thần Miếu. Đối với một số người, sau đêm tối là ánh sáng, nhưng đối với những người khác, sau đêm tối lại là bóng tối dày đặc hơn, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Nếu Đào Đào biết rằng chính tay hắn đã đẩy Vương Giang Đông đến bên cạnh Lưu Nguy An, hắn nhất định sẽ hối hận đến nỗi vào đầu bứt tai. Vương Giang Đông đến Hắc Điểu Thành chiêu binh, là do hắn đã ngăn cản các gia tộc khác tiếp xúc với Vương Giang Đông. Bằng không, dù Vương Giang Đông có thất bại, cũng sẽ không đến nỗi thua thảm như vậy, hoàn toàn đánh tan tự tin của hắn. Vương Giang Đông chiến bại, hắn lại lành lặn không hề hấn gì xuất hiện tại Hắc Điều Thành. Chiến lược cán binh bất động của Đào Đào về nguyên tắc là không sai lầm, thế nhưng, thế sự khó lường, chính vì sự không tin tưởng của hắn đã khiến Vương Giang Đông trở thành một lưỡi dao trong tay Lưu Nguy An, và lưỡi dao này lại bổ về phía Hắc Điều Thành. Lưu Nguy An cần một lượng lớn tiền bạc để chi trả phần thưởng chiến tranh, cần một lượng lớn đất đai để ban thưởng cho các binh sĩ lập công. Kim tệ cũng vậy, ruộng đất cũng thế, Lưu Nguy An đều không thể tự mình lấy ra được, chỉ có thể đòi hỏi từ người khác. Người khác nhất định không muốn cho hắn, cho nên sĩ tộc môn phiệt Hắc Điều Thành do Đào Đào cầm đầu phải chết. Trời còn chưa sáng, Hắc Điều Thành đã đổi chủ. Rất nhiều người trong giấc mộng thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, tỉnh dậy thì trời đã đổi. Đào Đào đã trở thành lịch sử. Sĩ tộc môn phiệt Hắc Điều Thành bị thanh trừng. Khi cáo thị biến cách ruộng đất dán ở cổng thành, toàn bộ dân chúng trong thành lập tức quên Đào Đào, quên đi sĩ tộc môn phiệt trước đây. Trong đầu tất cả mọi người chỉ còn lại việc biến cách ruộng đất. Chỉ có tham gia quân ngũ mới có đường ra. Chỉ cần trở thành lính, có tiền lại có ruộng, làm dạng dỡ tổ tông, áo gấm về nhà. Hai bàn tay trắng không đáng sợ, nghèo khó thất vọng tính là gì? Chỉ cần trên chiến trường giết địch lập công, tài phú sẽ có, thê thiếp sẽ có, tất cả cũng sẽ có. Một người nhập ngũ, cả nhà vinh quang. Khẩu hiệu thực ra không quan trọng, quan trọng là đãi ngộ sau khi nhập ngũ. Đối với dân chúng bình thường mà nói, đó quả thực là sự xoay chuyển cuộc đời ngay lập tức. Không ai có thể từ chối được những kim tệ vàng rực và đất đai. Quân đội của Vương Giang Đông không đổ máu đã có thêm một đại quân. Với thương vong cực kỳ nhỏ, hắn đã chiếm được Hắc Điều Thành. Hầu như không nghỉ ngơi, vì không cần thiết, hắn dẫn binh rời thành, tấn công Cựu Ca Thành gần nhất cách Hắc Điều Thành. Lưu Thập Thất phụ trách ổn định Hắc Điều Thành và chiêu binh. Khi Lưu Nguy An tiến vào Hắc Điều Thành, từng nhà đều giăng đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ đốt pháo chúc mừng. Mười mấy sĩ tộc môn phiệt do Đào Đào cầm đầu sụp đổ, tài sản của họ chỉ cần lấy ra một phần nhỏ, đã khiến cuộc sống của toàn bộ dân chúng trong thành tăng lên nhiều bậc. Lúc trước, hẳn là không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy nhỉ. Đi trên đường cái, nghe giọng Trung Nguyên, Lưu Nguy An cười hỏi Thân Di Vân bên cạnh. Ta nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng không ngờ ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Trong dự đoán của ta, rời khỏi Đệ Tam Hoang ít nhất cần 20 năm. Thân Di Vân nói. Thực ra ta cũng không ngờ. Lưu Nguy An nói. Phong cách tác chiến của Vương Giang Đông tướng quân đã thay đổi. Thân Di Vân nói. Xét lại các trận chiến trước đây của Vương Giang Đông, kết cục chỉ có hai loại, kẻ địch toàn quân bị diệt hoặc tan tác tháo chạy. Nhưng lần này, hắn lại tha cho Thác Bạt Hà, thu nạp quân đội của đối phương cho mình dùng. Vương Giang Đông là người thông minh, hắn thực ra biết điểm yếu của mình ở đâu. Trước đây không thay đổi, vì không cần thiết. Lưu Nguy An nói. Vương Giang Đông càng cường đại, hắn càng vui mừng. Hắn không lo lắng Vương Giang Đông sẽ làm phản, bởi vì Vương Giang Đông đã không còn đường quay lại nữa rồi. Kể từ khi hắn cùng hắn giết Đào Đào và mười mấy sĩ tộc môn phiệt khác, hắn đã không thể quay đầu lại. Tại Trung Nguyên, có nhiều thứ là cấm kỵ, không thể đọc vào. Một khi đọc vào, sẽ bị tất cả mọi người tấn công. Sĩ tộc môn phiệt chính là cấm kỵ lớn nhất trong số đó. Kế hoạch tiếp theo là gì? Thân Di Vân hỏi. Khiến Trung Nguyên hỗn loạn, càng loạn càng tốt. Lưu Nguy An nhìn nụ cười hạnh phúc của những người đi đường, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Trung Nguyên không loạn, Đệ Tam Hoang ăn loạn. Vì lợi ích của Đệ Tam Hoang, chỉ có thể hy sinh Trung Nguyên. Nếu dân chúng Trung Nguyên muốn hận, thì hãy hận lũ môn phiệt Trung Nguyên kia. Chiến tranh là do bọn chúng gây ra, hắn cũng là người bị hại. Mấy người cao thủ từ Tây Thủy đến, chuẩn bị xử lý thế nào? Thân Di Vân chuyển chủ đề, nàng không muốn quá nhiều nhúng tay vào chuyện quân sự, đó là phạm vi nghiệp vụ của Đường Đinh Đông. Người ta ngàn dặm xa xôi mà đến, an phận thủ thường, thỉnh thoảng còn giết mấy con ma thú để trừ hại cho dân, đúng là ba thanh niên tốt. Kệ bọn chúng, chỉ cần tuân thủ kỷ luật và pháp luật, muốn ở bao lâu cũng được. Lưu Nguy An thờ ơ nói. Ta thấy bọn chúng phần lớn là nhắm vào ngươi đấy. Thân Di Vân nói. Nàng hiểu tâm tính của những cao thủ trẻ tuổi. Bất quá, dù là thiên tài yêu nghiệt đến đâu, khi gặp Lưu Nguy An sau này chiến ý đều tiêu tán vô hình. Bảo một lực sĩ đi nhấc đá, nhấc gỗ, có thể đầy thách thức, lực sĩ có thể dự cảm sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn chọn phần đấu. Nếu bảo lực sĩ đi khiêng Thái Sơn đi, lực sĩ chỉ biết lắc đầu, bởi vì đây là chuyện không thể nào làm được. Mấy thanh niên từ Tây Thủy đến chính là trạng thái này. Lúc mới đến Đại Nhạn Thành, họ tài năng bộc lộ, không sợ hãi gì. Mà bây giờ, khí tức nội liễm, ánh mắt cũng bất kiêu ngạo bất tuân. Mấy thanh niên từ Tây Thủy đến, mỗi người đều là tuấn kiệt một thời, không thể nói là không được, rất đáng tiếc, họ đã gặp Lưu Nguy An. Cứ án binh bất động vậy. Lưu Nguy An nói. Hắn hiện tại có một đống lớn việc cần hoàn thành, chỉ cần mấy người Tây Thủy này không gây rắc rối, hắn cũng không muốn bận tâm đến họ. Quả nhiên như lời đồn, vàng son lộng lẫy. Đang nói chuyện, hai người dừng bước. Trước mắt một tòa cung điện chặn đường đi. Ngoài sự to lớn, cảm giác lớn nhất chính là cao quý xa hoa, không hợp với những kiến trúc xung quanh. Giống như một vị công chúa đã rơi vào xóm nghèo, sự đối lập rõ ràng. Đổi thành ta sẽ không nỡ xây dựng một nơi ở xa hoa như vậy. Lưu Nguy An nói. Hắn là người đã quen khổ, sợ nhất chính là phô trương lãng phí. Nghe nói buổi tối mới đẹp, hàng vạn bó đuốc chiếu rọi cung điện sáng như ban ngày. Thân Di Vân nói. Đi, chúng ta đi xem thử, nơi ở xa hoa được chế tạo với giá 1 tỷ kim tệ. Lưu Nguy An cũng là lần đầu tiên thấy kiến trúc đắt đỏ như vậy. 3 tháng sau, Vương Giang Đông xuất lĩnh đại quân, xuất quỷ nhập thần, giống như một lưỡi dao nhọn, cắm sâu vào nội địa Trung Nguyên, liên tiếp phá được hơn 30 tòa thành trì, trung bình 3 ngày công phá một tòa thành. Quân đội của hắn không những không bị thu hẹp, ngược lại binh lực càng ngày càng nhiều, làm chấn động toàn bộ Trung Nguyên. Vương Giang Đông mỗi trận đều thắng, hơn nữa đều là tốc chiến tốc thắng, không có một trận chiến dịch nào vượt quá 3 giờ, nếu không bị chậm trễ quá nhiều thời gian trên đường, thì một ngày công phá một tòa thành cũng là có khả năng. Tốc độ của Vương Giang Đông quá nhanh, Nưu Thập Thất đuổi theo phía sau, suýt nữa không theo kịp. Lưu Nguy An đã phải lệnh Dương Ngọc Nhi suốt đêm phái hai trợ thủ đắc lực mới không còn xuất hiện sơ suất. Hắn tỏa trấn Hắc Điều Thành, việc phải làm mỗi ngày chính là xử lý chiến báo, cho đến khi một người xuất hiện. Chương 2694, hợp tác chương 2694, hợp tác đi thẳng vào vấn đề thôi. Lưu Nguy An dừng bước. Sao ngươi biết là ta? Diêm Nhật Nhật cũng dừng bước theo, quay người nhìn Lưu Nguy An, vẻ mặt rất chân thành. Các ngươi chẳng phải đã điều tra ta sao? Nếu như ngay cả người chịu trách nhiệm như ngươi mà ta cũng không nhận ra, các ngươi còn cần phải phí nhiều tâm tư trên người ta như vậy sao? Lưu Nguy An nói với giọng trào phúng. Ngươi có ý kiến lớn với chúng ta sao? Diêm Nhật Nhật hỏi. Người đâu? Lưu Nguy An hỏi. Ở bên trong, được chiêu đại thịnh soạn, cam đoan không hề tổn thương dù nửa điểm. Diêm Nhật Nhật nói. Thả đi. Lưu Nguy An nói. Kim khẩu Lưu Hoang chủ đã mở, chúng ta đâu dám giữ người, thực ra, chúng ta vốn cũng không có ý định giam cầm thân cô nương, chỉ là mời nàng đến làm khách mà thôi, mời bảo. Diêm Nhật Nhật tiếp tục đi về phía trước. Lưu Nguy An không nói gì nữa, đi theo sau Diêm Nhật Nhật, bước vào Mã Kiền Thần Miếu. Nguy An. Thân Di Vân quả nhiên không bị tổn thương. Nàng ngồi trước bàn, trên bàn bày đầy đồ ăn phong phú, nhưng nàng lại không có chút muốn ăn nào. Nhìn thấy Lưu Nguy An, nàng như đứa trẻ lạc mất cha mẹ tìm thấy gia đình, lao vào lòng Lưu Nguy An. Hai thị nữ chuyên phục vụ Thân Di Vân, thấy Diêm Nhật Nhật không phản ứng, vẫn giữ tư thái cung kính, cũng không ngăn cản. Không sao rồi. Lưu Nguy An thấy Thân Di Vân không bị thương, sắc mặt dịu lại. Người không nên tới. Thân Di Vân dù sao cũng không phải nữ tử tầm thường, rất nhanh đã bình tĩnh lại, vừa lo lắng vừa vui mừng. Người xảy ra chuyện, ta có thể không đến sao? Lưu Nguy An vuốt mái tóc Thân Di Vân, không có chuyện gì đâu. Hai vị, ngồi xuống nói chuyện chứ. Diêm Nhật Nhật phất tay, sai thị nữ dọn hết thức ăn, thay bằng trà xanh. Đây là trà núi, không biết có hợp khẩu vị Lưu Hoang chủ không? Diêm Nhật Nhật vừa ngồi xuống ghế đá trong đại điện, toàn bộ khí chất của hắn đã thay đổi một trời một vực. Một người bình thường đột nhiên biến thành một vị hoàng đế cao cao tại thượng. Y phục vẫn là y phục cũ, mặt vẫn là mặt cũ, thế nhưng, một kẻ là dân nghèo hèn bò lê đất, một kẻ lại là đế vương uy nghiêm không thể xâm phạm. Lưu Nguy An là lần đầu tiên thấy sự thay đổi khí chất rõ ràng đến thế trên một người. Cảm ơn. Lưu Nguy An nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ra hiệu thị nữ có thể bắt đầu. Khục. Tiếng động thanh thúy, cả đại điện dường như chấn động một cái. Trên mặt Diêm Nhật Nhật xẹt qua một vệt đỏ ửng, nắm đấm lập tức siết chặt, sau đó lại khôi phục bình thường. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Thị nữ ngừng châm trà, lùi lại một bước, đối với tất cả những điều này, không hề có cảm giác gì. Trà không tệ. Lưu Nguy An nâng chén trà lên nhẹ nhàng ngửi một hơi, nhưng không uống, lại đặt xuống. Thân cô nương gia nhập Huyết Y Lìa giáo đã bao lâu rồi? Diêm Nhật Nhật vậy mà lại vượt qua Lưu Nguy An, đặt mục tiêu vào Thân Di Vân. Ta từ nhỏ lớn lên trong Huyết Y Lìa giáo. Thân Di Vân không che giấu. Huyết Y Lìa giáo và Lưu Hoang chủ là quan hệ hợp tác sao? Ánh mắt Diêm Nhật Nhật quay lại trên người Lưu Nguy An. Ngươi chẳng phải đã điều tra ta sao? Lưu Nguy An hỏi lại. Lưu Hoang chủ có thể hiểu lầm về sự tồn tại của Mã Kiền Thần Miếu chúng ta, thực ra chúng ta không hề có ý. Diêm Nhật Nhật nói. Thật vậy sao? Có thể hành vi của các ngươi dường như không thân thiện chút nào. Lưu Nguy An nói. Đây chỉ là một loại khảo sát đối với Lưu Hoang chủ. Diêm Nhật Nhật nói. Nói vậy, ta chẳng phải còn phải cảm thấy vinh hạnh sao? Ánh mắt Lưu Nguy An đầy trào phúng. Thân cô đương, Lưu Hoang chủ có thể chưa hiểu rõ về Mã Kiền Thần Miếu chúng ta lắm. Ngươi đã xuất thân từ Huyết Y Lìa giáo, có lẽ không xa lạ gì chúng ta chứ? Diêm Nhật Nhật hỏi. Mã Kiền Thần Miếu yên lặng nhiều năm như vậy, vì sao không tiếp tục yên lặng? Giọng Thân Di Vân không quá thân mật. Huyết Y Lìa giáo yên lặng nhiều năm như vậy là vì cái gì? Diêm Nhật Nhật hỏi lại. Huyết Y Lìa giáo điên rồi. Thân Di Vân nói. Diêm Nhật Nhật nhất thời không phản bắt được. Lưu Nguy An bật cười. Giờ khắc này, hắn phát hiện Thân Di Vân đáng yêu đến thế. Nếu như không có Diêm Nhật Nhật ở bên cạnh phá hỏng, nơi đây dùng để hẹn hò dường như có chút âm khí. Mã Kiền Thần Miếu muốn hợp tác với Lưu Hoang chủ. Diêm Nhật Nhật nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Hợp tác thế nào? Lưu Nguy An nhìn hắn. Sau khi Lưu Hoang chủ thống nhất Trung Nguyên, Mã Kiền Thần Miếu sẽ là giáo phái duy nhất. Diêm Nhật Nhật nói. Mã Kiền Thần Miếu có cái gì? Có thể mang đến cho ta sự giúp đỡ gì? Lưu Nguy An hỏi. Tiền tài, tình báo, tài nguyên, nhân tài. Đệ tam hoang thiếu cái gì, Mã Kiền Thần Miếu liền có cái đó. Diêm Nhật Nhật trả lời. Mã Kiền Thần Miếu cái gì cũng có, tại sao không tự mình làm? Lưu Nguy An tò mò. Lưu Hoang chủ có lẽ tin tưởng, thế gian vật vật đều có nhân quả. Diêm Nhật Nhật nói. Mã Kiền Thần Miếu cho rằng ta có thể thống nhất Trung Nguyên sao? Lưu Nguy An hỏi. Hy vọng rất lớn. Diêm Nhật Nhật nói. Chính ta cũng không biết. Lưu Nguy An tự rêu nói. Theo cục diện hiện tại mà xem, phần thắng của Lưu Hoang chủ rất lớn. Diêm Nhật Nhật nói. Mã Kiền Thần Miếu có lẽ còn đặt cược những người khác nữa chứ? Lưu Nguy An đột nhiên nói. Lưu Hoang chủ có lẽ tin tưởng thực lực của Mã Kiền Thần Miếu. Diêm Nhật Nhật dừng lại một chút, trong mắt mất tự nhiên lóe lên rồi biến mất. Nếu như ta lựa chọn cự tuyệt, sẽ có hậu quả gì không? Lưu Nguy An hỏi. Ta nghĩ không ra lý do Lưu Hoang chủ từ chối. Mã Kiền Thần Miếu có thể trở thành trợ thủ rất tốt cho Lưu Hoang chủ. Hơn nữa, Mã Kiền Thần Miếu sẽ không nhúng tay vào bất kỳ quyết sách nào của Lưu Hoang chủ. Diêm Nhật Nhật nói. Chỉ cung cấp giúp đỡ. Mã Kiền Thần Miếu là yêu quái phát điện sao? Lưu Nguy An căn bản không tin lời hắn. Thân tiểu thư có thể chứng minh, Mã Kiền Thần Miếu chỉ truyền giáo, những chuyện khác cũng không nhúng tay. Diêm Nhật Nhật nói, ngươi còn thiếu nói một điểm, chính là chúng ta không thể làm gì những người có ý nguyện nhập giáo, chỉ cần gia nhập Mã Kiền Thần Miếu, chúng ta không thể xử phạt họ, có phải không? Thân Di Vân cười lạnh nói, Lưu Hoang chủ có thể yên tâm, giáo đồ Mã Kiền Thần Miếu đều là người tuân thủ kỷ luật và pháp luật, sẽ không làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương. Nếu quả thật có chuyện như vậy xảy ra, không cần Lưu Hoang chủ mở miệng, Mã Kiền Thần Miếu sẽ tự xử lý bọn chúng. Diêm Nhật Nhật chân thành nói, cái bản tính này đánh hay lắm. Vậy thì ta có phải cũng phải nhập giáo không? Lưu Nguy An cười như không cười. Mã Kiền Thần Miếu cũng không cưỡng cầu người khác nhập giáo, tất cả đều là tự nguyện. Lưu Hoang chủ nếu như nguyện ý nhập giáo, bản thân chúng ta hai tay hoan nghênh, hơn nữa nguyện ý nhường lại vị trí của mình. Diêm Nhật Nhật nói, hào phóng như vậy, ta đã ngồi vào vị trí của ngươi, ngươi đi làm gì? Ngươi không tức giận sao? Lưu Nguy An tò mò. Lưu Hoang chủ nếu như vào giáo, mọi người đều là người một nhà, ai ngồi vị trí nào cũng như nhau. Diêm Nhật Nhật rất hào phóng. Dựa theo lời ngươi nói, ta ngồi vị trí giáo chủ cũng được sao? Lưu Nguy An hỏi. Chỉ cần khảo hạch thông qua là có thể. Diêm Nhật Nhật gật đầu. Chuyện hợp tác, ta cần phải lo lắng kỹ càng. Ta hiện tại phải rời đi, muốn đánh một trận trước không? Lưu Nguy An hỏi. Lưu Hoang chủ nói đùa. Ta ngay từ đầu đã nói rồi, chúng ta không có địch ý, Lưu Hoang chủ muốn rời đi, lúc nào cũng có thể. Diêm Nhật Nhật nói. Cáo tử. Lưu Nguy An cũng không nói nhảm, cùng Thân Di Vân trực tiếp rời đi. Chương 2695, cải biến lộ tuyến. Chương 2695, cải biến lộ tuyến. Sau lưng chỗ Diêm Nhật Nhật ngồi có một pho tượng điêu khắc với tạo hình kỳ dị. Khi Diêm Nhật Nhật chăm chú nhìn bóng lưng của Lưu Nguy An cùng Thân Di Vân, pho tượng ấy đông chậm rãi mở to mắt, dõi theo hai người. Theo biểu cảm của Diêm Nhật Nhật mà biến hóa, pho tượng kia tản ra khí tức lạnh lẽo và kinh khủng. Nếu không phải Lưu Nguy An nửa ôm lấy, Thân Di Vân đã gần như muốn quỵ xuống đất, bởi cái khí tức đáng sợ kia tựa như tử thần giáng lâm, đồng thời chấn áp cả tinh thần lẫn thể xác. Sát cơ trong mắt Diêm Nhật Nhật chớp động bất định, nhưng cuối cùng rồi cũng biến mất. Khi nét mặt hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, pho tượng sau lưng hắn khép mi lại, một lần nữa trở về thành thạch điêu, tựa như chưa từng mở mắt. Xuống đến dưới núi, Thân Di Vân thở ra một hơi dài, và áo nàng sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Lưu Nguy An chẳng nói chẳng rằng, cũng không quay đầu lại, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chỉ mấy cái chớp động đã biến mất tại chỗ. Vì sao không giữ hắn lại? Trong đại điện yên tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Cả đại điện vốn đã có phần âm u, nay lại càng thêm mờ mịt, một luồng khí lạnh lẽo đang tràn ngập khắp nơi. Lần đầu tiên tiếp xúc, nếu vạch mặt rồi, e rằng về sau sẽ chẳng có lợi. Diêm Nhật Nhật thản nhiên đáp. Kẻ này hết sức cẩn thận, bỏ lỡ cơ hội này, e là khó mà có cơ hội thứ hai. Không có thần miếu áp chế, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Giữ hắn lại rồi sao? Cưỡng ép hắn tuân theo, hay là giam cầm? Nếu hắn thả chết chứ không chịu khuất phục thì sao? Diêm Nhật Nhật hỏi ngược lại. Không nghe lời, giết đi là được. Bấy nhiêu năm nay, chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Lưu Nguy An là người đầy triển vọng trong mấy năm gần đây. Nếu hắn chết đi, chúng ta còn phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa? Chẳng lẽ chúng ta muốn dẫm vào vết xe đổ của Huyết Ý Liễu giáo sao? Diêm Nhật Nhật chất vấn. Thả Lưu Nguy An, chẳng phải là thả hổ về rừng ư? Hắn nhất định sẽ tăng cường cảnh giác, còn muốn lợi dụng hắn, càng khó thêm khó. Chẳng đợi Diêm Nhật Nhật nói. Phương diện Trung Nguyên bây giờ đang mặc sức cho hắn phá phách. Một khi Trung Nguyên thắt dây cương lại, hắn lập tức sẽ cảm nhận được áp lực. Đến lúc đó, nếu chúng ta ra tay tương trợ, hắn chỉ còn cách chấp nhận. Vì sao Trung Nguyên lại làm như vậy? Bấy nhiêu năm nay, những môn thiệt sĩ tộc kia đã tích lũy biết bao khoản nợ nần mục nát, những khoản nợ không thể thanh toán cùng những vấn đề không cách nào giải quyết. Nếu cứ để nợ nần và vấn đề bùng phát, không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu sĩ tộc môn thiệt. Lưu Nguy An cứ thế mà đánh, tất cả vấn đề đều biến mất. Đợi đến khi vấn đề tiêu trừ gần hết, chính là lúc nên thu dọn. Lưu Nguy An Diêm Nhật Nhật nói. Người Trung Nguyên xưa nay vốn gian trá vô cùng. Bọn họ nếu không gian trá lừa dối, chúng ta cần gì phải trốn tránh như vậy? Đối với Lưu Nguy An, ngươi cảm thấy thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới nào? Mượn nhờ sức mạnh của thần miếu, liệu có thực sự áp chế được người này không? Diêm Nhật Nhật hỏi. Có lẽ có thể. Lần đầu tiên, giọng nói vô tình kia không còn vẻ xác định như vậy. Huyết Y Lìa giáo khống chế huyết mạch, còn Mã Kiền thần miếu lại khống chế tín ngưỡng. Những tín đồ chân chính cực kỳ thành kính, bọn họ có thể không sợ cái chết, dù biết là núi đao biển lửa cũng chẳng hề sợ hãi, là một đám kẻ điên thực sự. Đã từng có người nói, nếu muốn chọn ra những tử sĩ thuần túy nhất, thì không ai khác ngoài tín đồ của Mã Kiền thần miếu. Trở lại phủ thành chủ bình thường trong hoàng cung Hắc Điều Thành, nỗi lo lắng trong lòng Thân Di Vân cũng hoàn toàn được gỡ bỏ. Đã vậy thì, Mã Kiền thần miếu vì sao bấy nhiêu năm qua vẫn luôn kín tiếng như thế? Lưu Nguy An hỏi. Một người có được sức mạnh cường đại có thể vẫn kiêm tốn, nhưng một đám người, một tổ chức đã có được sức mạnh cường đại thì không thể nào im lặng mãi được. Một đám người có chân không thể giả vờ tê liệt, một đám người có miệng không thể cả đời không nói lời nào. Ta nhớ rằng, trong lịch sử, Mã Kiền thần miếu đã bị diệt 3 lần. Mã Kiền thần miếu từng có ý định thành lập một tôn giáo duy nhất, điều này đã dẫn đến sự liên kết của các thế lực khác, cuối cùng bùng phát một cuộc chiến tranh quy mô lớn, Mã Kiền thần miếu gần như bị hủy diệt. Có lẽ đã nhận được giáo huấn, về sau Mã Kiền thần miếu cũng rất ít xuất hiện. Trước kia, bọn họ cưỡng chế người khác tin ngưỡng Mã Kiền thần miếu, nhưng bây giờ, đã giống như các tôn giáo khác, tín đồ được tự do. Thân Di Vân nói. Giáo chủ là ai? Thế lực ra sao? Lưu Nguy An hỏi. Trên thế giới này, người biết được giáo chủ của Mã Kiền thần miếu e rằng không nhiều lắm. Huyết Y Lìa giáo tuy từng có quen biết với Mã Kiền thần miếu, nhưng cũng chẳng biết nhiều tin tức về họ. Thân Di Vân đáp. Chuyện lần này đã cho ta một sự cảnh tỉnh, Lưu Nguy An nói. Hắc Điểu Thành tuy đã bị Bình An quân kiểm soát, nhưng lực khống chế vẫn chưa được chặt chẽ, vẫn còn sơ hở rất lớn. việc thân Di Vân bị bắt chính là minh chứng tốt nhất. Có nhiều thứ cần thời gian để bù đắp, nhưng việc tăng cường quản lý an toàn của tầng lớp lãnh đạo Bình An Quân lại là chuyện cấp bách. Lần này là thân Di Vân, vậy lần sau liệu có phải là những người khác không? Nếu như ta nói là nếu như, hợp tác với Mã Kiền Thần Miếu, chưa chắc đã là chuyện xấu, thân Di Vân nhỏ giọng nói, nói xong nàng có chút bất an nhìn Lưu Nguy An. Lý do? Lưu Nguy An hỏi. Tuy ta không ưa Mã Kiền Thần Miếu, nhưng không thể không thừa nhận Mã Kiền Thần Miếu rất mạnh mẽ. Bọn họ truyền giáo kín tiếng bấy nhiêu năm, tài phú thu được nhất định phải hơn cả sức tưởng tượng. Một khi đã trở thành tín đồ, thì mọi thứ của tín đồ đều thuộc về thần miếu, kể cả tài phú, thân thể và tư tưởng. Do đó, Mã Kiền Thần Miếu muốn có được tình báo là một chuyện rất dễ dàng. Trung Nguyên không thể sánh với biên hoang, nơi đây có rất nhiều gia tộc đã tồn tại mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, thế lực cắm rễ chẳng chịt, thâm bất khả trắc. Có Mã Kiền Thần Miếu trợ giúp, có thể tránh được rất nhiều phiền phức, thân Di Vân nói. Ngươi nói rất có lý, nhưng nhu cầu từ hổ là việc vô cùng nguy hiểm, Lưu Nguy An nói. Trước kia, ta thực sự kiêng dè Mã Kiền Thần Miếu, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khiến Mã Kiền Thần Miếu phải ngoan ngoãn. Bọn họ muốn lợi dụng chúng ta, vậy chúng ta sẽ khiến bọn họ ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo, thân Di Vân nói. Ta sẽ suy nghĩ kỹ, Lưu Nguy An có chút động lòng. Hợp tác với Mã Kiền Thần Miếu, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết là đang đùa với lửa, nhưng nếu làm tốt, không chỉ có thể chống lạnh mà còn có thể nấu cơm. Lính liên lạc đội vàng đưa lên tình báo. Hiện tại, tình báo chủ yếu là quân sự của Vương Giang Đông. Lưu Nguy An đã từng nói, chỉ cần là tình báo trên chiến trường, phải báo cho hắn ngay lập tức. Thay đổi phương hướng thế nào, đi Tuyền Thủy Thành. Lưu Nguy An mở tình báo ra lướt qua, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi xem hết nội dung bên trong, hắn chợt bừng tỉnh, gặp phải ma thú quy mô lớn. Thế lực Trung Nguyên chẳng hề chịu trách nhiệm chút nào. Chỉ cần bọn họ có chút trách nhiệm, cũng sẽ không đến nỗi khắp nơi đều là ma thú, thân Di Vân dò hỏi nhìn thoáng qua, trên mặt nàng lộ vẻ lo lắng. Trước kia, ma thú có nhiều đến mấy, nàng cũng sẽ không lo lắng, nhưng bây giờ, những nơi này đã trở thành địa phận của Bình An Quân. Đô của mình, sao có thể không quan tâm? Đại quân Vương Giang Đông đã nhiều lần phải đổi lộ trình vì ma thú. Nếu là ma thú quy mô nhỏ, Vương Giang Đông sẽ tự mình giải quyết, nhưng là ma thú quy mô lớn, Vương Giang Đông chỉ có thể đi vòng. Tuyền Thủy Thành, Tuyền Thủy Thành. Lưu Nguy An lẩm bẩm mấy lần, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ánh mắt nghiêm trọng, chúng ta phải đi một chuyến Tuyền Thủy Thành. Chương 2696, Tuyền Thủy Thành chương 2696, Tuyền Thủy Thành Sở Khiếu Hoa đã từng đề cập, tại Tuyền Thủy Thành có đại khủng bố. Năm ấy, hắn chính là ở Tuyền Thủy Thành nếm phải thiệt thòi lớn, thiếu chút nữa mất mạng, đến nỗi lưu lại tâm ma. Khi ta trò chuyện phiếm cùng Sở Khiếu Hoa tử, ta chỉ hiếu kỳ đôi chút, chẳng hỏi han quá nhiều. Dẫu sao, thời gian đã trôi qua lâu đến vậy. Nhưng giờ đây, đột nhiên nghe lại cái tên này, lòng ta khẽ giật mình, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Tuyền Thủy Thành trong mắt rất nhiều người, là một tòa thành chỉ không có cảm giác tồn tại. Dân số chỉ hơn 30 vạn, chẳng có gì đặc sắc, đến cả một cao thủ có danh hào lẫy lừng cũng không có. Đệ tử môn phiệt rèn luyện, đệ tử thư viện du học, hầu như chẳng ai lựa chọn đến Tuyền Thủy Thành. Giống như những đệ tử ở mức trung bình, lệnh vừa phải trong lớp, tướng mạo bình thường, học hành bình thường, tính cách bình thường, sau khi tốt nghiệp liền bị thầy cô và bạn học lãng quên. Một mặt chạy đi, Lưu Nguy An một mặt cẩn thận hồi ức lại lời Sở Khiếu Hoa tử đã từng nói. Hắn đem tất cả chi tiết tỉ mỉ nhớ lại một lượt, nhưng vẫn không rõ cái gọi là đại khủng bố trong miệng Sở Khiếu Hoa tử là gì. Tuy nhiên, sắc mặt hắn lại vô cùng khó coi. Để tiết kiệm thời gian, Lưu Nguy An một mình xuất phát, không cưỡi ngựa. Rất nhanh, Tuyền Thủy Thành liền xuất hiện trong tầm mắt. Hắn mạnh mẽ dừng lại, đứng cách đó 3 cây số. Tĩnh, quá độ yên lặng, tĩnh đến đáng sợ, tĩnh một cách quỷ dị. Chớ nói Vương Giang Đông đang công thành, cho dù Vương Giang Đông chưa tới, một tòa thành trì cũng không thể nào lại vắng lặng đến thế. Đây chính là ban ngày, chứ nào phải nửa đêm. Mà dù là nửa đêm cũng chẳng thể yên tĩnh đến mức này, không có người đánh canh hay tiếng chó sủa. Còn nữa, Vương Giang Đông cùng đại quân của hắn đâu? Ngoài cửa thành, chẳng thấy một bóng người. Dưới cửa thành, không có lính gác, cũng chẳng có thi thể, không hề có dấu vết chém giết. Chẳng lẽ Vương Giang Đông vẫn chưa tới? Không thể nào. Lưu Nguy An lập tức bác bỏ khả năng này. Nếu Vương Giang Đông không xuất hiện, Tuyền Thủy Thành sẽ không đến mức ở trong tình trạng như thế này. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng Lưu Nguy An hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào Tuyền Thủy Thành. Vượt qua cửa thành, ánh mắt hắn hơi co rút lại, rồi lập tức khôi phục bình thường, thản nhiên như không có chuyện gì xuyên qua giữa đám đông, tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường cái, người nằm ngổn ngang lộn xộn, đều là chiến sĩ Bình An Quân. Mỗi người đều nằm ngủ như thường, không chút chi giác. Thế nhưng, mỗi người đều trợn tròn mắt, mặt đầy thống khổ, nhưng không cách nào nhúc đích, cũng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Vương Giang Đông, Nhiếp Phá Hổ, Nưu Thập Thất cùng mấy người có thực lực mạnh nhất thì khoanh chân mà ngồi, khổ sở chống đỡ. Từ bạch khí bốc lên trên đỉnh đầu cùng những đường gân xanh nổi rõ, có thể thấy rõ bọn họ đã gần đến cực hạn. Lưu Nguy An phảng phất không nhìn thấy bọn họ, đi thẳng đến chỗ giao nhau của đường chữ thập mới dừng lại. Trước mắt là một cái ao nước, có suối phun trào từ lòng đất lên. Nước trong vắt, sạch sẽ, điều không thể tin nổi là nước liên tục không ngừng phun ra từ lòng đất, nhưng mực nước trong hồ lại luôn ngang bằng với vách đá, không hề tràn ra ngoài. Lưu Nguy An đứng bên cạnh cái ao, lặng lặng nhìn suối phun, không nói lời nào. Trọn vẹn qua một thời gian bằng một tuần trà, suối phun rốt cục phát sinh biến hóa. Đột nhiên trong suối phun xuất hiện một khuôn mặt vặn vẹo mà mơ hồ. Bởi vì quá mơ hồ, thậm chí không cách nào phân biệt được đó là mặt người hay mặt động vật. Vậy mà có thể tìm được ta, ngươi là ai? Khuôn mặt này vậy mà rất biết nói chuyện. Đệ Tam Hoàng, Lưu Nguy An, ngươi là thủ lĩnh của những kẻ này. Khuôn mặt không chỉ rất biết nói chuyện, hơn nữa còn nói rất rõ ràng bằng ngôn ngữ thông dụng của đại lục. Đúng vậy. vì sao lại muốn tới quấy rầy sự yên bình của Tuyển Thủy Thành? Đây là một hiểu lầm, Lưu Nguy An hiếm thấy vô cùng khách khí. Nhiều người như vậy, đang đằng sát khí, ngươi nói là hiểu lầm sao? Nếu không phải ta ra tay dù sao, Tuyển Thủy Thành đã máu chảy thành sông. Cho nên mới nói là hiểu lầm, đi nhầm đường, Lưu Nguy An nói. Đi nhầm đường thì phải trả giá đắt. Tiền bối có thể niệm tình lần đầu vi phạm mà mở một con đường sống chăng? Lưu Nguy An hỏi. Ngươi chết, bọn hắn có thể sống. Tiền bối có chút ép người, Lưu Nguy An nói. Thì sao nào? Tiền bối muốn thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Ta đã nói rồi, đã không phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, tiền bối hà cớ gì phải hung hăng dọa người? Lưu Nguy An nói. Ngươi cũng có thể phản kháng. Đã vậy thì, xin thứ cho ta không khách khí. Thoại âm Lưu Nguy An vừa dứt, độ ấm trong không khí đột nhiên tăng lên. Chỉ trong mấy hơi thở, cái ao nước hóa thành lò luyện, một lượng lớn nước bốc hơi, nóng hôi hổi. Phần Thiên Chi Diễm, khó trách có gan dám cản rỡ trước mặt ta. Ngươi cho rằng có Phần Thiên Chi Diễm có thể bảo vệ ngươi sao? Nam mơ. Lưu Nguy An lập tức cảm giác máu của mình không thể khống chế. Nói đúng hơn, không phải huyết dịch, mà là lượng hơi nước lớn trong máu đang hao hụt, thẩm thấu ra ngoài qua làn da. Cái tồn tại trong ao có thể thông qua việc khống chế nước mà khống chế sinh tử của con người. Trong cơ thể con người 70 là hơi nước, nếu không có nước, vậy thì chẳng khác gì cái chết. Hắc ám đế kinh. Hắc vụ bao phủ thân thể, tốc độ hơi nước bài xuất ra từ trong cơ thể lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Thế nhưng, vẫn không hề dừng lại. Lượng lớn hơi nước trôi qua, Lưu Nguy An rõ ràng cảm giác thân thể phát ra tín hiệu bất an. Bất diệt truyền thừa kinh. Một cổ lực lượng bành trướng tuôn ra, tốc độ hơi nước hao hụt lần nữa hạ thấp. Thế nhưng, vẫn không ngừng lại. Lưu Nguy An giữ cho tư duy tỉnh táo, phóng thích tất cả những gì đã học cả đời. Các loại hào quang lấp lánh, trong cơ thể vang lên âm thanh của sông lớn cuộn, từng đợt khí tức khủng bố bành trướng trên con đường dài vô tận. Trong ao nước xuất hiện gợn sóng, nước cũng không tràn ra nữa. Khuôn mặt kia bên trong lại càng thêm mơ hồ và bóp méo. Chấn hồn. Một cổ lực lượng cổ xưa mà thần bí tràn ra, phản phất một lưỡi kiếm sắc bén vô song, chặt đứt một thứ gì đó. Lưu Nguy An lập tức cảm giác hơi nước hao hụt dừng lại, lực lượng khống chế hơi nước trong cơ thể hắn tiêu tan. Đây là loại lực lượng gì? Giọng nói của khuôn mặt mơ hồ tràn ngập kinh ngạc và không thể tin nổi. Tiền bối sống tại Tuyển Thủy Thành bấy nhiêu năm, đối với nơi đây từ cây cỏ đến đất đá đều rõ hơn ai hết. Có lẽ tiền bối không muốn đổi chỗ ở khác sao? Lưu Nguy An nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Khuôn mặt trong nước vô cùng tức giận, cũng bởi vậy mà càng thêm méo mó. Tiền bối hiện tại cũng chưa chịu bất kỳ tổn thất nào, Lưu Nguy An nói. Sự yên tĩnh của ta đã bị phá vỡ, chẳng lẽ đây không phải là tổn thất? Nếu như tiền bối không muốn bị van bối quấy rầy, ta lại có cách, Lưu Nguy An nói. Ngươi có cách nào? Van bối có thể đem Tuyển Thủy Thành liệt vào khu vực kiểm soát. Như vậy, ai có thể vào, ai không thể vào đều có thể quản lý, tất cả căn cứ theo tâm ý của tiền bối, Lưu Nguy An nói. Lời ấy thật chứ? Tự nhiên là thật, ngữ khí Lưu Nguy An thành khẩn. Ta muốn cân nhắc một chút. Tiền bối đối với ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. Kỳ thực, ta còn là một trận đạo sư, tạo nghệ cũng coi như không tệ, Lưu Nguy An nói. Ngươi, ta có thể thả, nhưng ngươi phải giữ lời hứa của ngươi, không cho người khác tới quấy rầy ta. Thành giao. Trên mặt Lưu Nguy An rốt cục lộ ra ý cười.